Chương 23, dùng kế hạ thành quy nhân chương 23, dùng kế hạ thành quy nhân Nhạc thấy Quang Diệu phản ứng mạnh quá thì vội giơ tay ra hiệu cho Diệu bình tĩnh lại. Nhạc nói, Đô đốc Diệu hãy bình tĩnh ngồi xuống, ta và Đô đốc Lân là chỗ thân quen đã lâu sẽ không có ý ra hại ta đâu. Cứ nghe xong ý của mình trước lúc này Diệu mới ngồi xuống, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu. Nhạc nhìn Lân nhẹ mỉm cười, Đô đốc cứ nói ra hết kế sách của mình. Lân khẽ thở dài rồi nói, Diệu huynh chớ nóng giận, kế của ta có phần mạo hiểm nhưng ta tin có thể thành công được 8 phần. Hai lần công thành tiếp theo không phải thật sự công thành mà là diễn cho tuần phủ tuyên xem. Công thành ngày thứ nhất ta cho quân số giảm đi, quân lính không theo sự chỉ huy mà loạn lên rồi Nhạc trại chủ cho rút lui. Công thành ngày kế tiếp thì huynh cùng ta diễn vai bất hòa với nhau, trong quân thì cho phao tin rằng quân lính tử thương ngày càng nhiều, lại không được chăm sóc, lương thực không đủ dùng. Nhưng việc này phải làm thận trọng, chúng ta sẽ căn dặn lại kỹ càng cho các đô úy, tránh chuyện hư hóa thực làm lòng quân sao động. Quân ta trong mắt của các quan viên triều đình chỉ là đám giặc cỏ, lên núi làm cướp nên chuyện quân lính không có kỷ luật, tự tung tự tác là chuyện có thể tin được. Khi tuần phủ tuyên đã bắt đầu nối lòng cảnh giác thì đang đêm ta cho một nhóm binh lính độ 100 người bắt lấy Nhạc trại chủ tới dâng cho tuần phủ, nói thác là muốn lĩnh thưởng, không muốn theo giặc cướp làm loạn nữa. Ta cùng với huynh sẽ bố trí mai phục ở phụ cận, khi cửa thành mở thì bất ngờ tấn công vào. Những người tham gia áp tải Nhạc trại chủ phải là người thân tín để đề phòng bất chắc. Kế của ta là vậy, tuy có chút mạo hiểm nhưng ta tin nếu thành công thì thành sẽ bị phá. Quang Diệu khi nghe xong thì vội chắp tay, là ta lỗ mãng, chưa nghe do kế sách đã vội trách huynh, xin Lân huynh thứ lỗi. Nói rồi Quang Diệu chắp tay tạ tội. Nhạc thấy vậy thì lên tiếng, cũng không trách Đô đốc Diệu được, Đô đốc chỉ vì nghĩ cho an nguy của ta mà thôi. Kế sách này rất hay nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm, ta sẽ cân nhắc suy nghĩ. Hai vị Đô đốc cứ về doanh trại của mình nghỉ ngơi trước. Tối ấy Nhạc ngồi trầm ngâm suy nghĩ về kế sách mà Lân đưa ra. Việc thu lấy thành quy nhân làm đại bản doanh là điều cấp thiết, nếu kéo dài quân viện trợ của chúa Nguyễn kéo đến thì lại phải rằng có khó lòng mà phá được thành. Chợt Nhạc nhớ ra túi mà thầy Hiến trao cho. Nhạc đội đi lấy mở túi số 2 ra xem, trong túi chỉ vỏn vẹn vài chữ nộp mình để hạ thành. Chỉ có 5 chữ mà Nhạc đọc xong lại toát cả mồ hôi, không ngờ kế sách của Lân và thầy không hẹn mà hợp với nhau. Như vậy kế sách này hoàn toàn có thể tin tưởng được. Sáng hôm sau Nhạc cho truyền các tướng lĩnh đến nghị sự để tiến hành thực thi theo kế sách mà Lân đưa ra. Toàn quân áp giải Nhạc sẽ do Tú và Lộc phụ trách. Mọi việc diễn ra như kế sách của Lân, tin đồn hai tướng lĩnh dưới trướng của Nhạc bất hòa với nhau, rồi quân lính oan thán. Nhạc còn bí mật cho người liên lạc với các thương nhân phao tin ra trong thành. Tối hôm ấy, Tú cùng Lộc mang theo 100 quân áp tải Nhạc bị nhốt trong tủi đẩy đi đến cửa thành. Tú hét to, bọn là quân Tây Sơn, nay muốn xin hàng triều đình không đi làm giặc cướp nữa, nay bắt lấy tên giặc Nguyễn Nhạc giao cho chủ tuần phủ đại nhân xin được lấy công chuộc tội. Tuần phủ tuyên nghe tin thì mừng như điên, hắn ta mang cái thân béo ú đội vội vàng vàng lên đầu thành nhìn xuống thì quả nhiên thấy Nguyễn Nhạc đang bị bắt trong tủi. Hắn liền cho người xuống xem có phải là Nhạc hay không. Tên lính đi tra xét thấy đúng là Nguyễn Nhạc, quần áo ngủ còn đang mặc trên người, đầu tóc thì rủ rượi, mặt mày bị đánh cho sưng phù, miệng còn có chút máu tươi. Hắn trở về báo, bẩm đại nhân, tên tù kia quả thật là tên giặc Nguyễn Nhạc, chắc là hắn ta đang ngủ thì bị bắt, trên người đầy thương tích. Tuần phủ tuyên cười ha hả nói, tốt lắm, ông trời cũng giúp ta, hạ lệnh mở cửa thành mang hắn vào, sáng mai áp tải về chiều. Khi cổng thành được mở rộng ra thì bất ngờ Nhạc phá tung tủi mà đứng lên hét to, công thành Tú cùng với Lộc lao đến chém chết mấy tên mở cửa thành, quân phía sau cũng tiến lên giữ cửa. Nghe được hiệu lệnh của Nhạc, từ hai phía của thành, Lân và Diệu đang mai phục, nhất tề nổi chiến chống lên, quân ầm ầm kéo đến làm cho quân giữ thành hoảng loạn. Tuần phủ tuyên thì vội vàng cho người bảo hộ mình mà bỏ chạy. Hắn ta là người tham tài, chết nhát khi thấy tình thế nguy hiểm thì chạy trước thoát thân. Các chỉ huy trong thành kéo quân chống cự. Lân cùng Diệu xung phong tiến lên trước, một tên chỉ huy của thành cưỡi ngựa lao đến Lân hét lớn, tên giặc bỏ mạng lại nơi đây. Lân cũng giục ngựa lao đến, chỉ qua một chiêu Lân đã xuyên mũi giáo qua người hắn mà giơ lên cao. Các binh lính đang chống cự nhìn thấy thế thì cả kinh, người này nhìn ốm yếu mà lại có sức mạnh quá ghê gớm. Bên phía Diệu thì đường đao tới đâu sát người đổ xuống tới đó, chẳng khác nào hổ vào bầy dê. Quân trong thành hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy thoát thân. Quân của Diệu và Lân truy đuổi giáo giết. Nhạc sai Võ Đình Tú xuất lãnh 400 kỵ binh đi vòng qua mạn tây bắt chặn đánh đường trốn chạy của tuần phủ tuyên. Đến gần sáng thì thành quy nhân hoàn toàn bị hạ, trong thành sát quân địch ngổn ngang. Hơn 3.000 quân lính của thành vứt bỏ binh khí giơ tay xin hàng. Võ Đình Tú cũng bắt sống được tuần phủ tuyên. Quân lính Tây Sơn gieo họ vang dội. Sau khi chiếm được thành, Nhạc mở tiệc khao quân, Nhạc cho mời các thương nhân trong thành đến dự. Khi ổn định nơi ở cho các tướng lĩnh và quân sĩ, Nhạc cử Diệu đi sắp xếp bố trí quân ở các vị trí trọng yếu bảo vệ thành. Đồng thời dưới áp giải tuần phủ tuyên, cùng các tướng lĩnh dưới trướng hắn ra pháp trường, tuyên đọc các tội trạng mà hắn gây ra trước dân chúng toàn thành rồi trảm thủ. Nhạc ở lại thành để tuyển mộ thêm binh lính, có rất đông người đến gia nhập nghĩa quân. Trong đó có hai đầu lĩnh người Hoa là Lý Tài và Tập Đỉnh cũng đến xin gia nhập nghĩa quân Tây Sơn. Nhạc nghe tin báo thì mời hai vị đầu lĩnh ấy vào phòng nghị sự để gặp mặt. Bước vào phòng cả hai cúi đầu chào Nhạc, xin được ra mắt Nhạc trại chủ. Chào hai vị, Nhạc chắp tay đáp lễ. Nhạc tiếp lời, chẳng hay hai vị từ đâu đến, danh xưng thế nào để ta tiện bề xưng hô. Lý Tài đáp, tại hạ họ Lý tên là Tài, trước đây từng là thương nhân, sau bị triều đình chèn ép, cấm đoán đủ điều, còn bị thu thuế đủ loại đến mức không sống nổi nên phải tập hợp anh em làm nghề cướp biển mà sống. Nay nghe đại trại chủ phất cờ khởi nghĩa, tại hạ liền tới đây xin được theo phò tá. Tập Đình cũng tự giới thiệu mình, tại hạ cũng họ Lý tên A Tập, là người dinh Quảng Nam, nơi tại hạ ở bị tên quyền thần Trương Phúc Loan thu thuế rất nặng, lại thêm mấy phen mất mùa nên càng đói khổ, dân làng nhiều phen chống lại nhưng đều bị bắt bớ, giết hại. Tại hạ tập hợp các minh hương, người đồng hương, cùng nhau chống lại quan quân. Khi bị truy đuổi thì lên thuyền trốn ra biển. Nhạc nghe thế thì hỏi, hai vị hiện giờ đang cùng thống lĩnh một nghĩa quân hay mỗi người mỗi một đội riêng biệt, quân số đến giờ ra sao? Lý Tài chắp tay đáp, bẩm trại chủ, chúng tôi là hai đội riêng biệt, vì cùng chống lại quan quân của Dinh Quảng Nam nên mới hợp lực cùng nhau. Tại hạ lập ra Hoàng Nghĩa Quân, anh em nghĩa sĩ có thể chiến đấu thì hơn 800 người tập đỉnh chắp tay bẩm trại chủ, còn tại hạ thì lập ra Trung Nghĩa Quân, anh em trên thuyền có hơn 600. Tại hạ cùng Lý Tài huynh đây vẫn thưởng bấy nhiêu quan quân của triều đình dọc theo bờ biển Quảng Nam. Nhạc nghe hai người nói xong thì nhẹ gật đầu, rất tốt, nghĩa quân của ta hiện đang rất cần thêm lực lượng thủy binh, hai vị cứ an tâm mà chiêu mộ, luyện binh, ta sẽ cho người vận chuyển lương thực cho quân của hai vị tập đỉnh. Lý Tài nhìn nhau cả mừng đội chắp tay cúi đầu đáp, đa tạ đại trại chủ, chúng tôi nguyện hết lòng trung thành với ngài. Bây giờ, xin phép trại chủ cho chúng tôi lui về sắp xếp đội ngũ chờ trại chủ hiệu lệnh. Nhạc cho người mang ra một dương tiền đưa cho hai người làm lộ phí và sắm thêm binh khí cho nghĩa quân. Khi đi ra cửa thì Lân cũng vừa đi đến, hai người Tài, Đình chỉ nhẹ chắp tay cúi đầu với Lân, Lân cũng chắp tay đáp lễ. Cả hai gần bước ra khỏi cổng thì có một tỷ nữ mang trà làm rất cả bộ bình trà và chén, làm cho Lý Tài và tập đỉnh theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn rồi mới rời đi. Lân bước vào cúi đầu hành lễ với Nhạc, không biết trại chủ Triệu Kiến Mạt tướng có việc gì sai bảo. Nhạc cho người hầu lui ra hết rồi mới lên tiếng, nay đô đốc Diệu đã dần sắp xếp mọi việc trong thành ổn thỏa, ta cùng với Lân đô đốc phải nhanh chóng đi cướp lấy kho lương của phủ Quy Nhơn. À, còn có việc này nữa, khi không có ai bên cạnh, huynh cứ gọi ta là Nhạc sư đệ, còn những lúc có người ngoài hay doanh trại thì mới theo phép tắc cấp bậc. Lân nghe thế thì lại cúi đầu, Mạt tướng nào dám. Nhạc xua tay, bây giờ đệ là trại chủ, đệ nói thì huynh phải nghe chứ, cứ theo như ý đệ đi. Lúc nãy huynh đã nhìn thấy qua hai vị tướng thủy quân người Hoa, huynh có đánh giá gì không? Lân không đội trả lời mà nghĩ ngợi một lúc. Thật ra Lân biết rõ rằng sau này Lý Tài sẽ làm phản mà đi theo nhà Nguyễn chống lại quân Tây Sơn, còn tập đỉnh thì tính tình tàn bạo nên Nhạc cũng muốn tìm cách trị tội. Lân giả vờ làm ra phong thái của cao nhân mà nói, vừa khi nãy mà tướng nhìn thấy Lý Tài quay đầu thì cũng có chút bất ngờ, bởi người ấy có tướng lang cố, người có tướng này dã tâm và tham vọng rất lớn, e rằng sau này sẽ làm phản. Nhưng nay ta đang rất cần đội thủy quân tác chiến có kinh nghiệm, không thể không dùng, chỉ là cần lưu tâm người này thôi, đề phòng bất trắc. Còn về tập đỉnh, người này sát khí trên người quá nặng, hung tính không thua gì lang, hổ. Nhạc nghe xong thì cũng nhíu mày trầm âm. Nếu quả thật như lời huynh nói thì cần phải cẩn trọng dùng hai người này. Nhưng thôi tạm gác chuyện ấy sang một bên. Trước mắt việc đệ triệu huynh tới đây là để tiến quân chiếm lấy hai kho lương Cảng Giang và nước ngọt. Huynh về doanh thu xếp đội quân, trưa mai sẽ khởi hành tiến quân rồi. Nhạc lấy ra bản đồ cùng Lân thảo luận tuyến đường hành quân, địa điểm hội quân sau khi thành công. Chương 24, đánh chiếm kho lương. Chương 24, đánh chiếm kho lương hôm sau, khi đã tập hợp đội hình và chuẩn bị lương thực. Hai cánh quân do Nguyễn Nhạc và Phan Văn Lân khởi hành lên đường tiến đến hai kho lương. Nhạc công chiếm kho lương nước ngọt, còn Lân công chiếm kho lương Cảng Giang. Từ thành Quy Nhơn đến kho Cảng Giang hành quân độ một ngày đường, theo như thám tử hồi báo thì người đang trấn giữ kho lương là Khâm Sai Lượng. Hắn ta nghe tin thành Quy Nhơn bị hạ nên đang khẩn trương triệu tập quân tạm ở trong vùng và cho xây rào chắn kiên cố hơn. Đội quân ở kho lương lúc này đã hơn 3.000 người. Nhận được tin báo thì Lân khá bất ngờ, vì theo như Lân được biết, quân ở kho lương không nhiều, khoảng hơn 1.000 quân, chỉ đủ để trấn áp những người dân trong vùng không chịu nộp thuế hoặc bảo vệ kho khi có đạo tặc muốn cướp. Quân của Lân chỉ có 3.000 quân, nếu như đánh chính diện thì không ngại gì, nhưng binh lính sẽ thương vong nhiều. Những binh lính này theo mình đã lâu, cùng nhau vào sinh ra tử, không thể để bị thương vong nhiều được. Tối ấy sau khi hạ trại cách kho lương 10 dặm, Lân tập hợp các đội trưởng lại bắt đầu phân phó. Đội quân du kích của Nguyễn Văn Hòa chấp trưởng tối nay sẽ làm nhiệm vụ đi quấy nhiêu quân địch, các ngươi chia nhỏ theo nhóm, mỗi nhóm 2 người luân phiên nhau dùng súng bắn. Cơ trưởng Nguyễn Văn Điểm sẽ xuất lãnh bộ binh đi vòng sang cánh tả của kho lương, hành động cẩn trọng, ẩn nút không cho quân trong kho phát giác. Khi có hiệu lệnh thì đánh qua hội quân với ta, làm rối đội hình bên cánh tả của địch sáng tinh sương. Ngày mai đội trưởng Trịnh Nhất sẽ giả trang làm cướp tiến đến khiêu khích quân giữ kho, giả vờ thua chạy. Trong quân được phân chia theo biên chế, đội từ 60-100 quân, cơ 300-500 quân, đạo 1.500-2.500 quân, doanh từ 15.000 quân trở lên. Sau khi bố trí xong Lân cho tiến hành ngay, sau đó nghỉ ngơi một lát dưỡng sức. Tối hôm ấy quân của đội trưởng Hòa luân phiên nhau quấy nhiễu lính canh của kho lương. Đội du kích này được huấn luyện đặc biệt, tất cả đều có khinh công rất tốt, tính cơ động của mỗi người đều rất cao. Lính canh của kho lương hết người này đến người khác ngã xuống, tiếng súng lúc thì bên đông, lúc bên tây thoát ẩn thoát hiện vô cùng kỳ dị. Khi có đội trưởng trong kho xuất lãnh người ra thì lại không tìm được kẻ định, nhưng một lúc sau khi lơ là thì có người lại bị trúng đạn. Trong thời gian này các tướng lĩnh cũng như binh lính giữ kho đều nghe đến việc quân Tây Sơn công chiếm thành Quy Nhơn nên ai nấy cũng đều rất hoang mang lo sợ. Hôm nay lại chạm mặt kẻ địch như ma quỷ làm cho người trong kho lương càng thêm bất an. Đến rạng sáng thì toàn bộ binh lính ở kho lương đều mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ, sợ hãi. Lúc này đội của Nhất hò hét kéo đến khiêu khích, đội trưởng nhìn thấy đám thổ phỉ chỉ có hơn 100 người nên bỏ xuống sự cảnh giác, hắn ta đùng đùng nổi giận xuất lãnh binh lính chạy ra giao chiến. Đánh một lúc thì Nhất hét to, anh em chạy mau, rút mau. Đội trưởng của kho thấy thế thì cho quân truy đuổi. Lúc này đội quân của Lân đang ẩn nấp hai bên tả hữu của đường chính, khi quân địch đuổi theo quân Nhất vừa lọt qua thì Lân phất cờ cho quân xung ra chặn ở giữa. Bị tập kích bất ngờ làm cho quân của viên đội trưởng kia liền rối loạn, Nhất cho quân quay đầu giết trở lại. Quân địch bị chia cắt không ứng cứu được với nhau liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Khâm Sai Lượng nghe tin báo viên đội trưởng bị mắc bẫy địch, quân đang sắp bị tiêu diệt thì dậm chân mà thét lớn, một lũ ngu tức chết ta mà, a a a a, quân đâu theo ta ra ngoài giết bọn giặc cướp. Khi ra quân của Khâm Sai Lượng chạy tiến ra thì chia làm ba, trung quân là quân chính quy với khoảng 800 quân, tả quân, hữu quân là quân tạm khoảng 2.000 quân nhưng trang bị thô sơ, sức chiến đấu có vẻ yếu. Lúc này quân của tên đội trưởng kia đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ một số ít là chạy thoát được. Lần gõ trên phất cờ ra hiệu cho cơ trưởng Nguyễn Văn Điểm xuất quân đánh sộc qua từng cánh tả. Quân tạm lập tức rối loạn đội hình, mặc cho các đội trưởng, Khâm Sai Lượng hò hét vẫn không chấn chỉnh được. Lần cho quân mình lập thành trận bắt quái bao hàm, lần ở giữa đánh một tiếng chiêng ba tiếng trống, bảy trận ngũ hành, một hành làm một trận, mỗi đội 100 người, lại đánh một tiếng chiêng, đội điệu bên tả cách lần 30 bước, đội thiên bên hữu cách lần 30 bước. Xong rồi lần lại đánh một tiếng chiêng, bên hữu, ngoài đội thiên là đội nguyệt nối theo, ngoài đội nguyệt là đội âm nối theo, ngoài đội âm là đội vân nối theo, ngoài đội vân là đội điệu nối theo, ngoài đội điệu là đội long nối theo, phối hợp cánh quân cơ trưởng điểm ngoài đội điệu bên tả là đội nhật nối theo, ngoài đội nhật là đội dương nối theo, ngoài đội dương là đội phong nối theo, ngoài đội phong là đội xà nối theo, ngoài đội xà là đội phượng nối theo, thành hình chữ nhất. Tiến hành giáp công bên tả lấy đội phượng làm chính, đội xà làm kỳ, đội phong tiếp chiến, đội dương ứng cứu, đội nhật làm chi bên tả, đội điệu làm cánh bên tả, để cùng giúp nhau. Bên hữu lấy đội long làm chính, đội điệu làm kỳ, đội vân tiếp chiến, đội âm cứu ứng, đội nguyệt làm chi bên hữu, đội thiên làm cánh bên hữu. Nói ra thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh, vì những thế trận này lần cho quân lính đã rèn luyện rất thuần thục. Khâm Sai Lượng thấy đội trận của lần phối hợp nhịp nhàng, bên mình chỉ có trung quân là có thể chiến đấu, còn lũ quân tạm thì đánh không được còn làm rối loạn thêm. Hắn ta chỉ huy cho hai cánh quân tạm thu giặt vào bảo vệ trung quân, xem như dùng quân tạm làm tốt thí tiêu hao quân lực của lần. Lần lại đánh một tiếng chiêng, thổi ba tiếng còi, hai đội thiên địa di chuyển cách nhau 80 bước. Bên tả, ngoài đội địa thì đội nhật đứng nối ngang theo để làm giấy trận. Bên hữu ngoài đội thiên thì đội nguyệt cũng đứng nối ngang để làm giấy trận. Lần lại đánh một tiếng chiêng thì bên tả đội dương đi chéo lên đứng vào bên ngoài đội nhật, ngoài đội dương, đội phong cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội phong, đội xà cũng đi chéo lên nối theo, ngoài đội xá, đội phương cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội xà, đội phượng cũng đi chéo lên đứng nối theo. Bên hữu đội âm di chéo lên đứng bên ngoài đội nguyệt, ngoài đội âm, đội vân cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội vân, đội điểu cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội điểu, đội long cũng đi chéo lên đứng nối theo. Phép tiên lui đánh đâm cũng giống trận trước. Thế trận biến làm thái tố tăng tải. Sau một lúc chiến đấu thì quân tạm hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, có kẻ đã bắt đầu tìm đường tháo chạy, buộc trung quân phải tiến lên giáp công, mất đi vòng ngoài bảo vệ trung quân dần bị tiêu hao phải co cụm lại. Lần quan sát trận thấy thế thì biến trận bao vây. Lần đánh một tiếng chiêng, thổi ba tiếng còi, đội địa ở bên tả tiến nhanh thẳng lên mà đứng ở trước trận, đội thiên ở bên hữu lui xuống đứng ở sau trận. Đội nhật bên tả tiến chéo lên đứng ở bên tả đội thiên, đội nguyệt bên hữu cũng tiến chéo lên đứng ở bên hữu đội thiên, để làm mặt sau trận. Xong rồi lần lại đánh một tiếng chiêng thì đội dương bên tả tiến nhanh lên đứng ở bên ngoài đội nhật, đội âm bên hữu cùng đi nhanh lên đứng ở bên ngoài đội nguyệt, để làm ruột trận. Đội phong bên tả tiến chéo lên đứng ở bên tả đội địa, đội vân bên hữu cũng đi chéo lên đứng ở bên hữu đội địa, để làm mặt trước trận. Xong rồi lần lại đánh một tiếng chiêng thì đội xà bên tả đi ngang ra nối vào bên trên đội phong, đội phượng cũng đi ngang ra nối vào bên dưới đội nhật, đội điểu bên hữu cũng đi ngang ra nối vào bên dưới đội nguyệt, đội long cũng đi ngang ra nối vào bên trên đội vân, để làm du binh ứng tiếp, hình thành nên thế bao vây quân của Khâm Sai Lượng. Đây là thế trận Thái Thủy Hồn Nguyên. Khâm Sai Lượng ở giữa trung quân, lúc này cũng đã hoảng loạn, nhưng hắn biết không thể đầu hàng, nếu hàng thì triều đình không những xử tội hắn mà còn cả gia quyến, nên hắn quyết chống trả tới cùng. Hắn ta cùng 200 quân cận vệ mở đường máu xông qua giữa đội nguyệt và đội điểu, lân chỉ chờ có thế liền thúc ngựa lao qua đón đầu. Lân gửi giữ tợn hét lớn, chạy đi đâu rồi? Lân dùng giáo dài đâm tới, con ngựa của Lượng dựng đứng hai chân trước lên thay chủ đỡ một giáo của Lân, mũi giáo cắm phập vào cổ ngựa, máu tuôn ra như suối. Lượng ngã nhào xuống đất. Lân rút giáo chuyển thế đập xuống người của Lượng với một kinh lực vô cùng hùng hậu, Lượng bị đập trúng ngực, xương lồng ngực gãy nát, hắn ta hộc máu chết tươi. Những binh lính khác thấy Khâm Sai đã chết thì vứt hết vũ khí giơ tay đầu hàng. Sau khi tiến vào mở kho lương thì Lân vô cùng kinh ngạc, ngoài kia dân chúng đói khổ khắp vùng, nhiều người phải ăn cỏ để sống, ấy vậy mà trong kho lương thì chất đầy dây lúa gạo, các loại nông sản, còn phòng chứa tiền vàng thì nhiều vô số, nhìn hoa cả mắt. Trong số các loại vàng, ngọc, đồ trang sức thì có một cây châm bằng vàng nhìn rất đẹp. Châm cài tóc này được làm rất khéo, chạm trổ đường nét rất tỉ mỉ. Lân nhẹ cầm lên xem, rồi khẽ mỉm cười cất đi. Lân cho mang một phần lương thực ra phân phát cho những hộ gia đình nghèo ở trong vùng, đủ cho họ ăn trong 2 tháng. Người dân nghèo trong vùng được phát gạo thì vô cùng vui mừng dập đầu tạ ơn, ca ngợi Lân hết lời. Hơn 200 người xin được gia nhập nghĩa quân, sau khi Lân thăm hỏi hoàn cảnh, tình hình trong nhà rồi mới quyết định cho gia nhập hay không, Lân tuyển mộ được hơn 100 người, còn số còn lại không phù hợp hoặc gia cảnh cần người ở lại thì Lân phân phát cho một phần lương thực, ít tiền rồi cho về nhà. Sau khi cho quân lính nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức thì Lân tiến hành cho quân vận chuyển lương thực cùng tài bảo tiến về kho nước ngọt để hội quân với đại trại chủ Nguyễn Nhạc. Chương 25, gặp lại Phi Yến chương 25, gặp lại Phi Yến trên đường hội quân với Nguyễn Nhạc, Lân vẫn thường phân phát thức ăn cho các nạn dân, người ăn xin trên đường. Hôm ấy khi quân lính đang phân phát gạo cho một nhóm người ăn xin thì Lân để ý thấy một thân ảnh quen mắt, tuy người này mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới khó nhận ra là ai, nhưng nhìn rất quen, nhất thời không nhớ được là ai. Khi đi được một đoạn thì Lân sực nhớ ra, thân ảnh này rất giống Phi Yến, Lân rục ngựa quay đầu trở lại tìm. Nhìn thấy thân ảnh gầy gò kia đang lủi thủi bước đi, Lân liền gọi, Phi Yến người kia theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Lân biết mình đã đoán đúng, người con gái này là Phi Yến không sai. Nhảy xuống ngựa Lân tiến đến hỏi, sao muội lại ra nông nổi thế này? Phi Yến nhìn Lân ứa nước mắt, không nói nên lời. Dường như nàng đã chịu nhiều bất ức trong suốt quãng thời gian này. Đang trên đường hành quân cũng không tiện nói nhiều nên Lân nói, trước mắt nàng hãy tạm theo ta, cũng gần tới nơi hội quân. Phi Yến nhẹ gật đầu. Lân đưa cho nàng một con ngựa để cưỡi, nhưng do nàng không biết cưỡi ngựa nên đành phải ngồi cùng ngựa với Lân. Trên đoạn đường đi, Phi Yến chỉ cúi đầu, còn Lân thì không biết nên nói gì để an ủi nàng, cứ như vậy mà đi đến nơi hội quân. Khi gặp Lân, Nhạc Ha Hả cười nói, ta có nghe lính truyền tin báo lại, Lân đô đốc quả nhiên là người trí dũng song toàn, không những thắng nhanh mà còn ít tiêu hao binh lực. Đa tạ trại chủ đã khen ngợi Lân, chắp tay cúi đầu đáp. Nhạc nói tiếp, bên phía của ta thì thuận lợi hơn đô đốc, tên đốc Trưng trấn giữ kho vừa mới giao chiến đã bỏ chạy, binh lính cũng không chống cự, tất cả đều xin hàng. Mấy ngày này có thêm các nghĩa sĩ đến gia nhập nên ta chưa vội trở về. Ta vừa cho đô đốc Lộc và đô úy Võ Văn Cao về Kiên Thành để cùng lữ đệ đi vào Phu Yên, Diên Khánh, Bình Thuận xem xét tình hình, liên lạc cùng đua Thủy Xá, Hỏa Xá và vận động thân hảo nhân sĩ địa phương hưởng ứng cuộc Nam Trinh. Hôm nay mọi việc sắp xếp cũng đã ổn thỏa, chúng ta cùng trở về thành Quy Nhân thôi. Đoàn quân vận chuyển lương thực, của cải cùng nhau trở về thành. Trên đường đi khi qua các khu chợ, Lân cho người mua y phục và các đồ dùng dành cho Phi Yến. Trở về tới nơi ở, Lân sắp xếp chỗ ở cho Phi Yến, sai người chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa, thay y phục. Sau khi Phi Yến tắm xong thay y phục thì cùng Lân dùng nữa, có lẽ đã chịu đói lâu ngày nên nàng ăn cũng nhanh hơn. Lân nhìn thấy thì chợt quặn lên từng đợt cảm xúc chua xót. Nàng đã gầy đi rất nhiều, làn da trắng trẻo hồng hào của ngày xưa cũng đen sạm đi vì phơi nắng phơi mưa lâu ngày. Dù vậy những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Lân càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. Lân chậm rãi ăn, bất giác buông một tiếng thở dài. Phi Yến nghe Lân thở dài thì ngước đầu lên nhìn, vẻ mặt lúng túng. Có phải muội làm điều gì thất thố? Không, không chỉ là nhìn muội ta thấy thương cảm mà thôi. Muội cứ ăn cho no rồi chúng ta trò chuyện. Sau khi ăn xong Lân mới hỏi, cách biệt không bao lâu, sao giờ muội lại rơi vào tình cảnh thế này? Phi Yến bùi ngùi nói, từ dạo chuyện Nhạc trại chủ cho người đi cướp người giàu chia cho người nghèo, có một đội quân triều đình được phái đi trấn áp, bọn chúng tới đâu thì nhũng nhiễu dân chúng tới đó. Trong quân có một viên quan thấy muội có tư sắc nên muốn cưỡng đoạt, mẫu thân liều chết bảo vệ ta nên bị đánh chết, ta nhờ có chút võ công nên chạy thoát được, lưu lạc khắp nơi không dám trở về nhà. Lân siết chặt tay, lũ quan quân khốn kiếp. Thấy Phi Yến cứ sụt sùi khóc, Lân muốn ôm nàng để an ủi nhưng lại không dám, ở thời này nam nữ không thân cận như ở hiện đại. Lân lại hỏi, muội một thân một mình như vậy, đi đường có gặp nguy hiểm gì không? Phi Yến đáp, muội có chút võ nghệ trong người nên cũng phòng thân được. Lân trầm ngâm, qua thời gian này với nàng quả thật sống không dễ dàng, bây giờ muội cứ đi theo ta, ta cam đoan từ giờ trở đi không ai dám ức hiếp muội nữa. Thôi, muội nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút ít việc cần giao phó với trại chủ. Phi Yến túi lầu nói, đa tạ Lân đại ca. Trên đường đi đến phủ của Nguyễn Nhạc, lòng Lân cứ nặng trĩu, chốc chốc lại thở dài. Chỉ trách mình không có tài ăn nói nên dù có thương cũng không biết an ủi nàng như thế nào. Khi đến cửa phủ của Nguyễn Nhạc thì Lân gặp Quang Diệu cũng đang đi đến, Lân chắp tay chào, chào Diệu huynh. Quang Diệu cũng đáp lễ lại và nói, chúc mừng Lân đô đốc lại lập công, từ lần trước ta đã phục cái tài mưu lược của huynh, nay lại được nghe về tài cầm quân của huynh ta lại càng bội phục thêm. Lân xua tay thôi Diệu huynh cứ tâng bốc ta như vậy thì lỗ mũi ta lại to lên như mũi trâu mất. Cả hai cùng cười đi vào phủ. Lính gác cổng gặp hai người thì cúi đầu chào rồi nói, bẩm hai vị đô đốc, Nhạc trại chủ đang đợi hai vị ở phòng nghị sự. Diệu gật đầu, ra hiệu đã rõ. Khi bước vào phòng nghị sự, Lân thấy có Nhạc, Tú và một vị phó tướng của Nhạc đã chờ sẵn ở đó. Lân và Diệu hành lễ với Nhạc, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Nhạc nói, hôm nay ta gọi hai vị đô đốc đến là để giới thiệu cùng hai vị một viên phó tướng tài giỏi mà ta vừa phát hiện ra. Rồi Nhạc đưa tay giới thiệu vị phó tướng kia, đây là phó tướng Nguyễn Văn Xuân, là người cơ trí và rất có tài cầm quân. Trong trận hạ thành Quy Nhân và chiếm Co Lương, đều thể hiện rất tốt. Nay ta sắp phong cho Văn Xuân chức nội hầu, xuất lĩnh một đạo quân. Nghe đến đây thì Quang Diệu hỏi, Nhạc trại chủ nói vậy, chẳng lẽ triều đình đã có điều động quân? Lân cũng lên tiếng, có lẽ chỉ trong vòng vài ngày tới sẽ có một đạo quân vào để chiếm lại thành. Nhạc đợi Lân nói xong mới lên tiếng, đô đốc Lân quả là người có tầm nhìn, hiện tại thám báo chưa có thông tin gì về triều đình điều động binh, nhưng ắt hẳn triều đình nhà Nguyễn đã nhận được tin thành Quy Nhân bị chiếm. Thành Quy Nhân là vị trí chiến lược, nên triều đình sẽ gấp rút điều động binh mã tiến quân chiếm lại, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị nên chiến trên đường tiến công của quân triều đình. Nếu như chỉ thủ ở thành thì sẽ rơi vào thế bị động. Về mặt phía Nam ta, theo như tin báo thì đang rất thuận lợi. Nhị đệ ta có viết thư tiến cử sư huynh của đại tổng Lý Xuân là Ngô Văn Sở làm đại tướng tổng chỉ huy Nam Trinh. Về kiến nghị này ta đang xem xét, hai vị đô đốc có nhận định gì về vị tướng này không? Lân lên tiếng, Văn Sở là người có xuất thân quan lại, nên am hiểu về triều đình hơn chúng ta, huynh ấy lại là người có thủ với triều đình nên sẽ càng có quyết tâm đánh bại quân nhà Nguyễn. Mặt tướng cũng đôi lần tiếp xúc với Sở huynh, quả thật là một vị tướng văn võ song toàn. Còn Quang Diệu thì trầm ngâm một lúc mới cất lời, mặt tướng có nghe đại tổng Lý nhắc nhiều về Sở sư huynh, huynh ấy là người tài giỏi, có thể đảm được việc lớn. Nhạc nhẹ mỉm cười, có nhị đệ tiến cử, thêm việc hai đô đốc đều tin tưởng nói giúp thì ta không còn lý do gì mà không trọng dụng. Ta sẽ cho người truyền lệnh lập Văn Sở làm Trinh Nam đại tướng quân. Sau khi phái đoàn đi tìm hiểu phía Nam trở về bẩm báo rõ ràng mọi việc, ta sẽ thu xếp các tướng theo Văn Sở Trinh Nam. Sau đó Nhạc cùng Lân, Diệu, Xuân bàn định kế hoạch chặn đánh quân triều đình được phái đi chiếm lại thành Quy Nhân. Đang bàn thì bên ngoài có lính báo, bẩm trại chủ, phía Bắc có quân tình cấp báo. Chương 26, triều đình xuất quân chiếm lại thành Quy Nhân. Chương 26, triều đình xuất quân chiếm lại thành Quy Nhân. Nhạc nghe tin báo từ mặt phía Bắc thì cho truyền người lính vào bẩm trại chủ. Bộ câu đưa tin từ Dinh Quảng Nam xin trại chủ xem qua. Nhạc gật đầu nói, được rồi, ngươi cứ lui ra. Trong thư có ghi ngắn gọn, quân chúa Nguyễn chia làm hai đạo, theo hai đường thủy bộ. Đạo bộ binh do trưởng cơ Nguyễn Bệ chỉ huy, còn đạo thủy quân đi đường biển làm sách hướng. Đọc xong thư truyền tin, Nhạc nói, không ngờ triều đình nhanh như vậy đã tiến hành đưa quân tiến công. ta dự đoán cũng phải một tuần nữa thì quân triều đình mới xuất quân, từ dinh Quảng Nam đến thành Quy Nhơn ước chừng 700 dặm, hành quân độ 6 ngày, như vậy ta chỉ còn một ngày để chuẩn bị quân cho cuộc nên chiến này. Rồi Nhạc cùng Diệu, Lân, Xuân nghiên cứu xa đồ để bán sách lược chặn đánh. Nội Hầu Xuân nói, đạo bộ binh ta có thể chặn đánh ở Bình Đê, còn đạo thủy quân ta có thể mai phục dọc theo cửa sông Trà Khúc. Địa thế ở Bình Đê tương đối hiểm trở, có nhiều nơi để mai phục, đường đi hai bên là vách núi cao, quân triều đình dù có đông cũng khó lòng tiến lên đồng loạt được. Diệu cũng tán thành, đúng lắm, đây là nơi thích hợp để ta chặn đánh quân triều đình, nếu quân lực của địch quá mạnh thì quân ta cũng dễ dàng rút lui. Còn Lân thì không góp ý vào, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Nhạc nghe xong thì bắt đầu phân phó, ta dự định lần này sẽ cho hai tướng vừa mới gia nhập quân là Lý Tài và Tập Đỉnh tham gia nên chiến, vì hiện tại quân lực tại thành của chúng ta không đủ. Hai tướng ấy sẽ chặn đánh đạo quân bộ binh, còn ta và Nội Hầu Xuân sẽ mai phục chờ đạo thủy quân. Đô đốc Lân và Đồng Lý Tú sẽ chặn đường rút quân của quân triều đình, đồng thời giữ liên lạc với quân của hai tướng Tập Đỉnh và Lý Tài, lấy pháo làm hiệu để ứng cứu lẫn nhau. Đô đốc Diệu sẽ thủ thành Quy Nhơn. Mọi người cùng túi đầu nhận lệnh, đã rõ, thưa trại chủ. Sau khi nghị sự xong, Nhạc sai người triệu kiến hai tướng Tập Đỉnh và Lý Tài để bàn sách lược tác chiến và nhiệm vụ cần làm. Lân trở về nơi ở được một lúc thì Phi Yến gõ cửa. Lân đại ca, là Phi Yến à? Muội cứ vào. Trên tay Phi Yến cầm một đĩa bánh khoai lang nướng, hình dáng khá bắt mắt. Phi Yến mỉm cười nói, muội có làm ít khoai lang nướng cho huynh, nhân lúc đang còn nóng huynh nhanh ăn đi. Lân gật nhẹ đầu, được, để ta xem tay nghề muội như thế nào. À mà sao muội không nghỉ ngơi cho khỏe, lại còn đi làm bánh? Phi Yến đáp, muội thấy trong bếp có một ít khoai lang, ngày trước muội vẫn hay nướng nên làm một chút cho huynh. Nhìn đĩa khoai lang nướng được làm khéo léo, có hình dạng của các loại hoa, xem ra nàng đã tốn không ít thời gian làm ra. Lân nói, bình thường ta và các huynh đệ trong quân ăn khoai lang nướng thì chỉ cần nén nguyên củ khoai vào than nóng, đợi chín thì bốc ăn. Cái này muội làm cũng cầu kỳ, phải luộc chín, bóc vỏ, mang ép lại thành hình dáng bông hoa rồi mang đi nướng. Nhưng phải nói là khoai lang nướng của muội quả thực ngon. Nghe Lân vừa ít thì Phi Yến cũng vui mừng, huynh ăn thấy ngon thì khi nào muốn ăn muội sẽ làm cho huynh, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu. Đang nói chuyện thì Võ Đình Tú bước vào chào Lân. Đô đốc Lân khoát tay, từ sau đệ không cần phải khách khí mấy cái lễ nghĩa đâu, cứ gọi ta là đại ca. Ta cùng nghĩa huynh của đệ là chỗ thân thiết, đệ đệ của Văn Dũng thì cũng là đệ đệ của ta. Tú chắp tay, đại ca. Lân mỉm cười, như vậy mới thoải mái chứ, tốt lắm. Chứ những lúc trong quân, còn khi gặp riêng thì cứ gọi ta là đại ca. Đệ đến tìm ta có việc gì sao? Tú đáp, lần này Nhạc trại chủ cử đệ theo huynh để chặn đường quân triều đình. Đệ muốn qua xem huynh có căn dặn gì trước khi xuất quân không? Lân sờ cằm một lúc rồi mới nói, căn dặn thì nhất thời ta chưa có đưa ra chủ ý gì hay cho trận chiến. Tạm thời đệ cứ về điều chỉnh đội hình, chuẩn bị lương thực, hành lý cho ổn thỏa, ngày mai ta sẽ điểm quân xuất phát. Tú chắp tay không người, đệ sẽ về làm ngay. Phi Yến hỏi, huynh lại chuẩn bị ra chiến trường, vừa mới trở về chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đi nữa rồi. Lân cười nói, đành chịu thôi, quân triều đình đã bắt đầu tiến công rồi. Phi Yến nhìn Lân có vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi, im lặng một lúc thì nàng nói, vậy muội không làm phiền huynh nghỉ ngơi. Muội đi chuẩn bị cho huynh một ít đồ. Lân leo lên giường nằm, trong đầu suy nghĩ miên man. Sắp tới quân chúa Trịnh cũng sẽ tham chiến, bắt đầu tiến công vào đằng trong, nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào thì quả thật quân Tây Sơn sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, hai nhà Trịnh Nguyễn chỉ cần bắt tay nhau là xem như xong đời. Hiện tại trong hàng ngũ tướng lĩnh phần đông chỉ là các tướng lĩnh hành quân đánh trận, lại thiếu đi người quản lý về các mặt an sinh, quản lý các vùng chiếm đóng. Một lúc sau thì Lân chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ Lân thấy mình đang xông pha chiến trường, chém giết địch vô số. Một tướng địch cao to cầm đại đao lao tới, Lân giao chiến với hắn qua ba hiệp thì mũi giáo Lân đã xuyên qua yết hầu hắn. Lân cười to, gầm thét quân sĩ lao lên truy đuổi tàn quân. Đang lúc hăng máu thì từ đầu ba mũi tên liên châu bắn đến, Lân gạt được hai mũi, còn một mũi tên thì cắm phập vào tim Lân, cảm giác đau nhói, đầu óc quay cuồng. Lân giật mình thức dậy, trán đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, thì ra chỉ là ác mộng. Bực bội Lân chửi một tiếng, thiệt con mẹ nó, ngủ cũng không được yên. Nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, không ngờ mình đã ngủ một giấc dài. Bụng lúc này có hơi đói, Lân đi ra khu bếp xem có gì ăn không. Vừa ra cửa thì thấy Phi Yến huynh có đói không, muội có chuẩn bị thức ăn cho huynh. Lân gãy đầu, quả thật ta có chút đói, đang tính tìm gì đó để ăn. Muội đã ăn chưa? Phi Yến mỉm cười, muội vẫn chưa ăn, lúc chiều muội có ghé sang chỗ huynh, nhưng thấy huynh ngủ say quá nên muội không có gọi. À vậy thì tốt quá, muội với ta cùng đi ăn thôi. Sau khi ăn no, Lân đưa Phi Yến đi tản bộ phía ngoài bờ sông. Lân hỏi, thời gian tới đây muội có dự định gì không? Phi Yến nhìn xa xăm đáp, muội cũng không biết, giờ có trở về thì cũng có một mình, nếu các bậc trưởng bối trong họ bắt ép gả muội đi thì cũng không cãi lại được. Ta chỉ sợ muội ở trong phủ của ta buồn chán thôi, ý ta hỏi là muội muốn làm một việc gì đó mình thích hay đến nơi nào mà mình muốn đến hay không? Phi Yến nhẹ mỉm cười, à cái đó thì không, con người muội đơn giản lắm, và lại trong phủ cũng có mấy vị đại thẩm lo việc nấu ăn cho binh lính, nên muội cũng có người trò chuyện. Thấy Phi Yến đã tự nhiên hơn, Lân nói bừa, trong các đội binh sĩ, tướng lĩnh muội vừa ý với ai thì cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho muội. Phi Yến nói nhỏ, thực ra là có nàng nói rất nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại thêm âm thanh của mấy con dế gáy nên Lân không nghe rõ. Lân mới hỏi lại, muội nói sao ta nghe không rõ? Phi Yến ngượng ngùng, muội nói là không có, muội đâu có quen ai mà để ý. Lân cười nói, à cái này là ta nói trước cá mà, đợi khi muội vừa ý ai thì cứ nói với ta. Cả hai cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Lân chợt nhớ đến bài giảng của thầy Hiến về cách nhìn sao, tên các sao để tiên đoán những việc mưa gió, bão, lũ, thiên tai, vận mệnh triều đại, tuổi thọ, khởi sự. Lân thử dựng vẻ tính toán ngai du và tiểu du để xem mưa bão, lấy đại du quẻ ngoài và đại du quẻ trong. Lân Nhậm tính đại du quẻ trong, dùng thượng cổ giáp tí tích đến năm nay, cộng thêm số doanh sai 34. Lấy vòng lớn 2880 trừ, vòng nhỏ 288 mà khử. Số dư lấy 36 mà rút, khởi từ khôn bảy thuận hành tăng cung, không vào cung giữa, toán ngoại được đại du vào quẻ trong. Còn về đại du quẻ ngoài, dùng thượng cổ giáp tí tích đến năm nay, cộng thêm số doanh sai 60. Lấy vòng lớn 640 mà trừ dần, số dư lấy vòng nhỏ 80 khử, số còn lại là đại du hành quái. Lấy toán quẻ trong quẻ ngoài đại du vận cho năm nay là năm quý tỵ thì được quẻ trong khảm, quẻ ngoài chấn đã 7 năm. Vậy ta được trùng quái, lôi thủy giải, tứ là đại du đang hành cung sở tại làm nội quái, và thiên số của quẻ ngoài, cả hai thông nhau. Tiếp đến là phân theo tứ tượng, kiền là thái dương, khôn là thái âm, chấn, khảm, cấn là thiếu dương, tuấn, ly, ngoài là thiếu âm. Như vậy năm nay ứng vào hào hai và nội ngoại quẻ giải không có ứng, vận vào ngày thì ngày ất sửu, ngày 10, tháng giáp tí, tháng 11, sẽ có mưa báo kéo đến. Bây giờ đang là ngày canh thân tháng giáp tí tính đến ngày ất sửu là còn 5 ngày. Như vậy nếu như quân thủy đến gần cửa sông Trà Khúc vừa khớp lúc gặp bão. Lân bất giác cười lớn, ha ha ha, ông trời cũng giúp ta phi yến nãy giờ thấy Lân Nhậm Nhậm tính toán rồi vạch đất viết viết gì đó, sợ làm Lân phân tâm nên nàng chỉ ngồi cạnh quan sát. Một lúc lâu thì Lân cười lên ha ha dọa cho nàng nhảy dựng lên. Phi yến hỏi, đại ca có làm sao không, lúc này Lân mới sực nhớ là có phi yến bên cạnh, Lân gãy đầu cười gượng, à, ta không có việc gì, chỉ là gieo quẻ tính toán thấy thuận lợi hành quân nên vui quá quên cả ý tứ, nghe Lân nói bói quẻ được đại cắt thì phi yến cũng vui theo, nếu như vậy thì quá tốt rồi. Huynh làm bội giật cả mình thấy trời cũng đã trễ, Lân nói, thôi chúng ta đi về nghỉ ngơi thôi. Vâng, đại ca, phi yến đáp lời trở về Lân sang chỗ tu báo việc chuẩn bị áo, nó để cho binh lính đi mưa. Hôm sau, Lân đứng trước thao trường đánh ba hồi trống lớn, các quân họp lại, sau đó phái người kiểm điểm số quân, khí giới và trông sắt đổ sắt các thứ cho đủ. Đến giờ lành, Lân cho người lấy tủ và thổi ba hồi thì quân cầm khí giới, một tiếng chiêng thì quân đều bày hàng ngồi. Trống lớn tiên nghiêm đánh ba tiếng, tiếng thứ nhất thì lắng nghe, tiếng thứ hai thì động tay, tiếng thứ ba thì đứng dậy, ba tiếng la đồng thì mở cờ, đến tiếng thứ ba quân đều dự cờ. Trống lớn hai tiếng đánh cắm nhiếp, quân đều cầm khí giới. Trống lớn ba tiếng thì đi. Tú nhìn thấy binh lính răm rắp làm theo hiệu lệnh, ngay ngắn chỉnh tề thì tròn mắt kinh thán. Những người này phần nhiều là các nông dân, để luyện thành một đội ngũ chỉnh tề, kỷ luật cao đến vậy không phải là chuyện dễ dàng. Chương 27, mai phục quân triều đình. Chương 27, mai phục quân triều đình. Sau khi đến địa điểm mai phục, Lân cho quân hạ trại phía trong cánh rừng gần tuyến đường chính, lều trại lấy cây cỏ phủ lên. Mỗi một chi binh chia làm ba toán, trung, tiền, tả, hữu, hậu đều thế, có chính toán, có phó toán nương tựa lẫn nhau. Lúc này Tú, Hòa, Điểm, Nhất cũng đến trại của Lân để chờ nhận lệnh và bản kế hoạch tác chiến. Tú lên tiếng hỏi, Lân đại ca bảo đệ chuẩn bị đồ đi mưa, nhưng đệ thấy trời trong xanh, nắng chói chang thế này thì làm sao có mưa được? Nếu như mưa nhỏ thì đối với chúng ta cũng không đáng ngại. Mang theo nhiều đồ như vậy lại làm binh sĩ tốn sức và chậm đi thời gian hành quân. Lân cười nói, đệ ứ tin ở ta, tới lúc sẽ dùng tới thôi. Điểm nhẹ giọng hỏi, đại ca có nhận định gì về hai lộ quân do trại chủ và hai tướng đỉnh? Tài Lân sờ cằm rồi nói, cánh quân của trại chủ thì ta nghĩ không cần đánh cũng thắng. Còn về cánh quân chặn đánh bộ binh thì sẽ có chút giao tranh nhưng không đáng lo ngại. Hòa và Nhất nhìn nhau sau đó hỏi dồn, đại ca vì đâu mà lại nhận định như vậy? Lân từ tốn đáp, triều đình hiện tại vẫn chưa nắm rõ tình hình của quân ta, chỉ xem chúng ta là một đám giặc cỏ nổi dậy thôi, chỉ cần mang một đạo quân đủ mạnh là có thể đánh tan. Trong triều đình lúc này phần nhiều là vây cánh của quốc phó, chúng đều là kẻ tham tài, nhát chết lại muốn lập công. Nên khi nói dẹp loạn giặc cỏ ắt có kẻ muốn lập công mà tự ứng cử. Tướng cử đi có hai điều phạm, một là khinh địch, hai là nhát gan, cộng thêm việc ta có được thiên thời nên việc thắng trận có thể cao đến 8 phần. Tuy là nói vậy nhưng chúng ta cũng không được chủ quan, khinh địch là điều tối kỵ của binh gia. Tú nghe xong thì nói, như đại ca nói thì tàn quân của triều đình qua nơi mai phục của chúng ta quân số sẽ không ít. Lân gật đầu, đúng vậy, chủ tướng nhát chết thì lòng quân dễ loạn, chưa đánh đã chạy nên quân rút lui sẽ rất nhiều. Dù vậy các đệ cũng không cần lo lắng, bọn tàn quân đã mất hết ý chí chiến đấu thì không có gì đáng lo ngại. Tú lên tiếng, Lân đại ca, lần trận đánh này chúng ta sẽ tác chiến ra sao? Ba tướng Hòa, Điềm, Nhất cũng nhìn Lân chờ câu trả lời. Lân tự rót cho mình một ly trà rồi ung dung uống. Đặt ly trà xuống, Lân nói, ta đã xem qua địa thế ở nơi này, đường hẹp lại hiểm trở, nên ta đã nghĩ đế thế trận tiên thiên hà đồ đất hẹp nhất biến, trận này có ưu thế khi chặn đánh ở vùng đất hẹp. Một lát nữa Tú đệ sẽ ở lại cùng ta để thảo luận về trận, đệ mới vào nên còn nhiều cái chưa nắm rõ, còn các tướng còn lại thì đã tập luyện qua, cứ về trại của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày sau khi bộ binh của triều đình do trưởng cơ vệ chỉ huy vừa qua khỏi bình đê thì bất ngờ bị quân của Lý Tài tập đỉnh chặn đánh. Trong quân của hai tướng này có hai đội là người thượng, tuyển chọn những người cao lớn dũng mãnh. Họ cởi trần, cổ đeo vàng mã, biểu đạt quân cảm tử, liều mạng xông ra tiên phong. Hai đội quân này còn chặt lấy đầu người mà đeo, để đánh xong mang đi lĩnh thưởng, làm quân lính triều đình càng thêm khiếp đảm. Chỉ mới ra trận mà quân triều đình ra hoang mang, sợ hãi đến tột độ, mặc cho hai đội tiên phong nào tiến lên chém giết làm rối loạn đội hình. Hai tướng Lý Tài và Tập Đình cũng tham chiến. Tập Đình bản tính khát máu nên ra tay rất hung tợn, hắn ta thích chém cổ tay, cụt chân kẻ thù trước rồi mới chém chết, càng chém giết hắn lại càng sảng khoái, cười mang rợ. Trưởng cơ vệ thấy tình thế như vậy thì chứng đánh lô tô cả lên, nhưng nếu bỏ chạy thì ắt sẽ bị triều đình chém đầu nên cũng liều mạng xông lên đánh với Tập Đình. Chỉ qua mấy chiêu trưởng cơ vệ đã bị thanh đại đao của Tập Đình chém thành hai khúc. Quân lính thấy chủ tướng đã chết thì cũng đồng loạt chen lấn nhau mà chạy, vinh bại như núi đổ. Hai tướng Tài, Đình đốc quân truy đuổi sát sau. đạo thủy quân của triều đình gặp bao lớn, thuyền bị đắm quá nửa giặt vào cửa sông Trà Khúc bị mắc cạn ở con cát. Nguyễn Nhạc cho quân bất ngờ xông ra đánh, binh lính còn lại trên thuyền đều bị giết gần hết, còn lại 50 người đầu hàng, tướng chỉ huy tử trận. Nhạc cho người thu lấy tất cả tài bảo và lấy được 10 khẩu đại bác. Về phía của Lân, lúc này trời đang mưa tầm tã, may mà Lân có chuẩn bị đồ đi mưa cho quân lính, thám báo chạy về báo, bẩm đô đốc quân của trưởng cơ vệ bị đánh bại hiện đang chạy về hướng này còn cách hơn 100 dặm. Lân gật đầu, tốt lắm, người lui xuống đi tất cả nghe lệnh, vào vị trí ẩn nấp chờ hiệu lệnh chiến đấu. Một lúc sau thì toàn quân triều đình chạy đến. Lân đánh 3 tiếng trống, cánh quân mai phục hai bên đường đồng loạt tiến lên giáp công tàn quân đang rất hoang mang, thần kinh vô cùng căng thẳng nên khi bị tập kích liền trở nên hoảng loạn không chống cự được gì, như thịt cá trên đất. Tú cưỡi ngựa ra vào quân địch như trốn không người, đường quân không kẻ hở đi đến đâu địch ngã xuống tới đó. Quân đi đầu bị tiêu diệt quá nửa, Lân tiến hành bố trận nên đón đợt quân phía sau. Lân quát to, lập trận, Tiên Thiên Hà Đồ là con long mã mang đồ thư hiện ra trên sông, Phục Hy theo đấy mà vạch ra bắc quái. Số quân có 4.100 người, Lân lĩnh 500 quân, còn 3.600 quân, trước lấy 2.000 quân chia làm 9 đội làm số thiên địa. Trong 9 đội ấy quân nhiều ít không đều nhau là theo phép chắn lẻ trước sau của trời đất. Lại lấy 1.600 quân còn lại chia làm 8 đội bắc quái, mỗi đội 200 quân để phòng khi dùng đến, Lân đứng ở giữa, đánh 5 tiếng chiêng 1 tiếng trống, trước 7 quân làm trận ngũ hành. Xong rồi, lại đánh 1 tiếng chiêng 1 tiếng trống, cầm cờ địa thập phát một cái thì đội địa thập đằng trước do Điểm Chỉ Huy đứng vào bên Tả Lân, đội địa thập đằng sau do Nhất Chỉ Huy đứng vào bên Hữu Lân. Lại thổi một hồi còi, cầm cờ bắt quái phất một cái thì các đội bắt quái đi thẳng lên chia làm 2 giây, bên Tả thì 4 đội Khôn Chấn Ly Đoài đứng ở bên ngoài đội địa thập tiền, bên Hữu thì 4 đội Cấn Khảm Tốn Càn đứng ở bên ngoài đội địa thập hậu. Xong Lân lại đánh 1 tiếng chiêng 1 tiếng trống, cầm cờ Thiên Nhất phất một cái thì đội Thiên Nhất tiến lên đứng vào bên Tả các đội Khôn Chấn Ly Đoài, bên Hữu thì đội địa nhị 9 đội là Thiên Nhất, địa nhị, Thiên Tam, địa tứ, Thiên Thất, địa lục, Thiên Cửu, địa bát và địa thập. Còn Thiên Ngũ là Lân, mà địa thập lại chia hai làm địa thập tiền, địa thập hậu cũng tiến lên đứng vào bên Hữu các đội Cấn Khảm Tốn Càn. Xong rồi, Lân lại đánh 6 tiếng chiêng 7 tiếng trống, cầm cờ địa lục phất một cái thì đội địa lục tiến lên đứng ngang bên Tả đội Thiên Nhất, bên Hữu thì đội Thiên Thất cũng tiến lên đứng ngang bên Hữu đội địa nhị. Lân lại đánh 3 tiếng chiêng 4 tiếng trống, cầm cờ Thiên Tam phất một cái thì đội Thiên Tam tiến lên đứng ngang bên Tả đội địa lục, bên Hữu đội địa tứ cũng tiến lên đứng ngang bên Hữu đội Thiên Thất. Lại đánh 8 tiếng chiêng, 9 tiếng trống, cầm cờ địa bát phất một cái thì đội địa bát tiến lên đứng ngang bên Tả đội Thiên Tam, bên Hữu thì đội Thiên Cửu cũng tiến lên đứng ngang bên Hữu đội địa tứ. Như thế thì thành trận Tiên Thiên Hà Đồ đất hẹp nhất biến. Quân thành thục nên lập trận rất nhanh, quân triều đình nhìn mà hoa cả mắt, chưa kịp tiến qua thì đội hình đã thành. Trước bị chặn, sau bị truy, đám tàn quân liều chết xông qua, nhưng với đội hình rời rạc thì vừa tiến lên liền bị tiêu diệt. Giao chiến một lúc thì địch thương vong quá nửa, số còn lại bỏ hết binh khí lương thực, voi chiến mà chạy thoát thân. Lân cũng không truy đuổi, cho người thu lấy lương thực, binh khí quân triều đình bỏ lại. Binh sĩ mừng chiến thắng hò reo vang dội. Lân cho quân lính nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức chờ lệnh từ trại chủ. Cử một đội áp tải một phần lương thực và binh khí về thành Quy Nhơn. Sáng hôm sau thì có lính liên lạc vào cấp báo, bẩm đô đốc, trại chủ có gửi quân lệnh cho ngài, xin ngài xem qua chương 28, dựng thành lũy tại bến bán chương 28, dựng thành lũy tại bến bán. Lân cầm lấy thư xem qua, trong thư Nhạc lệnh cho Lân hội quân cùng Nguyễn Văn Xuân ở bến bán. Lân cho quân của mình nghỉ ngơi một ngày rồi hành quân đến bến bán hội quân với Xuân. Khi tới nơi, Xuân ra đón Lân, Lân đô đốc, Nhạc trại chủ đã trở về thành Quy Nhơn, ngài ấy cử ta ở lại để trấn thủ nơi này, đồng thời lệnh cho ta đắp cắt dựng lũy phòng quân triều đình tiến quân vào. Lân nhìn các binh lính đang vận chuyển đất đá để dựng lũy thì khẽ cho mày. Thành lũy mà xây dựng thế này thì chỉ cần vài phát đại pháo bắn vào là coi như xong, chắc có lẽ Nhạc muốn nhanh chóng dựng lũy nên mới ra chủ ý như vậy. Lân nói, hiện tại Xuân đệ hãy khoan dựng lũy mà cho quân lính vận chuyển đất đá, ván gỗ chất thành từng đống trước, đào một rãnh đất sâu 3 thước, rộng 2 thước, còn về việc dựng lũy thì cứ để ta. Rồi Lân bảo Nhất tới, bây giờ đệ dùng thuyền trở về lại kho bột sáng của ta để lấy đầy thuyền, cùng với sắt dài rồi trở về đây cho ta. Ta sẽ viết một phong thư ghi rõ số lượng cho đệ, đến kho giao cho Phạm lão. Khi vừa mới lên Tây Sơn thượng, xưởng sản xuất của Lân bị bỏ hoang, nhưng sau khi quân tiến xuống Tây Sơn hạ thì Lân cho người trở lại sản xuất. Hiện tại có Long Đình Phẳng đến kiểm tra và gửi thư cho Lân. Còn người trực tiếp quản lý ở đó là lão Phạm, tổng quản của khu xưởng sản xuất. Theo như tiến trình lịch sử thì khi quân chúa Nguyễn tiến vào lần 2, Nguyễn Văn Xuân phải bỏ lũy bến bán mà lui về Quy Nhơn. Cái này cũng phải thôi, lũy thì sơ sài tạm bợ, quân địch thì quá đông làm sao không chạy cho được. Phía mặt Nam sau khi phái đoàn thăm dò về trình báo cho Nhạc về tình hình các nơi, hai đua thủy xá và hỏa xá đều hưởng ứng ủng hộ nghĩa quân, khi nào quân xuôi Nam thì sẽ tiến quân chi viện. Đạo quân Nam tiến do đô đốc Nô Văn Sở chỉ huy cùng Nguyễn Văn Lộc, Lê Văn Hưng vào đánh chiếm 3 phủ phú, Diên, Bình. Đạo quân được đua thủy, hỏa điểm hộ, binh cây sơn cứ thẳng tiến vào Nam. Đi tới đâu được hoanh nên tới đó và lấy 3 thành dễ dàng như trở bàn tay. Tướng triều đình nhà Nguyễn trấn giữ tử trận. Đại thắng, Nô Văn Sở kéo binh về, để Nguyễn Văn Lộc và Lê Văn Hưng ở lại trấn giữ. 2 ngày sau đoàn thuyền chở bột sám trở về, các nguyên vật liệu cắt đá, ván đinh đã chuẩn bị đầy đủ. Lân cho các thợ chính ngày xưa theo mình xây cất nhà làm người chỉ đạo, tiến hành lắp dựng sắt, đổ bê tông thành. Trước tiên Lân cho khoáy xi măng với nước rồi đổ xuống móng đá đảo, sau khi nước xi măng cứng lại, lớp đất ở dưới sẽ cứng như đá, sau đó Lân chỉ đạo làm sắt móng, đổ bê tông và cuối cùng là dựng thành vách. Công việc trôi chảy, với lượng người làm hơn 4.000 người thì chỉ trong 15 ngày, một tường thành kiên cố bao quanh khu đóng quân đã hình thành. Mỗi 100 bước Lân cho đặt một chiến lâu, 50 bước đặt một cỗ súng bắn phong, cách 3 thước ở trong thì đặt một cái cùm, phản và giá khí giới của phô canh. Cách tường 50 bước thì dựng lều rạp. Trong thành đặt một cây cột cao 70 thước. Ngoài tường đặt một lớp tường dê ngựa, ngoài đào một lớp hào, ngoài nữa cách chừng 3 bước dựng một lớp rào gỗ, ngoài rào gỗ lại bày một lớp thành gai, ngoài lớp lại có một lớp hố sập ngựa. Vậy là công tác dựng thành đã hoàn thành. Lân Cát cử 200 quân tu bổ thêm, số còn lại thì trở lại luyện tập. Xuân cùng Tu vô cùng thán phục Lân. Tú nói, đại ca quả là người tài, đệ tuy là người đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy qua được cảnh tượng này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà lại có thể dựng nên một thành quách kiên cố đến vậy. Xuân cũng tiếp lời, ta cũng chấn kinh giống như đệ, không nghĩ tới Lân đại ca vừa có thể đánh trận giỏi, võ công cao mà ngay cả chỉ đạo xây dựng cũng xuất chúng. Mấy ngày trước ta còn hào hứng đắp thành lũy, giờ nghĩ lại, so với Lân đại ca ta như đứa trẻ nghịch đất cát. Lân cười nói, thôi hai đệ đừng tân bốc ta nữa, bây giờ thành lũy đã tạm ổn, các đệ hãy bố trí quân lực vào các nơi hiểm yếu, phòng khi địch tấn công. Theo như ta nhận định, triều đình sẽ nhanh chóng cử một đạo quân tiến vào. Lần này sẽ là một đạo quân tinh nhuệ, số lượng đông hơn lần trước rất nhiều. Bận rộn đã nhiều ngày, ta lại muốn ra bờ sông câu cá, các đệ có muốn cùng ta đi không? Đệ phải tiến hành ngay việc bố trí phòng ngự, không bồi tiếp được đại ca rồi Xuân đáp Tú thì tôi cười, vậy đệ sẽ bồi tiếp cùng đại ca, dù sao thì đệ cũng có nhiều điều muốn thỉnh giáo đại ca. Cả hai cùng nhau mang cần ra bờ sông để ngồi câu, khi đi dọc bờ sông, Lân thấy một thanh niên đang ngồi câu cá, nhìn người này toát lên một vẻ thanh cao, nho nhã. Lân lên tiếng, chúng ta câu cá ở đây thôi, vị huynh đài đây chúng ta nên kết giao, Lân chọn vị trí gần với người kia để câu. Sau khi thả cần, Lân hỏi, vị tiểu huynh đệ là người ở vùng này à? Xin hỏi tiểu huynh đệ danh xưng thế nào? Người kia không quay sang nhìn mà đáp, ta quê gốc không phải nơi này, nhưng vì chiến loạn mà rời nhà đến đây. Ta họ Trần tên Huy Đống. Xin hỏi các hạ danh xưng ra sao? Lân đáp, ta là Phan Văn Lân, vị huynh đệ đi cùng ta là Võ Đình Tú. Trần huynh đệ có thường ra sông này câu cá không? Huy Đống lúc này mới quay sang nhìn Lân, ta thường vân du đó đây, câu cá tốt không phải để bắt cá dưới sông mà bắt cá trên cạn. Tú khều khều. Lân nói nhỏ, đại ca, tên tiểu tử này bị điên hay sao mà đi câu cá lại bắt cá trên cạn? Lân cười cười, vị tiểu huynh đệ đây ắt hẳn là một thầy phong thủy. Ngao Du tìm huyệt khí Huy Đống nghe Lân nói thì ngạc nhiên, vị đại ca này quả nhiên không phải người tầm thường. Tú cũng ngạc nhiên không kém, vội hỏi, sao đại ca lại biết? Lân giải thích, lúc ta mới nhìn qua vị tiểu huynh đệ này biết là người trong huyền học, nhưng ta lại không đoán được là người am hiểu về phương diện gì. Sau cậu ấy nói là bắt cá trên cạn thì ta nghĩ ngay đến tìm huyệt khí. Linh mạch Huy Đống chắc tay, tiểu đệ đây có chút tài mọn ra chuyển về phong thủy địa lý, nếu như huynh đã nhìn ra được các hẳn cũng là người trong nghề, tiểu đệ nào dám múa dịu qua mắt thợ. Lân xua tay, ta tuy có chút hiểu biết về phong thủy ngũ hành chiêm tinh nhưng lại không tinh thông, chỉ là chút kiến thức ra lông mà thôi. Tú nghe Lân nói vậy thì chen bảo, đại ca là người khiêm tốn, huynh nói là có chút ít kiến thức đệ không tin đâu, đánh trận huynh cũng nói biết chút binh pháp, vậy mà bố trận khiển binh dễ như trở bàn tay, võ học huynh nói chỉ là chút võ thô thiển mà nhấc một người hơn trăm cân nhẹ như bông à. Còn chuyện đại ca kêu ta chuẩn bị đồ đi mưa thì ý như rằng có mưa báo kéo đến, nếu như chỉ biết chút ít thì đệ cũng mong được chút ít như đại ca. Bây giờ huynh đệ trong quân đều coi huynh như thần, đi theo đại ca thì không sợ gì kẻ địch. Lân lắc đầu xua tay, đệ lại đề cao ta nữa rồi, chỉ là trùng hợp gặp may mắn mà thôi. Lân quay sang Huy Đồng nói, ta là người của nghĩa quân Tây Sơn, Tú đệ đây cũng vậy, ta thấy tiểu huynh đệ là người tài, đệ có bằng lòng theo ta giữ chức tham tán quân vụ trong quân không? Ta cũng chỉ giữ một chức nhỏ, nếu huynh đệ không đồng ý thì ta cũng không ép buộc. Huy Đống trầm tư một lúc rồi nói, đệ nguyện theo Lân đại ca, chút tài bọn này mong là sẽ giúp được cho huynh phần nào. Đệ chỉ có chút tài học nên nếu huynh là người giữ cương vị cao thì e là đệ không dám trèo cao mà đi theo. Lân cảm mừng, tốt, tốt lắm, từ nay đệ cứ gọi ta là đại ca. Đại ca Huy Đống chắp tay. Tú lắc đầu, tiểu tử ngươi nãy giờ không nghe ta nói gì à? Lời đại ca nói thì ngươi nên phóng to nó lên một chút, huynh ấy bây giờ đang giữ chức đô đốc, cũng chỉ dưới quyền các vị trại chủ mà thôi. Huy Đống nghe Tú nói xong thì há hốc, không khép được mồm, lắp bắp nói, đại ca cái này. Lần và Tú cùng cười. Lân nói, không có gì đâu, tuy là phong chức vậy thôi, chứ ta cũng nắm được có hơn 4.000 quân, những huynh đệ theo ta đều xem nhau như người trong nhà, đệ cứ an tâm. Tú cũng nói thêm, việc này thì đại ca nói thật, ta cũng mới theo đại ca gần đây, huynh ấy quả thực là người dễ gần như một vị trưởng huynh, ngoại trừ lúc đánh trận mới phải nghiêm khắc thôi. À, đi theo đại ca có một đãi ngộ là tiền lương và thưởng đều cao hơn những đội khác, huynh ấy ngoài là đô đốc ra còn là một ông chủ. Sở dĩ ta nói nhiều với ngươi như vậy là vì ta tin tưởng tuyệt đối vào mắt nhìn người của đại ca, bảo ngươi là người tài thì ắt là có tài thật không sai. Lân cắt ngang, hôm nay đệ đồng ý về giúp ta, để chúc mừng chúng ta phải uống vài ly mới được. Nói rồi Lân lấy ra một bầu rượu nhỏ, rồi tự mình khiên một tảng đá to đùng, ước chừng hơn 300 cân đặt ở chỗ câu cá làm bản Huy Đống nhìn mà sợ toát cả mồ hôi, không ngờ một người trông vẻ ngoài ốm yếu thư sinh lại có thần lực kinh người như vậy. Tú thì mỉm cười phất phất tay, một chút võ công thô thiển mà huynh ấy nói đấy. Bất ngờ cần câu của Tú có cá ăn, Tú đội ra cần, dính được một con cá chép to. Tú cười ha hả, ngươi bắt cá trên cạn, vậy cá dưới nước để ta bắt, đại ca có mồi cho huynh nhắm rượu đây. Cả ba cùng nhau uống rượu trò chuyện vui vẻ, Huy Đống cũng dần nói chuyện tự nhiên hơn. Lân thầm nghĩ, không biết tiểu huynh đệ này có đúng là người mình cần tìm hay không, thông hiểu địa lý, lại đúng tên là Trần Huy Đống, cũng không ngoại lệ việc trùng họ tên, nhưng nếu đúng người thì quả thật ông trời giúp ta. Vận mệnh nhà Tây Sơn coi như tránh được một kiếp tai họa sau khi trở về doanh trại, Lân giới thiệu Huy Đống cho mọi người cùng làm quen. Đống có một người lính vào báo, bẩm đô đốc, có thư từ Quy Nhân gửi đến, kính đô đốc xem qua. Lân mở thư ra xem, trong thư có ghi, triều đình nhà Nguyễn ở Phú Xuân đã phái hai đạo quân lớn đang hành quân tiến vào đặt thư xuống. Lân thở dài nói, các vị huynh đệ, như ta dự đoán quân triều đình đã phái 2 đạo quân tinh nhuệ tiến vào, lần này e là phải kịch chiến một trận. Chương 29, triều đình cử đại quân tiến đánh. Chương 29, triều đình cử đại quân tiến đánh sau khi 2 đạo quân thủy bộ tiến vào. Lấy lại thành Quy Nhơn bị quân Tây Sơn đánh cho tơi bời, tàn quân còn lại chạy về được không quá 1/3. Chúa Nguyễn đùng đùng nổi giận, ra lệnh cho các tướng lĩnh nhanh chóng xuất quân tiến đánh bọn giặc cỏ. Nếu quân Tây Sơn mà chiếm được Quảng Nam thì cũng có nghĩa là phủ chúa hoàn toàn bị cô lập, đèo Hải Vân dẫu rất hiểm trở vẫn không đủ để che chở cho Phu Xuân. Trước tình thế nguy cấp đó, chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần quyết định đưa gấp quân đến đánh chặn Tây Sơn ở phía nam dinh Quảng Nam. Các tướng chỉ huy đạo quân đi đánh chặn này gồm có Tiết Chế Tôn Thất Hương, trưởng cơ Nguyễn Cửu Thống, trưởng cơ Nguyễn Cửu Sách, Tổng Nhung Tống Sùng, tán lý Đỗ Văn Hoàng. Triều đình nhà Nguyễn chia làm 2 đạo quân, đạo quân thứ nhất do Tiết Chế Tôn Thất Hương, trưởng cơ Thống, Sách điều khiển kéo thẳng vào Đông Sơn. Đạo quân thứ nhì do Tổng Nhung Sùng, tán lý Hoàng và Cai Cơ Mân chỉ huy, kéo đánh lui bên bán. Nguyễn Nhạc nhận được tin báo quân triều đình cử đại quân tiến đánh thì liền gửi thư cho Lân, Xuân, Lý Tài, tập đình bố trí quân lực chặn đánh. Phía Lân khi nghe thám tử hồi báo, quân nhà Nguyễn chia làm 2 lộ thì nghĩ ngay đến việc 2 đội quân này sẽ tạo thành thế gọng kìm giáp công 2 đầu. Với binh lực hiện tại trong lũy chỉ với 7.600 quân thì việc cản bước tiến công của đạo quân Tổng Nhung Sùng với binh lực hơn 15.000 quân là rất khó. Các tướng lĩnh đã có mặt đầy đủ để họp bàn. Xuân nói, đại ca, nếu như cánh quân của Sùng kéo đến là chúng ta khó giữ được lũy bên bắn này, hay là ta cho người lui trước trở về hội quân cùng trại chủ rồi mới phản công. Tú cũng lên tiếng, đúng vậy đại ca, quân địch đông hơn chúng ta lại đang khí thế tiến công, chúng ta nên tránh là hơn. Lân trầm tư suy nghĩ, quả nhiên Xuân chủ ý lùi quân theo đúng như tiến trình lịch sử không, ta sẽ đón đầu quân địch tập kích một trận rồi lui về lũy, ta sẽ gửi thư cho nhạc trại chủ phái 2 đạo quân tài, đình đến tiếp viện, như vậy thì 2 cánh quân của triều đình không thể hội quân cùng với nhau được. Nếu như lui về thành Quy Nhơn thì khi chúng hội quân, ta càng rơi vào thế bị động. Xuân vẻ mặt lo lắng nói, binh lực quân ta ít hơn nhiều so với quân triều đình, đệ chỉ sợ khi giao chiến sẽ thương vong nặng nề. Lân giơ tay ra hiệu cho Xuân ngừng lại, tất cả mọi người ở đây, ta luôn coi là huynh đệ thân thuộc, nhưng chiến trường là khốc liệt, càng kéo dài thương vong càng nhiều hơn, lê dân ba cánh cũng không tránh khỏi tai ương. Ta đã quyết định ở lại, các đệ đừng bàn thêm chuyện rút lui. Rồi lấy ra sa bàn cùng các tướng lĩnh bàn luận. Lân cho hòa dẫn theo một đội quân du kích 250 người, chặn đánh tiêu hao lực lượng quân triều đình tại khu đèo cao, gần phủ Quảng Nghĩa, chỉ cần đánh tiêu hao rồi rút lui, mỗi người mang theo 2 con ngựa, hỏa dược, súng đạn sẽ do 50 quân kỵ binh vận chuyển. Điểm sẽ tiếp viện rút lui ở Bình Đê. Sau khi quân du kích vượt qua liền cho người lăn đá, cây từ trên núi xuống, mang theo dòng dọc động của ta mà chuyển đá và cây lớn. Chỉ cần làm cho quân địch lo sợ và chậm bước tiến quân, phải bảo toàn được lực lượng quay về lũy. Sau đó Lân cho người gửi thư cho Nhạc, cử 2 tướng tài, đình đi đường rừng tới Trà Câu, chờ tiếp viện lũy bên bán. Hòa và Điểm lĩnh quân đi ngay. Lân sau đó cho người bố trí canh phòng ở các nơi hiểm yếu, quân do thám cư mỗi 10 dặm là có 1 lính, lấy pháo làm hiệu. Trở về phòng riêng, dù mệt mỏi nhưng Lân không tài nào ngủ được. Trận này thương vong nhiều e là khó tránh được. Sáng việc trời vẫn còn sớm, chỉ mới nhá nhem tối, Lân một mình đi khỏi lui đến các làng trại xem ngư dân đánh bắt. Đi qua một làng trại thấy người dân vẫn đang thu lưới bắt cá, Lân lại nhớ đến thời hiện đại, Lân ở đó cũng rất thích đi bắt cá, bao nhiêu cảm xúc của về. Một lao ngư nhìn thấy Lân thì đi đến chào hỏi, vị tiểu huynh đệ này nhìn rất lạ, chắc là người từ nơi khác tới ạ. Lân đáp, vâng, thưa lao bá. Lao ngư cảm thán, lúc này chiến trận liên miên, người dân khổ cực ở khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có dân chạy nạn hay người không sống nổi ở quê nhà mà bỏ xứ mà đi. Dân vùng này tuy cũng chịu cảnh thuế má nặng nhưng vẫn không bằng ở dinh Quảng Nam, ta nghe nói nơi ấy còn khổ gấp bội nơi đây. Tiểu huynh đệ từ nơi nào đến, nhìn cách ăn mặc cát hẳn cũng là nhà khá giả. Lân nhẹ giọng, tiểu bối là người phụ Quy Nhơn, giờ đang có việc nên mới dừng ở lại nơi này. Ông lão nghe nói thế thì thở dài, nghe ta nói này tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là người buôn bán thì nên nhanh chóng rời đi, gần đây có quân của nhạc trại chủ đóng quân, nay mai ắt xảy ra chiến trận, dân chúng nơi này chắc lại phải chạy loạn mà trốn đi. Nghe lão ngư nói mà Lân cũng bùi ngùi, chiến tranh xảy ra người dân sống trong vùng lại phải khổ, nếu không may còn hy sinh cả mạng sống. Lân trầm ngâm không đáp lời ông lão, ánh mắt nhìn xa xăm. Đống Lân thấy có mấy người trong đội thuyền trải mặc áo phát sáng màu xanh lục. Lân chỉ tay về hướng đó hỏi, lão bá, xin hỏi người kia vì sao áo mặc lại phát sáng? Ông lão cười nói, à cái đó là bộ sáng lấy từ những hang động, mấy thanh niên thấy nó phát sáng trong tối thì dùng bôi lên áo, để khi đi thuyền kéo lưới nếu không có đuốc thì vẫn nhìn thấy nhau. Lân nghe vậy thì giật mình, xin hỏi lão bá bột phát sáng này có nhiều hay không, lão bá có thể lấy nó về bán cho ta. Ông lão ngạc nhiên nhìn Lân, nhưng vẫn đáp, có rất nhiều, trong các hang động có nhiều rơi, chim chóc, phân chúng thải ra lâu ngày thì thành như vậy, nhưng tiểu huynh đệ lấy nó làm gì, khi nào có thời gian ta sẽ đi lấy về cho. Lân nghiêm túc nói, không được, tiểu bối xin lão bá đi lấy ngay đi, về tiền bạc không thành vấn đề, lấy càng nhiều càng tốt. Đây, vạn bối đưa trước cho lão 10 con tiền, khi lấy về sẽ đưa thêm. Khi thấy Lân đưa tiền qua thì lão ngư trố mắt mà nhìn, miệng lắp bắp, cái này này nhiều nhiều quá 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 rồi. Ngài Lân thấy ông lão cứ lắm bắp thì mỉm cười nói, lão bá từ từ nói, cái này chỉ là một phần tiền thôi. Ngày mai vãn bối sẽ cho người đến đây phân phát gạo cho dân làng. Ông lão lại càng sợ hãi, ngài là tướng lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn. Lân nhẹ gật đầu, vâng. Lão bá nghe câu trả lời của Lân xong thì lão ngư vội quỳ phục xuống, Lân phải đỡ dậy. Lão ngư nói, lão hủ không biết ngài là người cao quý, có lời nào không hay xin ngài chớ trách tội. Nếu như ngài là người của nghĩa quân thì chúng tôi xin nguyện ra sức, nào có dám lấy tiền. Lân thấy ông lão như vậy thì tươi cười nói, xin lão bá cứ nhận lấy, vãn bối chỉ mong việc đi lấy thứ kia càng nhanh chóng càng tốt. Lão ngư tuyên bố chắc định, ngài cứ yên tâm, sáng mai lão sẽ tập hợp tất cả người dân làng này đi thu gom cho ngài. Lân nhét tiền vào túi lão lão, xong thì nói, đa tạ lão bá, bây giờ ta phải quay về doanh trại. Lân quay trở về doanh trại trầm tư suy nghĩ, chốc chốc lại thở dài, cách đây không lâu mình có nghe Huệ nói qua chuyện bột phát sáng này, nhưng lại không để ý lắm, giờ tình thế nguy cấp chắc có lẽ phải dùng đến, tạm thời chưa thể chế tạo kịp được trang bị phòng độc, đành phải chấp nhận chịu tổn hại sức khỏe của binh sĩ thôi, có được cái này thì quân triều đình không còn đường về. Chương 30, thủ thành 1, chương 30, thủ thành 1. Hôm sau Tú đến trại của Lân, vừa mới gặp Tú đã hỏi, đại ca, huynh cho người mang gạo đi đâu à? Lân chậm rãi nói, để ngồi đi, lương thực lần trước lấy của quân triều đình còn rất nhiều, tối qua ta có ghé qua khu làng trại ở vùng này, người dân nghèo khổ nhiều quá nên sáng nay sẽ mang một ít gạo thóc phân phát cho họ à. Còn việc này nữa, trong kho vũ khí của chúng ta còn bao nhiêu hỏa cầu và thuốc nổ? Tú ngẫm nghỉ một lúc rồi trả lời, hiện tại hỏa cầu thì còn hơn 300 quả, chính xác thì đệ không nhớ rõ, còn về thuốc nổ thì còn hơn 1.000. Lân nuốt cằm, cũng không nhiều lắm, đệ binh lính trong đội chế tạo thuốc nổ từng theo ta, lấy hết thuốc nổ trong hỏa cầu ra, số thuốc lấy ra thì chế tạo thành thuốc nổ quấn thành khúc sao cho bịt kín được miệng hỏa cầu. Đội thợ mộc thì đóng cho ta 50 thùng gỗ đựng nước, cao 2 thước dài 3 thước. Đệ cho người vào các thôn làng gần đây tìm cho ta khoảng 30 người phụ nữ biết may vá, thu mua 100 cây vải thô để may bao tay và khẩu trang. Tú nghe đại ca nói tên hơi lạ nên hỏi lại, khẩu trang là gì vậy? Đại ca Lân lấy ra bản vẽ hình dạng của khẩu trang và bao tay cho Tú xem, đệ cho người làm theo như hình này, khẩu trang là để che miệng mũi, còn bao tay thì để bao buộc hai tay. Đệ đã hiểu, bây giờ đệ đi làm ngay. Lân xuất phát cùng đoàn người vận chuyển lương thực đến làng trại. Khi đến nơi thì mọi người đang cho vắt xuống từng thùng phân, mùi bốc lên có hơi nồng, Lân vội che mũi, cho người chuyển gạo đi ra khỏi vùng có mùi hôi ấy. Sau đó Lân cho lính đi thông báo với người dân việc phát gạo. Lúc này ông lão hôm qua cũng tới gặp Lân bẩm đại nhân, lão hủ đây đã kêu gọi người dân trong vùng đi thu gom phân ở các hang động cho đại nhân. Dân ở đây dậy rất sớm nên giờ đã thu gom được kha khá. Lân cười nói, đa tạ lão bá, bây giờ vạn bối có chút việc xin nhờ lão bá. Ông lão cúi đầu thấp giọng nói, đại nhân cứ phân phó. Lân chỉ vào mấy xe chở gạo nói, phần gạo này sẽ phân phát cho người dân, nhưng vạn bối không nắm được số người trong các hộ gia đình nhiều ít, nếu như chia đều cho từng hộ thì có hộ sẽ đủ, có hộ sẽ thiếu. Vạn bối sẽ phân phát mỗi người 5 thang gạo. Mỗi hộ cử ra một người để đại diện nhận, xếp hàng tuần tự. Không biết lão bá có nắm được từng hộ gia đình không? Lão ngư cười nói, lão hủ đã sống ở đây mấy mươi năm, việc ấy thì nắm trong lòng bàn tay, ngài cứ giao cho ta. Lân nghiêm sắc mặt dặn dò thêm, à, việc thu gom phân này xin lão bá hay giữ kín, đừng lộ ra ngoài. Vạn bối không phải người hiếu sát, nhưng việc trọng đại nên nếu lộ ra e rằng cả làng này sẽ bị tru diệt. Lão ngư nghe thấy thế thì mặt tái nhợt, tay run run. Xin đại nhân yên tâm, lão hủ sẽ căn dặn kỹ các thanh niên, người nhà trong làng, tuyệt đối không lộ tin ra ngoài. Lân lấy ra một túi tiền lớn đưa cho ông lão, đây là 30 quan tiền, ông hãy giúp ta chia cho tất cả người đi thu gom. Đa tạ đại nhân. Ông lão tay vẫn còn run run cầm lấy. Lân cho một người lính trở về thành điều động người mang theo vật dụng đựng và xe đẩy để chuyển phân về. Lân cho xây dựng một khu để chế tạo vũ khí tách biệt với đội ngũ hơn 30 người, các vật dụng thùng gỗ, bao tay, khẩu trang qua mấy ngày cũng đã làm xong. Lúc này có quân thám báo chạy về báo tin bẩm đô đốc, quân du kích của đại nhân hòa và điểm đàng trên đường về gần tới, đội quân triều đình còn cách chúng ta 2 ngay đường. Lân nghe xong thì cho quân thám báo lui ra, triệu tập các tướng lĩnh cùng nhau họp bàn. Khi đã đông đủ các tướng lĩnh, Lân lên tiếng, nay thế giặc đang mạnh chuẩn bị tiến công, các đệ có kế hoạch tác chiến nào không? Xuân đáp, đệ nghĩ chúng ta nên thủ thành, khi quân địch giảm sĩ khí thì phối hợp cùng quân viện trợ trước sau giáp công. Tú cũng nêu ý kiến, hiện tại so về binh lực chúng ta chỉ có thể thủ thành, quân chi viện theo như thám báo thì phải mất hơn một ngày nữa mới tới được Trà Câu, do đi đường rừng nên gặp chút khó khăn, việc hành quân bị chậm lại. Lân nghe Tú nói thì hơi căng thẳng, nếu như quân chi viện tới chậm hơn quân triều đình thì không thể hạ trại ở Trà Câu chờ tiếp viện mà phải thẳng tiến đến bên bán. Nghĩ vậy Lân liền cho người truyền tin đi ngay, người cấp tốc phi ngựa đến nơi quân chi viện báo lại là không cần phải đóng quân ở Trà Câu mà thẳng tiến đến lũy bến bán này cho ta bâng, thuộc hạ đi ngay. Đang chuẩn bị họp bàn tiếp thì có quân báo, bẩm đô đốc, quân du kích của đội trưởng Hòa và cơ trưởng Điểm đã về tới nơi, hiện đang bên ngoài. Đội trưởng Hòa bị thương rất nặng. Lân nghe báo thì vội chạy ra ngay. Đoàn du kích của Hòa bị thương rất nhiều, Hòa thì máu nhuộm đỏ hết cả người. Nhìn thấy Lân, Hòa quy phục xuống đại ca, đệ đã không làm được nhiệm vụ huynh đã giao, đệ không cản được bước chân triều đình, huynh đệ tử thương 47 người, bị thương 76 người, xin đại ca chỉ tội. Lân nhìn thấy cả người Hòa run run vì mất nhiều máu, phải là người ý chí vô cùng mạnh mẽ mới trụ nổi về tới đây. Lân vội chạy tới đỡ Hòa dậy, không, đệ đã làm rất tốt, đại ca không trách gì đệ đâu. Cố lên, đệ không được xảy ra chuyện gì, đệ còn phải xem ta đổ sắt toàn quân địch ra sao. Dường như tới lúc này thì Hòa không còn chút khí lực nào nữa, ngẩng đầu mắt rưng rưng lệ nhìn Lân rồi ngất đi. Lân hét to, mau chuyển đội chữa thương nhanh tới. Lân bế Hòa chạy vào phòng, nhẹ nhàng đặt Hòa lên giường. Vẫn còn hơi thở, còn nước thì còn tát. Sau khi thầy lang vào xem thương thế, bắt mạch xong thì nói, xin đô đốc đại nhân chớ lo lắng, đội trưởng vì phải chạy vội về nên vết thương chưa lành bị rách toạc ra, mất máu nhiều nên mới ngất đi, tịnh dưỡng một tháng là sẽ khỏi. Ta sẽ bốc cho ngài ấy mấy thang thuốc bồi bổ. Lân thở phào nhẹ nhõm, vậy là cứu được, ổn rồi. Nghĩ tới quân triều đình, Lân lại siết chặt tay, lần này không máu chảy thành sông, thây chất thành núi, ta thể không làm người. Sau khi ra ngoài, Lân thăm hỏi từng binh lính, những người lính tử trận thì truy ra nơi ở gia đình để chu cấp cho họ. Những thi thể mang về được thì hỏa táng, để dần dần đưa về quê nhà từng người. Đội quân du kịch này toàn là những người đi theo Lân từ những ngày đầu, tình cảm rất thân thiết, nay gần như toàn đội bị diệt, Lân đau đớn vô cùng. Thu xếp xong, Lân trở lại cuộc nghị sự phân phó, tình hình hiện nay đã nhanh hơn so với dự kiến, chúng ta phải thủ thành ít nhất là 2 ngày. Nội hầu Xuân sẽ cho quân bố trí ở chân thành, dùng súng bắn ra, Tú sẽ cùng ta lên trên thành. Thời gian này phải canh phòng cao độ phòng quân địch tấn công vào ban đêm. Tất cả hay đi thu xếp. Mọi người đồng thanh đáp, mặc tướng lĩnh mệnh. Lân đi thăm xưởng chế tạo thì thấy tất cả đã chuẩn bị xong, các thùng dựng nước đã chứa đầy những hỏa cầu. Lân cho 100 quân canh phòng bên ngoài khu chế tạo, để phòng bất chắc. Bận rộn thu xếp tới chiều tối, Lân trở về trại mình, vừa mới vào thì thấy Huy Đống đã chờ sẵn ở đó. Gặp Lân, Huy Đống chắp tay cúi đầu, đại ca Lân hỏi, đệ có gì muốn nói với ta ạ? Huy Đống trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, đệ biết đại ca đang đau lòng về việc đội quân du kích bị thiệt hại nặng nề, bận rộn cả ngày cần được nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng đệ có việc quan trọng cần bẩm báo. Lân phất tay cắt ngang lời nói của Huy Đống, đệ không cần giải thích thêm, cứ nói thẳng trọng tâm đại ca, đệ xem qua hướng gió và chim bay thì có dự đoán quân địch rất nhanh sẽ tới đây, khả năng trong tối ngày mai sẽ tiến đến thành. Lân gật đầu, ta cũng nghĩ như đệ, theo như lời quân thám báo thì còn hơn 2 ngày đường, ta biết được lịch trình của địch thì địch cũng biết suy nghĩ của ta, át hẳn sẽ cho hành quân ngày đêm để tới đây, tấn công bất ngờ làm cho ta trở tay không kịp. Phép hành quân ngày đêm của bộ binh là 2 người cùng khiên 1 người, cứ như vậy luân phiên nhau, tất cả đều được nghỉ ngơi mà không chậm lại việc hành quân. Huy Đống tò mò hỏi, đệ dựa theo thiên tượng cùng chim trời mà đoán ra việc hành quân của địch. Thế gió như nước chảy, cuộn sóng tung tóc gọi là gió vũ. Tướng cầm quân là người tham bạo, nhiều gian trá, vì gió từ trời mà lại, khách có phục binh, chủ nên đặt phòng nếu không thì thua lớn. Thêm việc chim bay từ phương thuế cả, tháng trỏ mà lại, xông trận thì chủ thua. Nên đệ đoán được việc quân triều đình sẽ nhanh chóng tấn công trước dự định. Đệ chỉ hơi khó hiểu việc hành quân như vậy thì làm sao ăn uống nghỉ ngơi, việc nghỉ ngơi đại ca đã giải thích, vậy còn việc nấu cơm ăn thì làm sao? Kỵ binh cưỡi ngựa đâu thể nấu cơm được. Lân giải thích, phàm khen mấy việc binh quý hồ nhanh chóng, cho nên cổ nhân nói, canh ba nắm cơm, canh năm cuốn chảy. Nếu gặp việc cần phải đi tự canh đầu, chưa kịp nấu cơm thì làm thế nào? Cho nên đặt ra phép nấu cơm ở đầu ngựa. Về cách làm, trước sai lính kỵ mã hoặc 200, 300 người, làm sẵn 200, 300 đoạn ống tre tươi lớn, dài từ 3 đốt, đốt thứ nhất làm có miệng, để hoàn toàn, đốt dưới béo nhỏ cho tiện cầm, lấy gạo nước đốt trên đổ vào ống tre, lấy vô nút miệng lại. Dùng một bó đuốc, các ống khác cũng làm như thế, bây giờ mới truyền lệnh cho 300 người lên ngựa, binh khí treo ở yên ngựa, mỗi người một tay cầm ống gạo một tay cầm bó đuốc đốt vào ống gạo. Ống cháy thì cơm chín. Huy Đống gật gù, thì ra là vậy, việc đệ cần nói cũng đã nói, không làm phiền huynh nghỉ ngơi, đệ xin phép cáo lui. Chương 31, thủ thành 2, chương 31, thủ thành 2, hôm sau Lân cho quân lính luân phiên nhau canh tuần, còn lại thì đi ngủ lấy sức để phòng ngừa buổi tối có địch đến tập kích. Lúc này, ngoài thành có một nữ tử đi tới cửa thành báo là người thân của Đô đốc Lân, lính canh phòng không dám mở cửa thành, đề phòng có biến liền vội đi báo cho Lân. Lân lên đầu thành nhìn xuống thì thấy người đó là Phi Yến. Lân trực tiếp xuống thành mở cửa cho nàng vào, sao muội lại tới nơi này? Phi Yến túi đầu, muội lo cho huynh, muội nghe nói triều đình cử đại quân tiến đánh, nên ngày đêm lặn lội đến tìm huynh. Lân dậm chân, trời ơi là trời, bây giờ tình thế đang căng thẳng như dây đàn, quân địch sắp đánh đến đây mà muội đến để làm gì? Nghe Lân trách mắng thì Phi Yến tủi thân, rưng rưng nước mắt, muội, muội ở lại trong thành lòng hồi hộp lo lắng nên mới chạy tới đây để tìm huynh. Càng nói cô nàng càng nhỏ giọng. Lân thấy thế thì không nỡ trách mắng, cô nàng vừa mới trải qua chuyện đau lòng nên nay nghe tin mình gặp bất lợi nên mới lo sợ mà tìm đến. À mà dường như nàng thay đổi nhiều rồi, tính tình đã nhu thuận hơn trước. Thôi đã lỡ đến đây thì để ta thu xếp cho muội ở lại, nhưng mọi việc phải nghe ta sắp xếp. Phi Yến vui mừng lau nước mắt, hì hì cảm ơn đại ca. Vừa mới thấy rưng rưng nước mắt mà đã tươi cười nhanh đến vậy. Lân cũng bất ngờ, thôi kệ đi, lo chỗ ở cho cô nàng trước cái đã. Tới chiều Lân cùng Tú lên thành sắp xếp người vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, tất cả vũ khí thủ thành như súng, dầu hỏa, đá tảng, súng thần công, cung, nọ đều đã được đưa vào vị trí. Trời dần tối, mọi thứ dần trở lên im ắng đến đáng sợ, quân địch ở đằng xa vẫn chưa có động tĩnh gì. Huy Đống nhìn trời thấy có đàn chim bay lên loạn xạ thì nói to, đại ca, quân địch sắp đánh tới. Lân hạ lệnh, tất cả vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Từ phía xa, đội kỵ binh của triều đình ầm ầm kéo đến. Quân tiên phong cầm cờ đi đầu chạy trước hò hét tiến lên, tấn công. Nhưng khác với dự đoán của chúng là khi tập kích bất ngờ sẽ làm cho quân trong thành lũy hoảng loạn, như vậy sẽ thừa thế xông lên, nhưng không ngờ trước mắt bọn chúng lại là một tường thành cao ngất, trên thành những cây đuốc được đốt sáng trưng như chờ bọn chúng tới để chết. Hàng kỵ binh đi đầu cho dừng ngựa lại, làm cho lớp kỵ binh phía sau có chút loạn, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình. Tướng lĩnh của đội kỵ binh nhìn nhau, đây là thế nào, lũy bến ván này chỉ mới bị quân phản loạn chiếm đánh gần đây, làm sao có thể nhanh chóng xây dựng nên một thành trì kiên cố đến vậy, không thể nào. Một tên đội trưởng khác thì chửi thề, con mẹ nó, tính sai rồi, quân thám báo tin kiểu gì vậy, giờ làm sao? Đợt tiến công lần này, quân triều đình chia làm hai đạo, đạo quân tiến đánh lũy bến ván thì không mang theo vũ khí công thành, chỉ có đạo quân đánh hướng Đồng Sơn để làm bản đạp tấn công thành Quy Nhơn mới mang theo vũ khí công thành. Kỵ quân của địch chạy trước để làm quân trong lũy bất ngờ, nay không công thành được đánh phải chờ bộ binh theo sau tiến lên. Lân ra lệnh, Tú đệ theo ta ra thành đánh một trận, Xuân đệ ở lại thủ thành, khi ta ra lệnh mới được mở. Tú theo Lân xuất 2000 quân ra đối chiến với kỵ quân triều đình, trong đó có 500 kỵ binh. Thấy trong lũy có quân tiến ra thì tướng lĩnh của đội quân cười to, lũ giặc cỏ gan cũng nhỏ, rồi hét to, xông lên, giết hết bọn chúng cho ta. Lân cũng hét to, giết. Lân chưa kịp tiến lên đối chiến tướng kỵ quân thì Tú từ phía sau đã giục ngựa lao lên. Ngân côn trong tay Tú vô cùng dũng mãnh, những tên lính lướt qua đều bị côn đánh ngã ngựa. Tướng kỵ binh giận dữ, tên giặc đáng chết, bỏ mạng lại. Tú lao nhanh tới, côn múa lên gió rít ào ào. Tướng lĩnh đội kỵ binh thấy côn pháp của Tú thì cả kinh, hắn ta dùng hết sức bình sinh chém một đao tới, côn, đao giao nhau tóe lửa. Hổ khẩu của tướng cầm đao rách toạc, máu chảy đầm đìa, chỉ vừa mới ra một chiêu đã bị chế phục, hắn ta biết mình khó địch lại bèn giục ngựa quay đầu muốn trốn về sau. Nhưng Tú nào cho hắn thoát được, vận dụng khinh công của mình Tú nhảy ra khỏi lưng ngựa, vung ngân côn trong tay đập tới đỉnh đầu tên kia. Nghe tiếng gió rít trên đầu, hắn ta cũng rất nhanh nghiêng người luồn xuống dưới bụng ngựa tránh chiêu. Ngân côn đập trúng vào bắp chân hắn, tiếng xương gãy giòn tan, con ngựa chịu không nổi kình lực ngã vật xuống đất. Ba tên lính gần đó thấy thế vội phóng giáo về phía Tú, đồng thời chạy nhanh tới cứu chỉ huy. Tú múa côn gạt phăng ba mũi giáo tấn công tới, chân vừa chạm đất liền búng người xông tới, tên tướng lĩnh kia vừa ngã xuống liền lăn tròn ra xa. Lân lúc này cũng đang lao tới, với ngọn giáo trong tay Lân tả xung hữu đột như trốn không người, ngựa phi tới đâu, kỵ binh của địch ngã xuống tới đó. Quân địch càng thêm khiếp sợ khi thấy cả năm kỵ binh ngăn cản nhưng chỉ một giáo quét tới cả năm tên đều bay khỏi ngựa, miệng hộp máu tươi. Mắt thấy cả hai tên hung thần ác sát đang tiến đến, tên tướng kia càng thêm hoảng sợ, miệng không ngừng la hét, cứu, cứu ta, cứu ta ạ. Tú quét ngân côn làm ba tên cản đường ngã ngựa, rồi phóng vọt qua dùng côn đập vào tướng địch đang nằm dưới đất, hắn hoảng loạn giơ đao lên đỡ nhưng không cản nổi, côn đập trúng ngực hắn, hình lực cương mãnh làm ngực hắn ta lom xuống, máu tươi từ miệng phun ra, chết tại chỗ. Quân kỵ binh vừa đánh vừa lui dần về sau chờ cơ binh, tựa binh và pháo thủ binh đến. Lân thấy tình thế nếu tiếp tục đánh quân phía sau địch tiến đến thì lâm nguy, bèn cho quân nổi chống thu binh. Tú cũng nhảy trở lên ngựa lui về thành lũy, kỵ quân triều đình thấy địch lui quân nhưng không dám đuổi theo. Một lát sau đội quân của triều đình cũng tiến đến. Số lượng tầm hơn 10.000 quân, vì giữa đường Tổng Nhung Sùng cắt cử hơn 3.000 quân tiến đến Bích Khê hội quân với Tôn Thất Hương đánh quân chủ lực Tây Sơn. Khi đại quân kéo đến nghe tin tướng chỉ huy kỵ binh bị giết thì nổi giận, cho pháo thủ nã súng thần công vào thành. Binh dùng súng hỏa mai cũng dàn trận chuẩn bị yểm trợ khi thành bị bắn hạ. Một việc bất ngờ đã xảy ra, không như mong đợi của Tổng Nhung Sùng là sau vài loạt súng thần công bắn, lũy sẽ bị bắn tan cảnh. Trước khi tiến đánh Sùng đinh linh rằng trong một thời gian ngắn bọn giặc có chỉ đắp cắt tạm làm lũy, hoặc dựng hàng rào gỗ để làm ngăn chặn, chỉ cần vài phát đạn thần công là phá tan. Nhưng giờ súng bắn ầm ầm vào lũy vẫn không có dấu hiệu gì hư hao. Tập kích bất ngờ không thành công, bắn hạ thành cũng không xong, Tổng Nhung Sùng đánh phải cho lui quân hạ trại tìm sách lược hạ thành lũy. Lúc này trong lũy, Xuân cũng tiến lên đầu thành gặp Lân. Đại ca, chúng ta dựa vào tường thành vững chắc mà cố thủ, nhưng nếu lâu dài e rằng địch không đánh chúng ta cũng bị đói chết. Lân nhìn Xuân rồi hướng đến những lều trại của địch mà trả lời, lương thực chúng ta từ đợt trước cấp của quân triều đình còn đủ dùng cho 6 tháng, nhưng địch thì không, nên việc lương thực đệ không cần lo đâu. Và lại theo như ta tính toán thì sau khi Lý Tài và Tập Đình đến chúng ta sẽ trước sau mà giáp công đẩy lùi địch. Xuân đang bất an, nhưng nghe xong thì cũng phần nào an tâm. Tú lúc này cũng đi đến nói, đại ca, theo như tình thế này, đệ e là địch sẽ sớm tổ chức công thành mạnh. Lân bóp chán trầm ngâm, chỉ sợ là sáng mai lại một đợt công thành, cánh quân này không mang theo vũ khí, trang bị để công thành nên tạm thời dừng lại để cho quân đi chặt tre rừng làm thang leo. Trên lệnh binh lực nên chúng biết rõ chúng ta chỉ có thể thủ không dám chính diện xuất binh. Hai đệ cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, đi nghỉ ngơi chốc lát đi. Cả hai cùng chắp tay, vâng, đại ca. Lúc này còn lại Huy Đống chưa rời đi, Lân hỏi, theo như đệ thấy thì chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Huy Đống từ nay tới giờ vẫn trầm ngâm suy nghĩ về thế trận, nếu xem theo tinh tượng thì khách sẽ gặp nạn diệt vong. Nhưng điều ấy quả thật khó, vì cho dù cả hai đầu trước sau cùng giáp công đánh địch thì thương vong cũng chỉ khoảng hơn 5 thành. Trận chiến nếu như thiệt hại hơn 2 phần thì đã xem như thua, còn trên 5 thành là đại bại. Còn theo như quẻ tính kết hợp với tinh tượng trời đất thì nơi đây sẽ là mồ chôn của quân địch, ít nhất là trên 8 thành. Đang trong suy nghĩ miên man thì nghe Lân hỏi đến, Huy Đống có phần hơi lung túng, điều chỉnh lại tâm tình rồi mới trả lời, theo đệ thấy thì khả năng thắng là 10 phần và ẩn số nằm ở nơi đại ca. Lân mỉm cười, ta có thể giấu được mọi người, nhưng lại không qua mắt được đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người bên phía quân triều đình có đội trưởng đề xuất, cho một toán quân đào đường hầm để làm yếu đi tường thành kia, như vậy chỉ cần bắn pháo là có thể phá được thành, còn quân thì cứ giả như án binh bất động sau đó lùi ra xa thêm, làm cho bọn giặc cỏ lơ là cảnh giác. Tổng Nhung Sùng một mặt cho quân đi đóng thang leo, dây thừng, một mặt thì phê chuẩn phương án đào đường hầm. Qua 2 ngày, thì quân triều đình bất ngờ tiến công. Lân cùng Tú trên thành thủ vững, cung tên, đạn bắn xuống như mưa, đá tảng được chuyển lên bằng dòng dọc động liên tục ném xuống, sát người dưới chân tường thành chống chất ngổn ngang. Bên phía Lân cũng tổn hại không ít, binh lính bị chúng đạn bị thương đã hơn 400 người. Lân cùng Tú, Xuân giết địch đến đỏ mắt, cả người nhuộm đỏ máu tươi. Đến trưa thì quân triều đình cho rút quân. Lúc này bổ câu báo tin cũng đến, quân của Lý Tài và Tập Đình đã đến được Trà Câu, sẵn sàng tiến công. Tất cả tướng lĩnh nghe được tin này thì phấn chấn tinh thần. Lân nói, mấy ngày nay ta cố gắng thủ thành mà không chính diện đánh nhau với địch không phải vì quân ta đánh không lại, mà ta muốn diệt toàn quân của chúng. Xuân và Tú nhìn nhau ngơ ngác, ý này của đại ca là như thế nào? Lân đáp, các đệ còn nhớ ta có mang về rất nhiều phân không và khu chế tạo thì tuyệt đối không được ai tới gần, đó chính là con át chủ bài của ta. Sở dĩ ta chưa dùng đến là vì nếu như địch bỏ chạy bảo toàn lực lượng thì cuộc chiến sẽ còn dây dưa kéo dài. Nói rồi Lân cho truyền 200 quân ở khu chế tạo đến, những người này bị kín từ đầu đến chân, sẵn sàng chờ lệnh. Trong lúc này, phía quân đào hầm của quân triều đình cũng quay về bẩm báo, bẩm đại nhân, đội của thuộc hạ khi đào đến chân của tường thành thì không cách nào đào được nữa, toàn bộ dưới chân tường đều là đá, đào rất lâu vẫn không tiến lên được bao nhiêu. Tổng Nhung nghe báo thì tức giận vô cùng, chẳng lẽ bọn giặc này lại cho xây trên đá, tường thành của chúng cũng rất lạ, vô cùng kiên cố, trong các ngươi có ai biết nó được xây bằng thứ gì không? Các tướng lĩnh nhìn nhau, không ai biết tường này được làm bằng gì. Có người đứng ra nói, bẩm đại nhân, theo như lời của các binh sĩ công thành báo lại thì dường như tường thành không phải xây bằng gạch mà là một khối đá liền nhau, vô cùng cứng. Đạn bắn vào cũng chỉ bị bong chóc một lớp nhỏ bên ngoài, có chỗ sâu hơn thì thấy bên trong là những thanh sắt. Tổng Nhung nhíu mày, chỉ trong thời gian gần một tháng mà chúng có thể dựng nên một thành lũy kiên cố đến vậy, át trong hàng ngũ quân giặc có kẻ phi thường. Trong khi các tướng lĩnh trong doanh của quân triều đình đang bàn bạc kế sách thì ở phía xa có pháo hiệu bắn lên cao. Lính canh chạy vào báo, bẩm đại nhân, cách đây khoảng 10 dặm có địch nhân tiến quân đến, là quân chi viện của giặc, quân số ước chừng 5000 quân. Toàn bộ tướng lĩnh nghe tin thì đều thất sắc cả kinh, không ngờ dây dưa mấy hôm mà quân chi viện của giặc lại đến nhanh đến vậy. Tổng Nhung sùng đập tay xuống bàn, ta đã quá khinh địch rồi, bây giờ cánh quân của Tán Lý chắc cũng sắp hội quân với tiết chế, không thể kịp ứng cứu nơi này. Nhưng cho dù hai đạo quân này gộp lại cũng không hơn chúng ta nhiều, chỉ là một đám hỗ hợp chúng ta chưa chắc đã bại tất cả các tướng lĩnh nghe lệnh, chúng ta sẽ cắt cử bộ binh, pháo binh, cung tiễn thủ chặn đánh quân chi viện, khi quân trong lũy mở cửa tiến công ra thì mang kỵ binh quay đầu giết vào trong thành, chặn đánh quân chi viện chỉ là nghi binh, chủ lực đánh thành mới là mục tiêu, chỉ cần chiếm lấy được thành thì chúng ta có thể thủ, có thể công. Trong lũy quân canh phòng cũng nhìn thấy tín hiệu pháo liên lạc, liền vào bẩm báo cho Lân và các tướng lĩnh. Xuân vui mừng ra mặt nói, quân chi viện đã đến, chúng ta có thể tiến ra mà chém giết bọn chúng rồi. Tú cung điểm, Nhất cũng phấn chấn, phải báo thủ cho đội du kích. Đại ca, chúng ta mở cửa thành tiến đánh thôi. Đội trưởng Hòa lúc này tuy đã không còn nguy hiểm về tính mạng nhưng vẫn còn rất yếu, mấy huynh đệ vẫn thường ghé thăm. Lân đứng dậy nói, được lắm, chúng ta sẽ tiến đánh cho bọn chúng tan tác. Tất cả các đệ tập hợp binh sĩ. Nói rồi Lân nổi trống lên tập hợp binh lính, sau ba hồi trống toàn bộ đã xếp hàng nghiêm chỉnh. Lân nói, lần tiến đánh này ta sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây. Cơ trưởng điểm nghe lệnh, xuất lãnh 1000 quân bộ binh, dùng ván ghép lại làm thuận lớn, ba người khiên một tấm, bên ngoài dùng rơm tầm ướt mà quấn, bảo hộ cho 200 quân mang hỏa khí được chứa trong thùng. Đồng Lý Tú nghe lệnh, sau khi khí độc lửa cháy tan đi thì xuất lĩnh 2000 quân tiến công. Nội Hầu Xuân nghe lệnh, xuất lãnh 4000 quân, bố trận bắt quái. Đội trưởng Nhất xuất lãnh 600 quân dùng súng, hỏa cầu điểm trợ cho cơ trưởng điểm. Còn lại theo ta chờ lệnh. Chương 32, toàn quân bị diệt. Chương 32, toàn quân bị diệt. Sau khi xuất cổng thành mở, quân ào ào tiến ra, quân nhà Nguyễn bất ngờ vòng ngược lại tấn công, chỉ có một đạo quân đoạn hậu chặn đánh ngăn bước chân quân chi viện. Lân chỉ nết miệng cười, là kế dụ ta ra khỏi thành mà quay lại chiếm thành à, khi quân địch còn cách khoảng 70 trượng. Một ngọn cờ đỏ thắm phất lên cao, một loạt quả cầu sắt được bắn ra, rơi vào quân kỵ binh đang tiến đến, cầu sắt phát nổ, lửa bốc cháy ngùn ngụt, quân mang súng hỏa mai, cung tiến thủ theo sau hiểm trợ kỵ binh bắn ra thì bị khiên của bộ binh bên Lân cản lại. Một loạt cầu sắt lại bắn ra, lửa càng cháy dữ dội, những người không bị lửa cháy thì lại lấy tay ôm cổ họng, không thở được ngã xuống như dạng. Nhiệt độ lửa nóng rực, Lân ở cách xa nơi cháy mà vẫn thấy hơi nóng tỏa hừng hực rát cả da mặt. Sự việc xảy ra bất ngờ làm cho Tống Sùng đang mừng thầm vì địch đã trúng kế cũng phải hoảng loạn, vũ khí gì mà ghê sợ đến vậy. Tiếng gào thét của binh lính bị chết cháy vang dội, trong không khí, mùi thịt cháy khét lẹt vô cùng kinh tởm. Độ quân bộ binh phía sau thì mất hết ý chí, toàn bộ lui lại không dám tiến lên nữa. Phía sau quân của Lý Tài, tập đình kéo đến. Hai đội quân tiên phong người thượng hung thần ác sát tiến lên chém giết điên cuồng làm cho lính triều đình càng thêm hoảng loạn. Trước là đường chết, sau có quân chặn lại làm cho quân của Tống Sùng rối loạn hết đội hình, ý chí chiến đấu mất hết. Lân cho quân tiến lên mang theo hỏa cầu ném ầm ầm vào quân nhà Nguyễn. Cả chiến trường đỏ lửa, hơn 10000 quân chỉ trong chốc lát đã chết quá nửa. Tống Sùng hét to cho vệ quân tấn công đội quân chi viện mở đường máu rút quân. Lúc này Lân phất cờ lớn hét to, tất cả tiến công. Giết! Giết! Trống trận vang lên ầm ầm, tất cả tướng lĩnh cùng nhau tiến lên chém giết quân triều đình. Trận chiến lúc này nghiêng về một bên chém giết còn một bên hoảng loạn chờ chết. Tổng Sùng giao chiến với tập đình bị chém chết, quân lính phía sau còn hơn 2000 đều bỏ binh khí, đầu hàng. Nhưng tập đình vẫn cứ lao lên chém giết không tha, mặc cho Lý Tài la hét ngăn cản. Trận chiến kết thúc, toàn quân triều đình đều bị diệt theo đúng nghĩa đen. Chiến trường mùi máu tanh xen lẫn mùi thịt cháy vô cùng nồng nặc, dư âm của khí độc vẫn còn, thỉnh thoảng có vài binh lính bị choáng váng nằm vật xuống. Lân cho quân lui vào thành, còn hai đội dọn chiến trường thì phải một canh giờ sau mới được dọn dẹp, tất cả đều trang bị y phục bảo hộ kỹ càng. Quân tập đình và Lý Tài hạ trại cách thành lũy 5 dặm, cũng cho hai đội thu dọn chiến trường. Lúc Lân trở vào trong thành, phía đội cận vệ có tên lính bước đi loạn choạng muốn ngã, tên lính này người thấp bé, đầu cứ cúi xuống, tay không cầm giáo mà lại cầm quân dài. Lân đứng lại nhìn, sau đó tiến đến tên lính nhỏ kia, thấy có người đứng chắn trước mình thì tên lính ngước mặt lên nhìn. Lân vừa tức vừa buồn cười, vì người này không ai khác chính là Phi Yến, cô nàng mặc bộ đồ của binh sĩ có hơi rộng, mũ đội thì che gần tới mắt. Thấy người đứng chắn mình là Lân thì nàng giật thót tim. Lân vừa định giơ tay quắp đầu nàng một cái thì nàng lăn quay ra ngất. Lân phát hoảng đội cho người mang cán khiên nàng về chỗ doanh trại của mình, chuyển thầy lang đến bắt mạch cho nàng. Khi vừa khiên nàng về doanh trại, Lân lệnh cho một kỵ binh nhanh chóng vào làng đưa một thẩm thẩm, đại thẩm nào đó về thay ngay quần áo cho Phi Yến. Các binh sĩ tiếp xúc với khí độc của hỏa cầu, lập tức cởi bỏ hết quần áo, mang đi tiêu hủy và tắm rửa cho thật sạch. Một lúc sau thì thầy thuốc đi ra và nói, tiểu cô nương chỉ bị nhiễm chút khói độc, cộng thêm việc thần kinh sợ hãi quá độ nên mới ngất xỉu, qua vài hôm là khỏe lại, xin đại nhân chớ lo. Để ta đi viết mấy toa thuốc cho tiểu cô nương uống bồi bổ. Lân chắc tay, đa tạ tiên sinh. Lúc này kỵ binh đã đưa một vị đại thẩm trở về, chắc vì lo sợ nên vị đại thẩm ấy, mặt tái mét, tay run run. Lân cho lính kỵ binh lui ra và nói, đại thẩm chớ lo lắng, sư muội ta hiện đang bị ngất xỉu, ta cần người đến để thay quần áo nàng ấy ra, mong bà vào thay giúp ta sau khi thay xong. Đại thẩm trở ra báo, đại nhân, tôi đã thay xong, ngài có gì phân phó không? Lân đáp, đại thẩm khoan hãy trở về, để chờ sư muội ta tỉnh, nếu cần gì ta sẽ gọi, bây giờ ta sẽ cho người đưa đại thẩm ra bên ngoài trại nghỉ ngơi. Nói rồi Lân đưa cho bà ấy một sâu tiền ước chừng khoảng 30 tiền. Bà ấy cảm tạ không ngớt. Lân bước vào thăm Phi Yến, thấy nàng vẫn đang nằm chưa tỉnh, nhưng da mặt đã hồng hào trở lại, không còn xanh xao như lúc bên ngoài thành. Trở ra, lại về lại doanh trại thì thấy Tú Xuân đang đứng bên ngoài chờ Lân. Cả hai thấy Lân thì chắp tay, đại ca Lân nhìn hai người rồi hỏi, hai đệ tìm ta có việc gì sao? Chúng ta vừa mới giao chiến xong, còn rất nhiều việc cần phải làm. Tú nói, để đã sắp xếp cho các đội trưởng đi kiểm tra, chỉnh đốn đội hình, các binh sĩ bị thương cũng đang được chữa trị, nhưng hai đệ có thắc mắc lớn muốn hỏi đại ca. Lân gật đầu, thôi được rồi, vào trong rồi nói, ta cũng phỏng đoán được việc các đệ muốn hỏi. Bước vào trong doanh, sau khi tất cả đã ngồi vào vị trí của mình, Xuân mới lên tiếng, đại ca, hôm trước huynh có nói về át chủ bài, lúc đó đệ cũng chỉ nghĩ nó là thuốc nổ có số lượng nhiều, nhưng không nghĩ uy lực của loại này quả thật khủng khiếp. Huynh có thể cho hai đệ biết cái này là gì không? Tú cũng nhìn Lân với ánh mắt như muốn nói, đại ca ơi, đệ cũng muốn biết. Lân bóp chán trầm ngâm, ta chỉ có thể nói cho hai đệ biết đây là chất dễ cháy thôi, còn về điều chế thì ta sẽ giữ lại, 30 người tham gia điều chế ta cũng cho người giám sát chặt chẽ người thân của họ. Cái này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Đây là chất có độc tính cao, vì cấp bách nên ta mới sử dụng ngay, nếu không có biện pháp phòng độc thì ảnh hưởng của nó tới sức khỏe rất lớn, về lâu dài càng nguy hiểm cho người sử dụng. Kỳ thực đây là phốt pho trắng, khi Lân đến làng trại thì đã nhận ra nó. Phốt pho trắng là chất cháy cực mạnh khi tiếp xúc với không khí, đạt đến nhiệt độ khoảng 800 độ C và hơi của nó được tạo thành từ axit phốt pho dịp có tính ăn mòn cao, làm tổn thương nghiêm trọng cho các mô hữu cơ dẫn đến gây bỏng và khói có khả năng làm mù một người ngay khi tiếp xúc với mắt. Không khí xung quanh bị phốt pho đốt cháy gây ra thiếu oxy, làm người trong phạm vi ảnh hưởng bị ngạt thở mà chết. Lửa của phốt pho trắng dính vào người thì cháy đến tận xương. Lân ngước lên nhìn hai người nói tiếp, hai đệ căn dặn các minh đệ khác không được truyền ra chuyện này. Cứ phao tin là chúng ta cướp lấy thuốc nổ của quân triều đình với số lượng lớn nên mới tiêu diệt nhiều quân địch như vậy, ai lan truyền sai lệch sẽ xử theo quân pháp. Cả hai thấy đại ca vẻ mặt nghiêm trọng thì cùng nhau chắp tay cúi đầu, vâng, kính cẩn nghe theo lệnh đại ca. Lân khoát tay, hai đệ về thu xếp việc trong quân, ta cần nghỉ ngơi một lát. Ngày hôm sau, khi vừa mới thức dậy thì có vệ binh báo, bẩm đô đốc, có hai vị tướng lĩnh quân chi viện tới bái phòng, đang chờ ở doanh nghị sự. Lân gật đầu ra hiệu cho vệ quân lui ra. Lân đi đến doanh nghị sự gặp hai tướng Lý Tài và Tập Đình. Lý Tài tươi cười chào Lân, Lân đô đốc, từ dạo gặp nhau ở thành Quy Nhơn, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở chiến tuyến, trận này Lân huynh quả thật làm ta khiếp đảm. Lân cũng chắp tay đáp lễ, Lý huynh quá lời rồi, quân của huynh quả thật dũng mãnh hơn quân của ta nhiều. Tập Đình thì thái độ có vẻ khinh khỉnh, ngồi rót rượu mà uống. Lân quan sát Tập Đình, thấy người này cao lớn, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, ánh mắt dữ tợn, người bình thường nếu nhìn vào mắt hắn ta sẽ không tự chủ được mà run rẩy. Cái này có lẽ là do tính hiếu sát của hắn mà tạo nên như vậy. Lân ngồi xuống rồi nói, ta cũng dự định hôm nay sang doanh trại của hai huynh để cảm tạ về việc ứng cứu lũy bên bắn này. Không ngờ hai huynh lại đến doanh trại của ta trước, thật làm ta hổ thẹn. Lân cho hai lính cận vệ đi gọi các tướng lĩnh trong quân đến và đi giết mổ một con dê. Khi các tướng lĩnh tới, mọi người cùng nhau giới thiệu qua bản thân, cùng bàn luận chuyện đánh quân triều đình. Tập Đình cất giọng ồm ồm, hai lần giao chiến quân triều đình chó chết vẫn chưa làm cho lão tử thỏa mãn, một lũ yếu ớt lại hèn như chuột, ngày ấy ta phải chịu cảnh bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ, giờ nghĩ lại lão tử vẫn còn căm tức. Xuân nhẹ giọng, Tập Đình huynh là người dũng mãnh, bọn lính triều đình gặp huynh thì bảy phần hồn chỉ còn lại ba, làm sao mà không chạy như chuột cho được. Lý Tài thấy đệ mình hơi lỗ mãng thì nói, A Tập, đệ đừng quá thô lỗ như vậy, giờ chúng ta đã là tướng của nghĩa quân không còn làm cướp như xưa nữa, đệ nên bất cái tính cản rỡ đó đi. Tập Đình cười to, đệ đã quen như vậy rồi, sao mà sửa được, huynh cứ mặc đệ. Lân lên tiếng, trong doanh của ta, mọi thứ đều thiếu thốn, huynh đệ mở tiệc cùng nhau cũng có phần thôn dã, ta đã cho người nướng thịt ở ngoài kia, hai huynh không chê xin cùng ta và các huynh đệ ở đây uống vài chén. Tập Đình nghe uống rượu thì vỗ đùi nói, hay lắm, lão tử đang thèm rượu đây. Lý Tài lắc đầu thở dài, ta cũng không nói được, đệ Lân huynh đã có lời mời vậy thì chúng ta cùng đi thôi, mời Lân huynh dẫn đường. Khi ra tới nơi thì thịt đang được nướng trên than hồng, bàn ngồi là một khối đá dài, ghế cũng lấy đá mà làm thành. Tất cả mọi người cùng nâng chén uống cạn. Rượu thịt được vài tuần thì có lính thám báo trở về bẩm đô đốc, có thư của nhạc trại chủ, xin đại nhân xem qua. Chương 33, Phi Yến tiếp quản sổ sách. Chương 33, Phi Yến tiếp quản sổ sách. Lân nhận lấy thư đọc, trong thư báo Nguyễn Nhạc đang kịch chiến với quân triều đình tại Bích Khê, quân triều đình có thêm quân viện trợ của Tán Lý Hoàng, nên đang ở thế giằng co. Tình hình ở bến bán như thế nào? Nếu như chiến thắng thì cử một cánh quân của nội hầu Xuân sang chi viện. Còn nếu giằng co hoặc không chống lại được thì cùng nhau rút về thành Quy Nhơn. Lân lập tức cho quân thám báo, cấp tốc cưỡi ngựa đến Bích Khê báo tin cho nhạc trại chủ, nội hầu Xuân sẽ lập tức lên đường chi viện. Lân nói lại nội dung thư cho mọi người cùng nghe. Ai nấy đều tỏ ra căng thẳng, tiệc rượu cũng dừng lại. Xuân vẻ mặt căng thẳng, trại chủ đại nhân đang trong tình thế khó khăn, đệ phải xuất quân đi ngay thôi, Lân nói, mặc dù có nóng lòng thì cũng không nên vì thế mà thiếu sót. Bây giờ đệ trở về doanh trại của mình, lệnh có các đội trưởng, cơ trưởng trong quân chuẩn bị đầy đủ hành trang, sáng ngày mai xuất quân. Nhạc trại chủ cùng quân triều đình đang trong tình thế giằng co, nếu như đệ lên đường ngay lúc này trong khi binh sĩ vừa mới đánh trận xong chưa kịp nghỉ ngơi, mang một đội quân mệt Mọi đi đường xa đến đó thì lấy đâu sức lực mà lên chiến trường. Xuân chắc tay, đệ sẽ nghe theo lời đại ca, bây giờ đệ xin phép được lui về doanh. Xuân rời đi, Lân bay sang nói với hai tướng tài, Đình. Hôm nay, Lân tôi quả thật muốn cùng hai vị say một trận, thế nhưng tình hình đang căng thẳng, tại hạ còn nhiều việc phải làm, mong hai vị thứ lỗi không thể bồi tiếp được. Lý Tài cũng đứng lên nói, Lân huynh quá khách khí rồi, ta cũng có cùng suy nghĩ như Lân huynh đây, tiệc rượu này dừng lại đây thôi, ta cũng phải về chỉnh đốn lại quân sĩ, chờ lệnh của nhạc trại chủ. Cả hai tướng cáo từ Lân ra về. Các tướng lĩnh trong quân cũng lần lượt lui về doanh trại của mình, chỉ còn lại Tú và Lân. Tú lên tiếng, đại ca, tình hình bên nhạc trại chủ liệu có nguy biến? Lân trấn an, không sao đâu, ta tin trại chủ sẽ thắng, đạo quân chi viện của Tán Lý Hoàng cũng không gây được nhiều uy hiếp cho quân ta, tin đại bại ở bến ván này chuyển đến Bích Khê sẽ làm tăng sĩ khí cho quân ta và làm cho quân triều đình hoảng sợ. Tú gật gù, hai đạo quân này tiến công hai phía cốt yếu để vây thành Quy Nhơn, nay một đạo đã bị tiêu diệt sẽ làm cho đạo quân kia hoang mang, đội quân chi viện do Tán Lý Hoàng xuất lãnh có khi đến Bích Khê còn bị khiển trách. Lân đứng dậy nói, đệ cũng trở về nghỉ ngơi đi, theo ta thấy thì không lâu nữa chúng ta sẽ xuất quân tiến ra dinh Quảng Nam. Tú cũng đứng dậy, vậy đệ trở về trại đây. Lân ghé qua chỗ của Phi Yến xem tình hình của nàng thế nào. Vừa bước vào, Lân thấy Phi Yến đã ngồi dậy trò chuyện cùng vị đại thẩm kia, bà ấy từ hôm qua tới giờ vẫn ở đây. Thấy Lân bước vào, đại thẩm đội túi đầu thưa, bẩm đại nhân, Phi Yến cô nương đã khỏe rất nhiều, giờ ngài có thể cho tôi về nhà được không? Lân gật đầu, được, ta sẽ cho người đưa đại thẩm về, cảm tạ người đã chăm sóc cho sư muội ta. Lân nhìn Phi Yến hỏi, muội thấy trong người ra sao rồi? Phi Yến túi đầu không dám nhìn vào mắt Lân mà trả lời, muội đã khỏe rất nhiều, chỉ hơi mệt đôi chút thôi, huynh cứ yên tâm, muội không sao đâu. Lân lúc này nghiêm sắc mặt, muội thật to gan, yên ổn. Trong doanh trại không muốn mà dám giả dạng binh sĩ ra chiến trường, ta phải trị tội muội. Phi Yến nói lý nhí trong miệng, muội sợ huynh có chuyện gì nên mới làm vậy, huynh muốn trị tội muội sao cũng được. Lân sợ chán thầm nghĩ, cái cô nàng này biết mình không làm gì nàng nên mới cả gan làm như vậy. Nói cho ta biết là ai cho muội mượn y phục, ta sẽ trị tội kẻ đó theo quân pháp. Phi Yến ngước lên nhìn Lân với vẻ mặt lo lắng, xin huynh đừng trách tội điểm đại ca, là muội năn nỉ huynh ấy và hứa sẽ không đi lung tung nên huynh ấy mới đồng ý. Huynh có trách tội thì phạt một mình muội là được rồi. Lúc này nàng đã nêu máu muốn khóc. Lân thấy thế thì khẽ mỉm cười, thôi nể tình muội cầu xin, ta sẽ không trị tội hắn, nhưng chuyện này tuyệt đối không có lần thứ nhì, muội cũng đã chứng kiến chiến trường nguy hiểm cỡ nào rồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Phi Yến túi đầu, muội biết rồi, quả thật khủng khiếp, đêm ngủ muội còn gặp ác mộng, những cảnh tượng ghê rợn đó giờ nhớ lại muội vẫn thấy sợ. Lân cười, cho chừa nha cô nhóc, nhưng tội của muội thì không thể tha, ta sẽ đánh mông của muội cho nhớ. Phi Yến nghe thấy thế thì giật mình theo quán tính lấy tay che mông, mặt thì đỏ bừng xấu hổ. Lân mỉm cười không hù dọa nàng nữa, muội nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ giao cho muội phần ghi danh sách các binh sĩ, số lượng, quê quán, tiền thưởng hay trợ cấp cho người nhà của các binh sĩ từ trận, ta nghĩ muội sẽ làm tốt hơn cái tên đầu đất kia rất nhiều. Phi Yến mỉm cười, được vậy thì tốt quá, muội muốn giúp minh làm gì đó nhưng lại không biết nên làm gì, những ngày này thấy minh bận bịu quá nên muội cũng không nói được. Thôi ta không phiền muội nghỉ ngơi nữa, ta còn có việc phải làm. Muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe, việc ấy cũng không đợi. Một tuần sau, Nguyễn Nhạc gửi tin báo, trận chiến ở Bích Khê đã giành được thắng lợi, tiết chế Tôn Thất Hương từ trận, cánh quân chi viện của Tán Lý Hoàng chạy thoát, đang trên đường tháo chạy về dinh Quảng Nam. Hiện tại Nhạc đang chỉnh đốn đội ngũ binh sĩ, chuẩn bị tiến quân ra phủ Quảng Nghĩa. Khi xuất quân đi ngang qua bến bán sẽ hội quân với Lân cùng nhau tiến quân. Về phía hai tướng tài, Đình được lệnh điều quân mai phục tàn quân của Tán Lý Hoàng ở khu vực núi Mồng Gà và Trà Câu. Mấy hôm sau, Lân nhận được tin quân của Tán Lý Hoàng trên đường tháo chạy bị phục binh của hai tướng Lý Tài và Tập Đình chặn đánh, toàn quân bị diệt, Tán Lý Hoàng tự trận. Quân của hai tướng thu được rất nhiều voi, ngựa và lương thực, quân dụng. Tin chiến thắng liên tục báo về làm cho quân ở bến bán càng thêm phấn chấn, nhuệ khí tăng cao. Mấy ngày nay Lân cũng không quên việc chế tạo thêm bột phốt pho trắng, nhưng việc này Lân làm rất cẩn trọng và bí mật. Về phía Phi Yến, nàng được giao nhiệm vụ quản lý sổ sách. Ban đầu người quản lý cũ rất không phục, bảo nàng ta là thân nữ nhi thì làm được gì, và lại hắn ta làm đã lâu tại sao nói thay người là thay. Hắn ta dở trò làm cho Phi Yến gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp quản. Lân nghe được tin ấy thì liền gọi cả hai đến và nói, ta nghe mọi người nói lại, ngươi vì bất mãn không phục mà làm khó Phi Yến trong việc tiếp quản công việc. Giáp nghe Lân nói vậy dù có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố cái bẩm đại nhân, tiểu nhân nào dám, chắc có lẽ Phi Yến cô nương không đảm trách nổi nên mới khó khăn chứ nào có chuyện tiểu nhân gây khó. Lân giơ tay gõ vào đầu hắn ta, tên tiểu tử nhà ngươi nay nghĩ mình đủ lông đủ cánh thì dám nói dối ta à? Ngày trước ngươi cũng chỉ là một tên lính nhỏ phụ trách ghi chép, ta thấy ngươi trung hậu lại biết được chữ nghĩa mới cất cử ngươi lên làm quản lý tổng sổ sách, nhưng nay quân số ngày càng đông, việc thu chi trong quân cũng có nhiều thêm các khoảng, ta thấy rằng ngươi không kham nổi nên mới cân nhắc đưa Phi Yến vào thay. Nàng ta ngày trước là người tính toán sổ sách cho ta, do một tay ta đào tạo ra. Còn cái tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi nhớ lại xem từ lúc cất cử ngươi lên, ta có chỉ dạy ngươi không? Chỉ vì năng lực của ngươi có hạn, có học cũng không hiểu. Giáp lý nhí trong miệng với vẻ mắt bất ức, nhưng tiểu nhân làm công việc này đã lâu, giờ bỗng dưng lại đổi người, tiểu nhân vẫn không phục. Lần gật đầu, ngươi có biết, với thái độ này ta có thể đuổi ngươi ra khỏi doanh trại ngay không? Nhưng ta là người công bằng, ngươi có công điều đó không thể phủ nhận, để ngươi tâm phục khẩu phục. Mà giúp Phi Yến làm việc, ta sẽ cho cả hai cùng một lượng công việc, trong vòng một ngày sẽ giao lại cho ta kiểm tra. Nếu như ai làm xong chức thì người đó sẽ làm tổng quản, còn người thua phải hết lòng giúp sức người kia. Giáp mới đầu nghe Lân nói thì hoảng sợ, nhưng nghe đoạn sâu thì vui mừng, dù sao thì đây cũng là cơ hội thể hiện năng lực của mình. Lân đô đốc làm vậy cũng là công bằng không thiên vị ai, đa tạ đại nhân, tiểu nhân sẽ tuân theo lời của đại nhân. Lần quay sang Phi Yến hỏi, muội có ý kiến gì không? Phi Yến nhẹ giọng, muội đồng ý với phương án của đại ca, khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu? Ngày mai sẽ bắt đầu, giờ ta sẽ đi chuẩn bị sổ sách còn tồn động, chia ra hai phần bằng nhau, để cho minh bạch ta sẽ cho cả hai cùng xem, sau đó bốc thăm ngẫu nhiên để chọn sáng hôm sau. Lân chuẩn bị hai chồng hồ sơ chưa được giải quyết, kỳ hạn là từ đầu giờ Thìn đến hết giờ Thân, buổi trưa sẽ có nửa khắc để ăn uống nghỉ ngơi chốc lát. Giao sổ sách cho hai người xong, Lân cho người gọi Tú đến. Lúc này Tú đang ở thao trường luyện quân, cả người mồ hôi nhễ nhại, thấy quân cận vệ đến báo là đại ca cho gọi thì vội vàng lao đi mồ hôi, khoác áo chỉnh tề, cùng với lính cận vệ đi đến chỗ Lân. Gặp Lân đang bóp chán suy nghĩ, Tú hỏi, đại ca đang gặp chuyện gì khó khăn à? Lân ngẩn lên nhìn Tú, ta đang nghĩ triều đình lúc này chủ yếu đưa quân đi công chiếm lại thành Quy Nhân mà chưa có động tĩnh gì nhiều ở mặt nam, trận này binh lực chúng ta đánh bại là quân chính quy của triều đình. Át hẳn khi tin bại trận báo về triều đình sẽ không còn xem nhẹ chúng ta nữa mà sẽ tổ chức đánh toàn diện. Hiện tại binh lực của chúng ta ở mặt nam còn khá mỏng, sở dĩ quân ta thuận lợi chiếm được các phủ lỵ là nhờ người dân ủng hộ. Binh lực của triều đình ở các nơi ấy đều rất ít, nếu bây giờ triều đình cho quân chính quy từ mặt nam tiến công thì cánh quân của chúng ta khó mà chống nổi. Và điều ta lo lắng nhất là quân chúa Trịnh sẽ xuôi nam. Trong ba lực lượng, Trịnh, Nguyễn và quân khởi nghĩa thì chúng ta là lực lượng yếu nhất, nếu như rơi vào tình thế lưỡng đầu thọ địch thì e rằng quân ta sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng. Tú nghe nhiều thông tin quá thì chưa tiêu hóa kịp nên mặt vẫn còn đang ngơ ngơ. Sau một lúc thì Tú hỏi, quân Trịnh Nguyễn đã nhiều phen giao tranh không phân thắng bại, nay quân Trịnh muốn xuôi nam thì lấy cớ gì để tiến quân? Lân thở dài, cũng sẽ như chúng ta thôi. Tú lẩm nhẩm, như chúng ta à, đại ca nói là sẽ lấy khẩu hiệu diệt tên quyền thần Trương Phúc Loan để làm cớ tiến quân. Lân gật đầu, đúng vậy, trong lúc này tiến quân thì đó là một cái cớ rất phù hợp vậy. Theo đại ca nhận định thì trong bao lâu nữa quân Trịnh sẽ tiến công? Ta nghĩ sang năm sau sẽ xuôi nam, chúng ta còn vài tháng nữa để chuẩn bị. Lân rót cho mình một ly trà chậm rãi uống, đặt ly xuống. Lân nói, tạm gác chuyện đó qua một bên đi, ta gọi đệ đến đây là bàn về việc tiến công phủ Quảng Nghĩa. Trại chủ đã xuất quân được vài ngày rồi, không bao lâu nữa sẽ đến đây, vì vậy chúng nhanh chóng thu xếp mọi việc chuẩn bị lên đường. Tú chắc tay, đệ đã rõ, bây giờ đệ đi làm ngay tới. Khoảng giờ ngọ, Lân ghé qua chỗ Phi Yến và Giáp cùng nhau ăn cơm. Cơm hôm nay cũng khá là ngon, Lân rất thích ăn canh chua nên thỉnh thoảng lại kêu nhà bếp nấu cho ăn. Thức ăn hôm nay là canh chua cá rô đồng, thịt khô nướng, mang xào. Phi Yến ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng nàng còn liếc nhìn Lân. Còn Giáp thì vừa ăn vừa lẩm bẩm điều gì đó như người mất hồn. Chỉ cần nhìn sơ qua Lân cũng đã nắm được 8,9 phần ai là người thắng. Sau khi ăn xong, cả ba cùng ngồi uống nước. Lân quay sang hỏi Giáp, tên tiểu tử nhà ngươi đã làm được mấy phần rồi? Ta thấy ngươi từ đầu buổi ăn tới giờ cứ như người mất hồn. Giáp vào đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó bị Lân cắt ngang nên quên mất. Đại nhân à, tiểu nhân đang suy nghĩ về mấy con số, ngài làm tôi quên mất tiêu rồi. Mà ngài vừa hỏi tiểu nhân điều gì? Ta hỏi là ngươi đã làm được mấy phần rồi? Tiểu nhân chỉ mới xong được có hơn một phần thôi, hay là giờ ngài cho tiểu nhân về tiếp tục làm? Lân quay sang Phi Yến đang nhàn nhã uống nước, gương mặt tươi tỉnh khác xa vẻ mặt thảo não. Nhăn nhó của Giáp còn bội thì sao, đã làm được tới đâu rồi? Phi Yến nghe Lân hỏi thì có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng lấy lại được vẻ tự nhiên. Muội cũng chỉ mới xong được có hai phần. Lân cười thầm nghĩ, tiểu cô nương à, ta tuy không hơn nàng bao nhiêu tuổi, nhưng tâm hồn ta thì hơn hẳn nàng gần 20 tuổi đấy, chỉ nhìn lướt qua thì ta đã nhìn ra sơ hở rồi, còn dám nói dối ta vậy? Muội mang cho ta xem cũng được, để khi nào làm xong muội sẽ đưa cho huynh xem, vậy thì đã rõ. Nếu như đoán không nhầm thì cô nàng đã làm xong. Lân lắc đầu rồi nói, muội không cần nói dối ta, ta nghĩ muội đã làm xong rồi. Giáp vẫn cái mặt ngơ ngơ, lẩm bẩm trong miệng. Khi nghe Lân nói thế thì cả kinh, làm sao có thể, nhiều như vậy chỉ trong có hai canh giờ thì làm sao làm hết được, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lân giơ tay gõ đầu hắn ta một cái, giờ thì ngươi thấy được sự lợi hại của cái thứ ta dạy ngươi mà ngươi kiên quyết không chịu làm theo chưa? Nếu như không tin ta sẽ cho ngươi thấy. Nói rồi Lân cho một cận vệ sang chỗ của Phi Yến mang hết sổ sách mà nàng đang làm sang đây. Khi sổ sách được mang tới, Giáp đội lấy một quyển ra xem, hắn ta chăm chú đọc kỹ từng mục, sau đó lần lượt lật từng quyển khác. Lân thấy thế thì cũng không cản, cứ để cho hắn ta xem tâm phục khẩu phục. Được một lúc thì Giáp ngẩng đầu lên nhìn Lân, quả thật Phi Yến cô nương đã làm xong tất cả. Nói xong câu này, Giáp ngồi phẹt xuống ghế, vẻ mặt thất thần như chưa tin việc này là thật. Lân thấy thế thì cười ha hả, hạ hạ, cái tên tiểu tử nhà ngươi giờ thì tin chưa, đã phục chưa? Giáp vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phi Yến cô nương, tại hạ thành thật xin lỗi những chuyện vừa qua, ta thật là kẻ hết ngồi đáy giếng, mặc dù ta đã làm nhiều điều không phải, nhưng cô nương vẫn muốn giữ mặt mũi cho ta, xin cảm tạ đại nhân. Tiểu nhân biết sai rồi, giờ thì tiểu nhân đã hoàn toàn tâm phục, xin phép đại nhân cho tiểu nhân lui về trước, từ nay sẽ dốc hết sức trợ giúp Phi Yến cô nương. Lân gật gù, tốt lắm, biết sai mà sửa là được, ngươi cứ quay về nghỉ ngơi. Đợi khi Giáp rời đi, Phi Yến mới tò mò hỏi, đại ca, sao huynh nhìn ra được là muội đã làm xong rồi? Lân nhíu mày ra vẻ thần bí, muội quên là ta biến bấm đột gieo quẻ à? Tối qua đã bói một quẻ tính toán ra được chuyện hôm nay. Lần trước thấy Lân dựng quẻ tính toán, khi xuất trận thì quả thật thiên thời địa lợi, nên giờ nghe Lân nói thế thì Phi Yến tin ngay, không hề nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt tin sái cổ của cô nàng thì Lân muốn phì cười nhưng cố nhịn lại, trong lòng thì tự nhủ lừa dối trẻ nhỏ là không nên. Tội lỗi, tội lỗi, a di đà, à nhầm, đạo sĩ không phải nhà Phật. Lân đứng dậy định rời đi thì lính cận vệ đến thưa bẩm đại nhân, bên ngoài có quân thám báo về báo tin Lân đáp, cứ cho vào. Lính thám báo vào gặp Lân thì cúi đầu chắp tay làm lễ, đại nhân, quân của nhạc trại chủ đang hạ trại cách chúng ta khoảng 50 dặm đường, dự kiến ngày mai sẽ cùng chúng ta hội quân thẳng tiến phủ Quảng Nghĩa. Lân gật đầu nhẹ giọng, ta đã rõ, người lui xuống nghỉ ngơi đi, thuộc hạ xin cáo lui. Lân quay sang nhìn Phi Yến nhẹ mỉm cười, lại phải cùng ta chịu khổ nữa rồi. Chương 34, đánh chiếm phủ Quảng Nghĩa. Chương 34, đánh chiếm phủ Quảng Nghĩa trưa hôm sau, quân của Nguyễn Nhạc tiến đến Lũy Bến bắn. Lân tự mình ra đón Nhạc. Tham kiến Nhạc trại chủ phía sau Nhạc là đầy đủ các tướng lĩnh chỉ huy như Xuân, Lý Tài, tập đỉnh quân lính cũng bắt đầu hạ trại, nấu cơm. Lân quan sát thấy phía sau lương thực chuẩn bị cho chuyến đi lần này rất nhiều. Số lượng ngựa chiến, voi chiến cũng tăng lên gần như gấp đôi lúc trước. Nhạc nhìn Lân đánh giá qua một lượt, ta đã nghe nói qua về trận chiến thủ thành của Đô Đốc Lân, nếu như là ta binh lực thua xa đối thủ, e là ta cũng lui quân chứ không dám ở lại thủ thành Lũy. Đô Đốc quả là một người vừa có thao lược vừa có can đảm, Lân nghĩ nếu như không có vũ khí mạnh thì chắc ta cũng chạy mất dép. Trại chủ qua khen, chỉ là Mạc tướng nghĩ nếu như lui quân tạo cơ hội cho hai cánh quân của triều đình hợp lại thì trại chủ sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhờ trời phù hộ, thêm việc Lý huynh và Tập huynh đây kịp thời cứu viện nên mới thành công đánh bại được quân địch. Mạc tướng nào có tài giỏi gì, Nhạc cười to, ha ha ha, Đô Đốc vẫn cứ khiêm tốn như ngày nào. Thôi không nói nữa, chúng ta vào trong thôi, hôm nay ta muốn cùng mọi người uống vài chén. Lân mở một tiệc trong sân chào đón Nhạc và các tướng lĩnh. Các món ăn lần lượt được dọn lên. Nhạc đứng lên nâng cao chén rượu nói, các tướng lĩnh của ta, chén rượu này ta mời các vị coi như ăn mừng chiến thắng trận chiến vừa qua cả cạn. Ngồi xuống, Nhạc hào hứng nói, năm trước khi trốn lên vùng thượng đạo Tây Sơn, Lân Đô Đốc đây liền cho người mang các vật dụng để xây nên một thành lũy tạm. Lúc ấy ta bộn bề nhiều việc không để ý nhiều, và lại quân triều đình cũng không xuất quân đánh nên ta cũng không thấy được giá trị của nó. Nay ở đây, Đô Đốc Lân một lần nữa xây dựng nên, ta nghe các minh đệ kể lại thì cả kinh. Ngay cả Đại Bắc bắn ầm ầm ngày đêm mà vẫn không chút ảnh hưởng gì. Nghĩ lại chuyện ngày xưa, xây tường chắn bảo vệ mà thấy Lân Đô Đốc đã dụng không ít tâm tư, Xuân ngồi đó trong lòng cũng thầm cười, ngài còn lệnh cho tôi đây đắp cắt dựng lũy, nếu quả như làm như vậy thì e rằng lũy chỉ cần vài phát đạn Đại Bắc là đã sụp đổ. Lý Tài cũng đứng dậy phụ họa, Lân Đô Đốc quả thật là kỳ nhân, lần trước Mạc tướng sau khi đánh xong cũng vì tò mò về cái thành lũy này mà sang bái phỏng, nhưng cũng không thể không nhắc việc quân của Lân Đô Đốc rất thiện chiến, vũ khí mạnh, quân triều đình bị diệt gần tám thành, Mạc tướng cùng A Tập cũng chỉ đến thu dọn tàn cuộc. Trong lòng của Lý Tài có chút nghi ngờ về việc này, lần đó nghe Lân giải thích là dùng rất nhiều hỏa pháo cùng với thuốc nổ để tấn công mới gây cho địch thương vong thảm trọng đến như vậy, nhưng điều này có chút không đúng, để có thể tiêu diệt gần hết binh lực đối phương trong một thời gian ngắn thì phải dùng đến một lượng hỏa pháo và thuốc nổ lớn cỡ nào. Lý muốn Lân là dò hỏi nhưng chưa kịp tìm hiểu được thì đã phải xuất binh chặn đánh tàn quân của Tán Lý Hoàng. Lân lúc này mới lên tiếng, các vị đề cao Lân tôi quá rồi, nếu như cứ tiếp tục tân búc thì e Lân tôi lại sinh lòng kêu ngạo đây, chén rượu này xin được kính Nhạc trại chủ cùng các huynh đệ mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện tới gần tối. Lân sai người đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Nhạc và các tướng lĩnh. Quân của Nhạc cùng với Lý Tài tập đình nghỉ ngơi hai ngày, sau đó cùng Lân xuất quân tiến tới phủ Quảng Nghĩa. Ở phủ Quảng Nghĩa lúc này lực lượng bảo vệ rất ít, chi phủ nghe tin quân khởi nghĩa Tây Sơn liên tiếp thắng trận thì ngày đêm lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều lần muốn bỏ phủ mà chạy trốn, nhưng phần vì sợ phải mất đi cuộc sống sung sướng, phần vì mong chờ triều đình sẽ mang quân đi tiểu trừ nên cứ nấn ná không rời đi. Đang trong lúc lo lắng ngồi ủ rũ trong nội viện thì có quản gia vào thưa bẩm đại nhân, lính dò la tin tức vừa về tới quan chi phủ nghe tin thì mặt mày trở nên nặng nề, lần này e là lành ít dữ nhiều. Binh của tên giặc đóng ở bến bán cách không xa làm cho hắn mất ăn mất ngủ cả tháng nay, giờ quân triều đình vừa bại trận làm cho hắn ta như ngồi trên đống lửa. Nhanh nhanh cho hắn vào đây, tim chi phủ đập thình thịch, mở trên người cũng run run theo từng nhịp, tên lính bảo vội quỳ một xuống đất thưa bẩm đại nhân, giặc đã bắt đầu tiến quân, trong hai ngày nữa chắc sẽ tiến tới phủ chúng ta. Chi phủ vừa nghe như xét đánh ngang hai, ngã phịch xuống đất, ngửa mặt lên mà than, quốc phó đại nhân cứu tiểu nhân để có thể ngồi lên chức quan này, chi phủ đã phải đút lót rất nhiều tiền vàng cho Trương Phúc Loan, vơ vét mấy năm trời mới vừa bù lại được, nay lại gặp phải quân phản loạn đánh tới, ở không được đi cũng không xong. Thấy chi phủ ngã xuống đất không dậy nổi, quản gia vội vàng tới đỡ đại nhân, ngài không sao chứ? Chi phủ nếu máu mất hết rồi, quản gia khuyên nhủ đại nhân, hay là bây giờ chúng ta trốn đi, mang theo của cải này trốn về phương Bắc, chọn nơi hẻo lánh mà ẩn náu. Khi giặc nổi can qua thì quay về. Triều đình lúc này cũng rối ren, quân chính quy còn không chống được bọn giặc, huống hồ gì là đám vệ binh ít ỏi của chúng ta. Chi phủ lúc này đang rối như tơ vò, không suy nghĩ được gì thêm, ta nghe theo lời quản gia cứu ta, thoát được trận này ngươi muốn thứ gì ta cũng cho rồi, quản gia thì thầm nhỏ vào tai chi phủ. Tối hôm ấy vào giữa canh bốn, 2 giờ sáng, nội viện của chi phủ cháy dữ dội, mọi người cùng nhau dập lửa, nhưng ngọn lửa cháy quá lớn không tài nào dập được. Tới sáng khi ngọn lửa dần tắt, người ta phát hiện nhiều xác chết cháy đen, không tài nào nhận dạng được. Chắc là chi phủ cùng người nhà không chạy ra kịp nên bị chết cháy hết. Quản gia nghe tin thì chạy tới khóc lóc thảm thương, cho binh lính mang hài cốt đi chôn cất. Ngày hôm sau, quân của Nhạc tiến đến phủ Quảng Nghĩa, lính lệ và lính cơ bảo vệ phủ chống trả yếu ớt, số thì bỏ chạy, số thì đầu hàng. Nhạc cho người lục soát thu hết lương thực, vũ khí của phủ. Nhạc cho bắt một tên đội trưởng vệ binh tra hỏi, chi phủ của ngươi đã bỏ trốn từ trước rồi à? Tên đội trưởng run lẩy bẩy bẩm, trại chủ, là chết cháy hết rồi, vừa mới hôm qua, đang đêm thì bốc cháy, không biết có phải do ai hành thích hay không, cháy lớn không cứu được. Nhạc lại hỏi, của cải trong nhà hắn đều cháy hết à, có người nào thoát được không? Dạ bẩm, cháy tan tành hết, chỉ một số người hầu, con ở chạy thoát ra được, của cải thì cháy sạch, nếu còn thì chắc cũng bị những người cứu hỏa lấy đi rồi. Nhạc sợ cảm, cũng có khả năng là có người nào đó lẻn vào phóng hỏa, hoặc giả hắn ta biết được lần này quân khởi nghĩa công chiếm không chạy được nên phóng hỏa tự vẫn. Nhạc phất tay cho người mang tên đội trưởng giam vào ngục. Quân của Lân, Lý Tài, Tập Đình sau khi tiến vào phủ thì chia nhau ra từng nơi đóng quân. Tú hỏi Lân, đại ca, theo như huynh thấy thì tên chi phủ này làm sao mà bị chết cháy? Lân cười cười, làm sao ta có thể biết được, chắc là sợ quân ta tiến đánh, trước sau gì cũng chết nên cùng gia quyến tự vẫn huy đóng đi. Bên cạnh nhẹ giọng nói, đệ không tin hắn ta có can đảm đó, E là kế kim tiền thoát sát tú gãi đầu nhìn Huy Đống, ý của ngươi là gì? Ta nghe câu này quen quen, hình như đã nghe nói ở đâu rồi. Huy Đống chậm rãi giải thích, kim tiền, ve sầu, sau khi thoát sát thì tạo ra diện mạo mới mà bay đi. Tú lúc này mới a lên, thì ra là vậy, tên chi phủ này khả năng tạo ra một vụ cháy để người ta tưởng rằng hắn đã chết, sau đó cùng gia quyến trốn đi nơi khác. Lần quay sang nhìn Huy Đống, trong lòng thầm nghĩ, đệ ấy tâm tư quả nhiên rất cẩn trọng, nhìn việc theo nhiều hướng, nếu như theo cách nói của đệ ấy thì hoàn toàn có thể xảy ra việc này, tên chi phủ này cũng là kẻ có đầu óc. Lân đại ca, Huy đang nghĩ gì vậy? Lân đang suy tư thì bị Tú gọi nên cũng giật mình, à ta đang nghĩ theo hướng của Huy Đống đệ, nếu như theo cách nói ấy thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ có tin vui. Lần này tới lượt Huy Đống không hiểu ý đại ca là gì, Lân cười nói, rồi các đệ sẽ hiểu thôi, để lại câu nói rồi rời đi, làm cho Tú và Huy Đống ngớ người ra. Tú quay sạng nhìn Huy Đống thở dài, ta trong 10 năm ngao du cùng sư phụ thì có đến 8 năm học võ nghệ, chỉ 2 năm là chuyên học văn thư, về nhà ta cũng đóng cửa đọc sách mong có thể hiểu biết nhiều thêm, nhưng nay nói chuyện cùng ngươi và đại ca, ta chẳng khác nào một tên ngốc. Thấy dáng vẻ buồn rầu của Tú, Huy Đống cũng thấy ái náy, huynh chớ có buồn phiền, ta nào so được với huynh, chỉ là về chuyện học văn thì ta nhiều hơn huynh vài năm nên đôi khi thông hiểu ít nhiều, còn về võ ta chẳng biết gì, huynh lại là một đại cao thủ. Đại ca là người thâm sâu khó lường, lần trước ta cũng đã được linh giáo, mọi việc huynh ấy làm đều có tính toán trước. Tú tò mò, là chuyện gì vậy, có thể cho ta biết không? Huy Đống trêu ghẹo, ngày trước thấy huynh là người ít nói, tính tình bộc trực, sao từ lúc theo đại ca lại thay đổi nhiều vậy? Tú rút thanh côn sau lưng ra cười hề hề, ngươi nhắc ta mới nhớ, ta là một cao thủ còn ngươi trói gà không chặt, ngươi còn trêu chọc ta thì thanh côn này nó không có mắt đấy. Huy Đống xua tay, ta không dám nữa, đừng có manh động để ta kể. Ngày đó, trước khi quân địch công thành lũy bến bán, ta có xem hướng gió và chim bay, dự tính ra được điểm chẳng lành nên mới báo cho đại ca, nhưng khi ta nói ra thì đại ca đã biết trước rồi. Dần dần mọi chuyện về sau ta để ý mới thấy rằng huynh ấy đã có dự tính từ trước. Lân gật gù, hình như lời ngươi nói ta cũng có chút cảm nhận, quả là như vậy. Sau khi tiếp quản phủ Quảng Nghĩa, nhạc cho quân của Xuân đóng tại các vị trí hiểm yếu, cắt cử Huỳnh Văn Thuận trợ giúp Xuân ở lại quản lý vấn đề hành chính, an sinh cho người dân nơi này. Một hôm lúc giữa trưa vào khoảng đầu giờ Mùi, dân chúng tụ tập lại rất đông, họ bắt trói được một nhóm hơn 10 người, người mập ú như con heo thì bị trói hai tay hai chân khiên đi tới phủ. Quân canh gác vào báo với Nhạc Bẩm trại chủ, ngoài phủ có một nhóm người bắt được chi phủ đang áp giải ở trước cổng. Nhạc cười lớn, hạ hạ hạ, thì ra là dùng kế mà trốn chạy, đi đi theo ta ra ngoài xem. Ra tới cổng, người dân đang ồn ào chửi rủi, có người còn ném đất đá vào những người bị bắt trói, ai ai cũng rất kích động. Nhạc cho lính ổn định lại người dân rồi hỏi, trong các vị những ai là người bắt được những tên này? Một thanh niên tuổi chừng hơn 20 bước ra. Thưa trại chủ đại nhân, là nhóm anh em thuyền trái chúng tôi, rạng sáng hôm nay khi chúng tôi thả lưới đánh cá thì thấy có nhóm người này muốn qua sông, lúc đó thảo dân cũng không biết là ai. Hắn ta trả tiền cho thảo dân rất hậu để được qua bên kia sông, nhưng thuyền nhỏ không chở hết được người và vật dụng nên thảo dân mới đi tìm thêm người. Trong nhóm người của thảo dân có Ngũ Thúc nhận ra hắn ta là quan tri phủ, dân trong vùng này đều hận hắn ta đến tận xương tủy, nhưng bên cạnh hắn ta có hơn 5 người hộ vệ cao lớn, nhóm thảo dân muốn bắt cũng không được. Ngũ Thúc bàn kế, khi chúng lên ba thuyền đi ra giữa dòng thì cùng nhau nhảy xuống sông lấy xào mà đục cho thùng thuyền, rồi hô hoán cho anh em thuyền trài đến bắt. Mấy tên vệ quân chống cự bị người làng dìm chết, bọn chúng ở dưới nước thì làm sao chống lại người dân làng trài như thảo dân? Còn lại gia quyến của tên tri phủ này thì Ngũ Thúc bảo chúng thảo dân mang nộp cho trại chủ. Ngài Nhạc mỉm cười, tốt, tốt lắm, nhưng ai tham gia vào việc bắt tên tri phủ này ta sẽ cho thưởng. Riêng những tên này, chúng hút máu, trà đạp người dân đã nhiều, ngày mai ta sẽ áp giải chúng ra xử tử trước dân toàn phủ. Người dân nghe Nhạc nói xong thì reo hò vui mừng, cuối cùng tên quan ác bá cũng phải để tội. Nhạc dặn dò quân lính thông báo cho người phụ trách hậu cần, mang tiền, lúa gạo ra ban thưởng cho những người dân đã bắt được tên tri phủ. Tin được lan truyền ra rộng rãi, Tú và Huy Đống nghe được thì bốn mắt nhìn nhau trợn tròn, thốt lên, thì ra việc vui mà đại ca nói chính là việc này. Một tuần sau, khi mọi việc ở phủ dần ổn, Nhạc họp bàn với Lân, Tập Đình, Lý Tài chia làm ba đạo quân tiến ra Quảng Nam. Đạo quân của Lý Tài kéo quân qua đóng ở phía tây bắc tại sông Thế Giang, Nguyễn Nhạc cùng Lân đóng ở phía đông bắc tại sông Tối Giang thuộc Duy Xuyên, Quảng Nam. Đạo quân của Tập Đình đóng tại phía nam gần Kim Sơn thuộc Hà Đông, Tiên Phước, Quảng Nam, để làm ứng viện. Chương 35, Hiến quận công Nguyễn Cửu Giật. Chương 35, Hiến quận công Nguyễn Cửu Giật. Đầu năm Giáp Ngọ 1774, quân của Nguyễn Nhạc tiến vào đất Quảng Nam thì chạm trán với quân của Khai Cơ Tôn Thất Vân. Đội quân của Khai Cơ bị đánh cho tan tác phải rút chạy về phía bắc Quảng Nam, Nguyễn Nhạc không truy đuổi mà chia quân ra đóng tại các nơi như đã họp bàn. Lúc này đội quân phía nam do Ngô Văn Sở cũng thuận lợi chiếm được Bình Khang, Diên Khánh. Quân của Lý Tài và Tập Đình tiến đến nơi đóng quân theo kế hoạch. Nhạc điều chỉnh lại đội hình tiếp tục tiến quân ra Hòa Vang, Đà Nẵng. Lúc này triều đình ở Phú Xuân khi nghe tin giặc của Tây Sơn đã chiếm được phủ Quảng Nghĩa, tiến sát dinh Quảng Nam thì vô cùng lo sợ. Kinh thành rơi vào thế bị hiếp. Chúa Nguyễn cùng các quan đại thần họp bàn với nhau việc điều quân trấn áp quân Tây Sơn. Quốc phó Trương Phúc Luân nói, ta thấy tướng Tôn Thất Thăng là người cơ trí, lại thiện chiến có thể chặn đánh được bọn giặc Tây Sơn. Sở dĩ Trương Phúc Luân đề cử tướng Thăng là do hắn ta là người thuộc phe cánh của mình, tên này rất khôn khéo trong việc làm quan, nếu như người của phe cánh mình có thể lập công thì địa vị của hắn càng thêm vững chắc trong triều. Lời nói của Trương Phúc Luân trong triều lúc này rất có trọng lượng nên người mà hắn ta đề cử thì không ai dám ngăn cản. Nhưng người được đề cử là Tôn Thất Thăng thì lại lo lắng bất an. Chúa Nguyễn liền hạ lệnh ngay, lệnh tướng Tôn Thất Thăng mang 20.000 quân chặn đánh giặc Tây Sơn. Ngày mai xuất quân lên đường ngay. Trong lòng Thăng lúc này như muốn khóc, quốc phó đại nhân ơi là đại nhân, thường ngày tiểu nhân dựa vào ba tấc lưới mà thằng quan tiến trước, giờ ngài bắt tiểu nhân đi đánh nhau với bọn giặc thì không khác nào kêu tiểu nhân đi chết. Tuy rằng trong lòng đang run như cày sấy, nhưng vốn là người giỏi lịnh bợ nên Thăng vẫn cứ tươi cười, chỉ là lúc này tay hắn đã run run. Quốc phó Trương Phúc Loan thấy thế thì nói, không ngờ Thăng tướng quân được giao trọng trách lại vui mừng đến phát run. Ha 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 ha. Tôn Thất Thăng trong lòng sụp đổ ầm ầm nhưng mặt thì vẫn cố dặn ra nét tươi cười, vì xuống lĩnh mệnh. Thần xin lĩnh ý chỉ, tạ ơn bệ hạ. Trương Phúc Loan thấy thế thì cười vui vẻ, tướng quân bây giờ về quân doanh nhanh chóng tổ chức quân tiến đánh bọn giặc cỏ. Ta chúc cho tướng quân Kỳ Khai đắc thắt mã đáo thành công. Tôn Thất Thăng lúc này nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ, mặt cười như nghế ức, đa tạ quốc phó đại nhân. Hắn ta thất thểu trở về, miệng thì lẩm bẩm, khổ rồi, khổ rồi, khổ rồi. Ở mặt nam, chúa Nguyễn truyền chiếu cho Lưu Thủ Dinh Long Hồ Tống Phúc Hiệp đem quân từ Hòn Gói, Nha Trang cùng Nguyễn Khoa Thuyên ra đánh Tây Sơn ở Diên Khánh, Bình Khang. Ngày hôm sau, Tôn Thất Thăng dẫn quân tiến vào Quảng Nam. Chúa ra lệnh hành quân đánh gấp nhưng hắn vẫn cứ thong thả hành quân, trên đường cứ thấp thỏm lo âu. Thăng hỏi phó tướng, trong thời gian này ngươi có nghe được thông tin gì của quân phản loạn không? Phó tướng thưa, bẩm tướng quân, theo như thông tin mạc tướng nắm được thì hai lần đưa quân vào tiểu trừ đều bị thương vong thảm trọng, tướng lĩnh phần nhiều tử trận không hỏi thì thôi, hỏi rồi nỗi lo sợ lại càng dâng cao thêm. Thăng đội phất phất tay thôi, thôi, được rồi, ta đã rõ tuyến đường hành quân từ Phú Xuân vào Hòa Vang độ chừng 400 dặm đường, với tốc độ này thì sau 3 ngày là đến nơi. Qua 2 ngày hành quân, Thăng toàn thân mệt mỏi, không phải vì thể lực yếu kém mà do hắn ta sống trong lo sợ, mất ăn mất ngủ, lại đi đường xa nên người xanh sao thấy rõ. Hôm ấy quân thám báo đi dò đường chạy trở về báo, bẩm tướng quân, phía trước trăm dặm có đại quân của quân phản loạn đang tiến đến. Thăng run run hỏi, binh lực của bọn chúng thế nào? Dạ bẩm, tiểu nhân không rõ, chỉ biết là đại quân chính của trại chủ bọn giặc tim của Thăng như muốn phòng thêm, mấy ngày này hắn hoang mang lo lắng đủ điều, nay nghe tin phải chống lại đội quân đã đánh tan quân Tiết Chế Tôn Thất Hương thì tim phòng đủ trứng. Phải tìm đường sống, đúng rồi, ta phải chạy, còn sống là còn hy vọng, bất quá ta về báo lại là quân địch quá mạnh quân ta chống không nổi, thần phải rút lui bảo toàn lực lượng. Tôn Thất Thăng hoảng loạn nghĩ. Hắn ta hét to, thám báo trở về báo tin, quân giặc đông hơn chúng ta gấp 10 lần, không thể ứng chiến. Phải rút lui thôi. Quân lính mấy ngày này thấy chủ tướng ủ rủ như người mất hồn, hành quân chậm chạp thì nhuệ khí đã giảm đi rất nhiều, nay lại nghe tướng quân đại nhân báo như thế thì ai nấy cả kinh, vội vội vàng vàng điều chỉnh đội hình lui quân. Tôn Thất Thăng mang theo cánh vệ quân chạy trước, khi hành quân thì chậm chạp đi sau, nay rút lui thì hăng hái chạy trước như ma đuổi. Toàn quân cũng dốc sức chạy theo, chạy đến trời tối vẫn không dừng, nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục tháo chạy. Toàn quân coi như tan rã. Trận mở màn ở Quảng Nam, Nguyễn Nhạc chưa đánh đã thắng. Cánh quân ở mặt Bắc thuận lợi tiến quân nhưng ở mặt Nam quân Tây Sơn gặp nhiều khó khăn. Lưu Thủ Dinh Long Hồ Tống Phúc Hiệp cùng Nguyễn Khoa Thuyên đem quân ra đánh Tây Sơn chiếm được Bình Thuận. Tống Phước Hiệp để Nguyễn Khoa Toàn ở lại, còn mình kéo binh ra đánh Diên Khánh. Trấn thủ ở Diên Khánh là đề đốc Lê Văn Hưng mang quân ra chặn đánh. Nhưng quân địch đã đông lại có trọng pháo yểm hộ, quân của Lê Văn Hưng không chống nổi, bèn bỏ thành trống, toàn quân rút về Phú Yên cùng đô đốc Nguyễn Văn Lộc chống địch. Quân Nguyễn chiếm lại được Diên Khánh. Sau khi tướng Thăng bại trận lui về, chúa Nguyễn càng thêm lo lắng, nếu như quân giặc tiến quân tiếp nữa thì e rằng kinh thành sẽ lâm nguy. Lần này phải cử đại binh quyết một phen thắng bại với quân Tây Sơn. Chúa Nguyễn sai thống binh Huy và Hiến quận công Nguyễn Cửu Giật chỉ huy, kéo vào đánh. Hai tướng Huy, Giật cấp tốc lĩnh mệnh mang quân xuất chiến. Lúc hạ trại nghỉ ngơi, Huy cùng các tướng lĩnh, cơ trưởng, đội trưởng đến doanh của quận công Nguyễn Cửu Giật nghị sự, bản kế đánh địch. Huy hỏi, nay thế giặc đang thịnh, sĩ khí lên cao, quân ta vừa mới bại trận quay về làm lòng quân thêm xáo động, Giật huynh có kế gì giúp quân ta trở mình? Cửu Giật nghiêm sắc mặt nói, ba quân có thể đoạt được khí, tướng quân có thể đoạt được lòng, ấy cho nên buổi sáng thì khí hăng hái, ban trưa thì khí mệt mỏi, buổi chiều thì khí suy kiệt. Người giỏi dùng binh tránh lúc khí hăng hái, đánh ở lúc khí hể bại và suy kiệt, đó là cách trị khí vậy. Lấy trị mà đợi loạn, lấy yên tĩnh mà đợi ồn ào, đó là cách trị tâm vậy. Lấy gần mà đợi xa, lấy nhàn mà đợi nhọc, lấy no mà đợi đói, đó là cách trị lực vậy. Đừng đón cờ chính chính, đừng đánh trận đường đường, đó là cách trị biến vậy. Quân của tướng Thăng vừa đánh đã bại cũng không hẳn là điều xấu cho quân ta lúc này. Huy khó hiểu quân ta từ lúc giao tranh toàn thất bại thảm hại, lần này lại càng thua một cách yếu nhược, làm lòng quân hoang mang, sĩ khí giảm đi, tất toàn hại. Lấy đâu chuyện lợi mà huynh ấy nói ý của Giật huynh nên hiểu ra sao? Cựu Giật cười đáp, ngày trước triều đình đưa quân chiếm lại thành Quy Nhơn, quân địch không mạnh nhưng ta vẫn thua, ấy là ở chỗ khinh địch, việc quân chưa xét đã vội chiến là đại kỵ, tham công mà vội vàng, ấy lại phạm vào cái dại của kẻ cầm binh, địch nhàn mà ta nhọc thì làm sao phá được. Ta nói cái lợi ở đây là quân bại đến yếu hèn làm chúng thêm ngạo mạn, dễ mắc mưu ta, chúng vừa trải qua mấy trận đánh lớn, quân sĩ chưa hồi sức, trong khi quân ta thể lực đang sung mãn, đó là ta nhàn còn địch thì nhọc. Sau đó Giật bắt đầu bàn kế sách, phân công cho từng người chuẩn bị cho trận chiến. Lúc này tại thành Hòa Vang, Nhạc cùng Lân và các tướng lĩnh cùng nhau họp bàn về kế hoạch chặn đánh quân chúa Nguyễn. Nhạc tự tin nói, quân triều đình ngày càng yếu nhược, cả một đại quân mà chỉ nghe tên ta đã sợ vỡ mật mà rút quân chạy dài, nay chúng lại tiến công, chỉ cần chúng ta giữ vững đội hình, dùng hai đội quân người thượng dũng mãnh vô song làm mũi nhọn mà phá địch, theo như quân thám báo đưa tin về thì chỉ tầm một ngày đường nữa là cánh quân triều đình sẽ tiến sát tới nơi này. Quân ta sĩ khí đang tăng, lại thêm vũ khí dồi dào, tiến công ắt thắng lợi. Lân nhẹ giọng khuyên, trại chủ, tuy rằng quân ta liên tiếp thắng trận, nhưng không khinh suất được, mọi việc nên cẩn trọng thì hơn. Ta cứ thủ ở nơi này chờ chúng đến, nếu như thế địch mạnh thì đưa hai cánh quân chi viện kéo sang Nhạc gạt phang đi. Lân đô đốc chỉ mới chỉ huy có vài nghìn quân, đánh trận nhỏ nên chưa hiểu địch. Lần trước ta đại chiến với quân triều đình ở Bích Khê, dù quân ta ít hơn nhưng thiện chiến, bọn quân triều đình không tài nào địch nổi. Nay ta chủ động tiến quân ra là để quét sạch quân triều đình, chứ không phải bảo vệ thành như ở Quy Nhơn. Trận này đô đốc chỉ cần nhiệm hậu cho đại quân, nhìn xem ta phá địch nhạc lần lượt phân phó nhiệm vụ cho các tướng lĩnh. Lân ngồi đó trầm ngâm, trại chủ có vẻ đang ngủ quên trên chiến thắng, điều này là đại kỵ của binh gia Lân có dự cảm không lành về trận chiến này. Nghị sự kết thúc, Lân đi ra phía ngoài thành, chọn cho mình một tảng đá to mà leo lên nằm ngắm sao trời. Đang nằm thì có người bước đến, Lân ghé mắt nhìn, người kia là Huy Đống. Huy Đống lên tiếng, có vẻ như tâm trạng đại ca không được tốt. Lân thở dài, ta có chút nặng lòng, chắc có lẽ là vì trận chiến sắp tới. Huy Đống leo lên tảng đá cùng nằm ngắm sao trời với Lân theo đệ thấy, tâm trạng huynh không tốt là vì những lời của trại chủ. Lân nhẹ giọng, đệ là người thông minh, điều gì nên nói, điều gì không nên đệ đã rõ, là đệ đường đột Lân tiếp, đã ra đây rồi thì cùng ta ngắm sao trời, cứ nằm thả lỏng cho thư thái, đừng nói gì thêm hai ngày sau. Và o lúc giờ ngọ, quân thám báo về báo tin, bẩm trại chủ, quân triều đình đang kéo đại quân sang đây. Nhạc cười lớn nói, hay lắm, ta đã chỉnh đốn xong cả đội quân, theo ta giết địch nhạc cho nổi trống lên, binh sĩ hàng hàng lớp lớp chỉnh tề xuất trận. Phía xa quân triều đình ầm ầm kéo đến, khói bụi bay mù mịt, chống trận nổi lên ầm ầm, thanh thế vô cùng lớn. Nhạc cho hai đội quân người thượng làm tiên phong lao ra đánh, chỉ mới giao tranh chốc lát quân triều đình đã rối loạn đội hình, bắt đầu rút quân tháo chạy. Nhạc cười vang, cho nổi trên trống truy đuổi. Quân của Lân theo sau yểm trợ, khi đi đường Lân thấy có nhiều vết lằn dài dưới đất, quân triều đình không đông lắm nhưng rút lui lại mang theo khói bụi mù mịt. Lân bất giác giật mình, là có trá, nhưng lúc này Nhạc đang rất hưng phấn, thống lĩnh binh lính truy đuổi địch rất gấp, Lân đành phải chạy theo. Khi truy đuổi qua được một đoạn độ 10 dặm đường thì bất ngờ ở hai bên có quân mai phục tấn công. Đội quân người thượng đi tiên phong bị bao vây. Thế nhưng nhờ vào hình thể cao lớn, sức lực hơn người, hai đội quân này đã giết được một viên chỉ huy, phá vòng vây lui lại, cánh quân hai bên tả hữu của Nhạc bị chia cắt. Lúc này đạo quân chủ lực của quân triều đình mới xông ra từ phía sau chặn đường lui, dàn đội hình lập thành lũy trận, trong 200 bước thì cung thần tí bắn trước, 70 bước thì cung nọ mạnh để bắn, lập thành ba lớp. Quân mang súng hỏa mai thì xếp sau. Quân kỵ toàn thân mang trọng giáp, ngựa cũng mang giáp ở hai cánh mà che phía trước. Dẫn đầu là trọng pháo. Quân của Nhạc rơi vào mai phục, quân tiên phong bị thương vong vô số. Hai cánh quân mai phục theo trận tiên thiên hà đổ đất hẹp vòng ra trước bao vây. Tuy đã chiếm được thế thượng phong nhưng quân triều đình không tốc chiến, mà giữ thế giằng co, thủ nhiều hơn công, không cho quân Tây Sơn phá vòng vây. Lúc này Huy Đống đi bên cạnh lần bỗng hét lớn, "Ngoài cả ạ, trải cờ hở ủ ú ú ú là hỏa công, mau mau phá vây rút quân chương 36, phá vây chương 36, phá vây." Nghe tiếng hét đến khàn giọng của Huy Đống, Lân lập tức giục ngựa lao lên gần Nhạc trại chủ, "Chúng muốn dùng hỏa công, chúng ta nhanh chóng phá vây, rút mau." Nhạc chỉ huy hai đội người thượng cùng kỵ binh quay đầu đánh mạnh vào quân chủ lực đang chặn đường lui. Lân ra hiệu lệnh cho Tú chỉ huy cánh quân bộ binh dùng ván ghép lại chống đỡ. Tên đạn tiến về phía quân trọng giáp. Thấy ý đồ đã bị lộ, quân triều đình ném hỏa nổ, hỏa mù ra, làm quân của Nhạc rối loạn, dầu hỏa, ngựa thông phun ra. Quân sĩ Tây Sơn bị lửa thiêu quằn quại la hét. Hai cánh quân của địch biến trận lưỡng nghi phân khai đánh mạnh vào hai cánh tả hữu. Quân của Nhạc lúc này chỉ còn trung quân và vệ quân là thủ vững đội hình. Lân cùng Tu dục ngựa phá vây. Tú múa côn điểm trợ, cùng nhau xông vào chính quân, theo sau là vệ quân bảo hộ Nhạc. Lân vận dụng khinh công chắc tuyệt của mình phóng khỏi lưng ngựa, lao nhanh đến một kỵ binh của địch, Lân vòng tay gỉ cổ ngựa vật ra đất, vận hết sức bình sinh ném luôn con ngựa ấy vào hỏa quân. Quân địch thấy thế thì kinh hãi thất sắc, không ngờ tên tướng giặc trông ốm yếu như văn nhân kia lại có lực đạo kinh thiên hãi tục đến như vậy. Quân lính theo sau Lân sĩ khí dâng cao, mạnh mẽ xuống trận. Lân gào giống lên giết tttt, phá cho tạ ạ, khí thế đạo quân của Lân tăng lên bừng bừng, binh sĩ cũng gào thét giết, giết, a a a. Giết Lân đánh sộc vào quân địch, thanh giáo trong tay càn quét quân địch ngã xuống ầm ầm. Tú dục ngựa theo sát, quân địch không tài nào cản nổi, đội hình rối loạn mở ra được đường lui. Nhạc cũng theo sau, kéo quân theo rút chạy, thành công phá vây thoát khốn. Chạy được một đoạn thì gió to nổi lên, cuốn bụi đất bay mù mịt. Cửu Dật nhìn thấy giặc có mãnh tướng phá vây thì thở dài, không ngờ giặc lại có tướng dũng mãnh đến vậy, tên này vừa có dũng vừa có mưu, e là kẻ địch mạnh của chúng ta sau này. Huy quay sang hỏi, dũng thì ta đã thấy, nhưng sao huynh lại thấy được hắn vừa có mưu trí dẫn đáp, ngươi nhìn cách hắn ta chỉ huy quân của mình sẽ rõ. Khi ta đang chờ thời cơ đến để dùng phép hỏa công, chính đội quân của tên này đã phát hiện ra. Huy nghe giật phân tích thế thì gật đầu tán đồng. Giật đốc quân truy đuổi tới gần sắt thành Hòa Vang thì cho quân dừng lại, rút lui quay về doanh trại. Quân của Nhạc và Lân vào được trong thành thì đóng chặt cửa thành, phân phó cho các tướng lĩnh canh gác, phòng thủ. Những binh sĩ bị thương thì nhanh chóng đưa đi cứu chữa. Lần này quân của Lân thiệt hại không nhỏ, hơn 300 quân bị thương, tử trận hơn 100 quân. Lân điều động cho các đội trưởng, cơ trưởng lên thành canh gác ở những vị trí yếu hại. Cả người Lân lúc này ướt đẫm máu, gương mặt loang lổ những vết máu, ánh mắt sáng quắc làm cho gương mặt Lân càng thêm dữ tợn. Lân đứng sừng sững trên thành như một sát thần. Tú đứng cạnh Lân cùng nhau quan sát quân truy đuổi lui quân đại ca. Vì sao chúng lại lui quân? Bởi vì tướng cầm quân là kẻ cẩn trọng, hắn ta sợ có viện quân ứng cứu thì nguy. Dù sao thì chúng ta còn có hai cánh quân chưa xuất trận. Các tướng lĩnh thấy Lân vẫn chưa về doanh nghỉ ngơi thì nói, đại ca, trận này nếu không có đại ca kịp thời đốc quân phá vây thì e là quan ta tử thương thảm trọng. Giờ địch đã rút, xin đại ca mau về doanh nghỉ ngơi. Tú cũng khuyên chúng ta trở về nghỉ ngơi. Chốc lát thôi, huynh cũng đã quá lao lực rồi, không nhắc thì thôi. Nhắc đến quả thực Lân có chút mệt mỏi, bụng lúc này cũng có chút nói được. Chúng ta quay trở về doanh thôi. Khi về tới doanh trại của mình thì Lân gặp Phi Yến. Cô nàng thấy toàn thân Lân là máu thì mặt trắng bệnh, vội vàng chạy tới, đại ca bị thương ở đâu? Sao cả người toàn máu thế này? Hù hù hù. Lân xoa đầu Phi Yến, là máu kẻ địch không phải máu của ta. Muội cứ yên tâm, Lân đại ca của muội đâu dễ dàng bị thương đến vậy. Phi Yến lấy tay lau nước mắt, nàng vỗ nhẹ nhẹ vào ngực mình, đại ca là muội sợ chết khiếp, không bị thương là tốt quá rồi. À, huynh đi tắm đi, muội có chuẩn bị đồ ăn cho huynh nệ Lân mỉm cười cô nàng Phi Yến nàng cũng dễ xúc động thật, ngày xưa tính tình nàng cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ mềm yếu bấy nhiêu, chắc có lẽ trải qua biến cố lớn nên nàng mới trở nên. Như vậy để ta đi tắm rồi cùng muội ăn cơm, ta cũng đang rất đói đây. Sau khi tắm xong thay đồ, Lân trở ra dùng cơm cùng Phi Yến, chắc có lẽ dùng lực quá nhiều nên Lân ăn như hổ đói. Phi Yến thì chậm rãi ăn, chốc chốc lại nhìn Lân mỉm cười. Lân thấy nàng ta cứ nhìn mình thì hỏi, mặt ta có dính cơm hay sao? Phi Yến xua tay, không không, mặt của huynh không có dính gì hết, chỉ là thấy huynh ăn ngon miệng quá nên muội thấy vui muội ăn đi. Nhìn ta làm gì, đại ca của muội vẫn lành lặn không chút sức mẹ nào đâu. Phi Yến chỉ mỉm cười không nói thêm, trong lòng thầm nghĩ lúc nãy mình có thấy binh sĩ ở khu điều trị rất đông, mình có loáng thoáng nghe lần này bị quân triều đình mai phục, may mắn là đại ca không bị gì, thật là tạ ơn trời đất. Ăn cơm xong, Phi Yến dọn dẹp bắt đũa, mang cho Lân một bình trà. Hắn ta vẫn có thói quen này, mỗi lần ăn xong lại muốn uống vài ly trà. Đang uống trà thì Tú bước vào, Phi Yến vội lui ra để hai người trò chuyện. Tú nhìn Phi Yến rời đi sau đó lên tiếng, khi nào thì bọn đệ thay đổi cách xưng hô với Phi Yến cô nương đây? Lân cười nói, ta bây giờ sống trong cảnh binh đao ra ngựa bục thây, ta không muốn nàng ấy phải thành đoá phụ sớm. Tú xua tay, đại ca đừng nói gỡ, người như đại ca không thể nào xảy ra chuyện gì được. Hôm nay trên chiến trường đệ thật phục thần lực của đại ca. Long đại ca luôn tự hào về thần lực cánh tay của mình, chắc là do huynh ấy chưa thấy đại ca hiển lộ, nếu thấy qua thì chắc cái danh thiết tí đặng cũng phải bỏ đi. Ngồi trò chuyện một lúc thì Huy Đống bước vào. Thấy Lân, Huy Đống chắp tay vái chào, đại ca đệ ngồi đi, hôm nay nếu không nhờ đệ kịp thời phát hiện địch dùng hỏa công thì e là quân ta tổn thất càng thêm thảm trọng. Lân thầm nghĩ hôm nay nếu như không có đệ ấy chắc có lẽ quân ta phải bỏ cả thành mà chạy. Không biết vì sao đệ ấy có thể đoán ra được quân triều đình dùng hỏa công, nghĩ vậy Lân liền hỏi, hôm nay làm sao đệ có thể đoán ra ý đồ của quân triều đình? Huy Đống đáp, đó một phần cũng nhờ đại ca Tú và Lân nhìn nhau khó hiểu. Lân nhớ rõ là mình đâu có nói gì hay làm gì đâu. Không đợi đại ca lên tiếng, Huy Đống nói tiếp, hôm trước khi xuất trận đệ có tìm huynh và cùng nhau ngắm sao trời. Huynh còn nhớ? Lân gật đầu, đúng vậy, nhưng việc ấy thì có liên quan gì? Huy Đống giải thích, đêm ấy mặt trăng đi ở phần sao cơ 13 độ trời, sao trận 15 độ, sao trường 17 độ, sao dực 19 độ. Xem các vì sao thấy sáng nhấp nháy không định thì át hẳn sẽ có gió lớn kéo đến cả ngày. Đệ thấy quân triều đình bao vây nhưng chỉ thủ vững không ham chiến thì nghĩ ngay đến việc có trá. Về phép hỏa công thì lấy gió làm thế. Gió mạnh thì lửa hừng, lửa mạnh thì gió sinh, gió lửa cùng xoay nhau thì quân bị vây át sẽ tan tác. Liên kết hai việc lại, đệ nghĩ ngay đến việc quân triều đình đang chờ gió lớn để dụng phép hỏa công. May mắn chúng ta thoát vây trước khi gió lớn đến. Lân và Tú cùng nhau à lên một tiếng, thì ra là vậy. Lúc trưa khi quân triều đình kéo đến khí thế bừng bừng, kỵ binh chạy tung bụi mù. Đang lúc truy đuổi ta phát hiện dưới đất có nhiều vết lằn, ta nghĩ ngay đến việc địch dùng cành cây buộc sau đuôi ngựa mà chạy, làm cho bụi mù tung tóe như có đại quân kéo đến. Phát hiện việc này ta dự cảm chẳng lành, ấy là kế dụ địch của quân triều đình. Nhưng nhạc trại chủ đang khí thế bừng bừng, đốc ngựa chạy nhanh, ta muốn ngăn cũng không theo kịp. Huy Đông nói, lần này triều đình cử đạo quân chủ lực xuất chiến, tướng chỉ huy là kẻ có tài thao lược, vũ khí, đạn pháo đều hơn hẳn chúng ta, muốn thắng được e là không dễ dàng. Như trước thấy Tú và Huy Đông có vẻ xuống tinh thần, Lân an ủi, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Lần này tuy bại nhưng quân ta tổn thất không nhiều và cũng giúp trại chủ tỉnh táo lại, không lún quá sâu, thua trận nhỏ mà cảnh tỉnh được thì không hẳn là chuyện xấu. Tú bây giờ mới lên tiếng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lân mỉm cười, có lẽ trại chủ sẽ cân nhắc lại việc ta đề nghị trước đó. Chương 37, lui quân về thế giang. Chương 37, lui quân về thế giang. Hôm sau, khi Lân vừa thức dậy đang định rửa mặt thì đã thấy Nhạc đứng chờ phía ngoài. Thấy Lân đã tỉnh, Nhạc mới bước vào. Lân cũng giật cả mình, trại chủ đã chờ mình từ sớm, tại sao lại không cho người gọi mình dậy? Lân chắp tay, trại chủ Nhạc xua tay, đệ đã cho quân canh gác lui ra. Huynh không cần phải xưng hô với đệ như vậy đâu, tuy rằng Nhạc đã nói qua khi không có ai thì cứ gọi Nhạc là sư đệ như ngày xưa, nhưng Lân nào dám như vậy, dù sao thì bây giờ Nhạc cũng là người đứng đầu quân khởi nghĩa, nếu như để việc này chuyển ra ngoài thì không hay. Trại chủ có việc gì cần phân phó hay sao? Ngài có thể cho người gọi Mạc tướng dậy được mà. Nhạc thở dài, huynh ngồi đi, từ hôm qua tới giờ đệ vẫn không sao ngủ được, vừa sáng sớm liền qua đây thấy huynh vẫn còn đang say giấc, trên chiến trường huynh cũng đã dụng quá nhiều sức lực cần được nghỉ ngơi nên đệ không gọi huynh dậy. Lần này đệ đã quá khinh suất nên mới gây ra hậu quả như thế này. Nhớ lại lời huynh đệ lại cảm thấy áy náy, Lân tự mình rót một chung trà rồi rót cho Nhạc một chung, cầm chung trà uống cạn, đặt ly xuống. Lân nói, chuyện đánh trận thắng bại là chuyện thường, nhưng bại không nản, thắng không tiêu thì mới là đạo của kẻ cầm binh. Nay trại chủ chỉ mới thua một trận nhỏ mà đã xuống tinh thần thì làm sao có thể làm chủ được đại cục? Nhạc trầm âm, lời huynh dạy rất phải, bại không nản, thắng không tiêu, đệ chỉ mới đánh thắng được vài trận mà đã bội tiêu, vì lẽ đó mà dễ dàng bị trúng kế của địch. Nay đệ đến đây là để bàn luận cùng huynh về việc lui hay tiếp tục ở lại thủ thành trước khi trại chủ lấy đây. Ta nghĩ ngài đã có chủ ý cho riêng mình. Lân không trực tiếp nói ra ý kiến của mình mà chỉ trả lời chung chung, dù sao thì Lân cũng đoán ra được Nhạc tìm đến thì đã cân nhắc đến đề nghị trước đó của Lân trong buổi nghị sự. Nghe Lân trả lời như thế thì Nhạc lại thở dài, huynh vẫn còn đang trách đệ à? Lân mỉm cười, Mạc tướng nào dám, trại chủ cả đêm không ngủ thì át hẳn đã suy nghĩ nhiều về quyết định của mình, sở dĩ ngài tới đây tìm Mạc tướng là muốn bàn luận thêm về quyết định ấy. Quả nhiên suy nghĩ của đệ không qua được mắt của sư mình. Đệ đang muốn lui quân về lại cối giang để phòng thủ, Lân nghiêm túc nói, thành Hòa Vang này xây dựng không kiên cố, quân triều đình lần này tiến công có mang theo nhiều trọng pháo, vũ khí công thành nên việc cố thủ chờ quân cho viện không phải là thượng sách. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thế nên ta tạm thời lui quân về thế giang kết hợp cùng quân của Lý Tài ở đó để thủ thì sẽ tốt hơn. Phía sau thành là sông lớn, nếu như quân triều đình dùng thủy quân trước sau đánh út thì nguy. Lân thầm nghĩ, Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu như quân ta lui về thế gian thì nên đóng quân ở đâu? Lân lấy ra bản đồ hành quân, sau đó chỉ vào một nơi, đó là Thiên Lộc. Lân giải thích, nơi này có một đồn trú quân, Thiên Lộc nằm ở nơi có hai mặt trước sau đều là sông sâu, địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, đóng quân ở nơi này là thích hợp. Nhạc cũng gật gù, tốt lắm, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ rút về Thiên Lộc, ngày mai sẽ xuất phát lên đường. Lân nói, không được, phải rút dần đi ngay hôm nay, khả năng quân triều đình tối ngày mai sẽ tiến hành công thành. Nhạc nhìn Lân khó hiểu. Lân giải thích, sở dĩ ngày hôm qua quân triều đình không công thành ngay là do cẩn trọng phòng viện quân của ta, trong ngày hôm nay chúng sẽ cử gián điệp thăm dò tình hình các nơi, khi nắm được thông tin hai cánh quân chi viện còn ở nơi xa thì ắt sẽ đưa quân công chiếm thành trì, càng sớm càng tránh được quân viện trợ tiếp ứng, nhưng nếu bây giờ ta rút đi sẽ gây ra động tĩnh, chúng sẽ xuất quân tấn công. Lân cười nói, chúng ta sẽ bí mật dần rút quân, sử dụng không thành kế mà tranh thủ thời gian. Trước cho quân bệnh người rơm, mang y phục binh sĩ đứng gác trên cửa thành. Quân ta sẽ đóng bè chuyển đi dần theo đường sông ở mặt sau. Dùng thùng gỗ đựng cát, đối với đầu bên đặt một cái đèn dầu và một thùng gỗ được treo tạo thành cái cân, thùng đựng cát đục một lỗ nhỏ dưới đáy cho chạy dần, khoảng thời gian chạy hết cát là tới giờ ăn cơm. Khi cát chạy hết phía bên đèn dầu sẽ bị đổ xuống, nên dưới ta xếp tuổi khô tạo thành đám cháy, nhìn từ xa cứ như quân ta đang nổi lửa nấu cơm. Như vậy, dù ta đã rời đi nhưng trong thành vẫn như bình thường, thành lũy có lính canh gác, tới giờ ăn cơm thì khói bếp bốc lên. Trên thành ta bố trí các cụ chứa gỗ căm xe, loại gỗ này chắc và cháy rất lâu, nếu dùng khối gỗ lớn thì cháy 3 ngày chưa tắt. Khi đem xuống cổng thành vẫn cứ sáng như thường lệ. Nhạc vỗ tay, hay lắm, đệ sẽ cho gọi các tướng lĩnh tiến hành làm ngay quân Tây Sơn theo kế rút dần đi, tới trưa hôm sau đã hoàn toàn rút quân tiến về thế giang. Về phía quân của Cựu Giật và Huy thì cho người đi thăm dò tình hình quân Tây Sơn và hai cánh quân chi viện. Quân thăm dò về báo lại tin, hiện tại Lý Tài và Tập Đình đang ở thế giang và Hà Đông. Quân Tây Sơn trong thành đang đóng chặt cửa cố thủ, chờ viện quân đến. Giật vỗ bàn đứng lên, hay lắm, quân chi viện chưa tới thì thành đã bị phá rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị, chấn chỉnh đội hình, đóng mẹ lớn chờ đại bác. Thống binh Huy sẽ chỉ huy thủy quân tấn công từ mặt sau, ta sẽ tấn công từ mặt trước. Tối ngày mai sẽ bất ngờ đánh út chúng tối ngày hôm sau, vào giờ Sửu, giật cho quân tiến sắt thành Hòa Vang, sau đó cho quân nội trống, đánh trên ầm ầm. Quân trong thành vẫn cứ im lìm không động tĩnh. Giật vốn là người thận trọng, sợ có trá nên không dám tiến lên công thành mà cho bắn đại bác cầm ầm vào thành. Một lúc sau bụi mù tan đi, giật cử một toán quân đi thăm dò, cổng thành được mở ra, bên trong hoàn toàn không có người, tất cả binh sĩ đứng canh gác đều là người rơm giả trang. Giật tức giận dậm chân, không tiếp, là không thành kế đạo quân của Nhạc thuận lợi tiến về thế giang, đóng quân tại đồn Thiên Lộc. Sau khi thu xếp ổn thỏa nơi ở cho các binh sĩ, Lân tiến hành cho người lấy gỗ dựng thêm rào chắn bên ngoài đồn, dựng năm đài quan sát cho mặt trước vào sau. Về phía quân triều đình sau khi chiếm được thành Hòa Vang thì cắt cử cho gián điệp thăm dò nơi đóng quân của quân Tây Sơn. Quân thăm dò về báo tin bẩm quận công, thống binh, thủ lĩnh giặc Tây Sơn đang đóng quân ở đồn Thiên Lộc, gần đó là cánh quân của Lý Tài đang đóng quân ở sông Thế Giang, đạo quân còn lại đang ở gần Kim Sơn. Giật nghe báo xong thì gật gù phất tay, tốt lắm, ngươi lui ra đi. Tiểu nhân cáo lui, đợi tên lính đã rời đi xa. Huy mới lên tiếng, theo ta được biết, đồn Thiên Lộc nằm ở vị trí hiểm yếu, trước và sau đều là sông sâu, nước chảy mạnh, là nơi dễ thủ khó công, chỉ cần thủ vững ở chính lộ thì địch khó lòng vây khốn được. Giật cười nói, hiểm yếu là cái lợi của giặc, cũng là cái hại của giặc. Lần này ta sẽ bắt bà trong rọ, Thiên Lộc cứ giao cho ta, đệ chỉ cần tốc chiến tốc thắng đạo quân ở thế gian là được. Huy thấy Giật nói chuyện có vẻ mười phần tự tin thì cũng an tâm hơn, trong lòng thầm nghĩ ngày trước có nghe qua Giật quận công là người cơ trí, có tài cầm quân, nay được cùng huynh ấy kể vai tác chiến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mình tự tin như vậy ắt là đã có kế đánh được đồn Thiên Lộc. Tiếp theo ta nên làm gì? Giật mỉm cười đẩy thâm ý, việc bây giờ cần làm đó là án binh bất động. Chương 38, Thiên Lộc, thế giang bị đánh út. Chương 38, Thiên Lộc, thế giang bị đánh út. Lúc này ở đồn Thiên Lộc, sau khi cho quân lính dựng nên các hàng rào tạm bảo vệ, lập trạm canh gác thì Lần cho người gọi điểm, Nhất, Tú, Huy đóng cùng đến giao nhiệm vụ. Cả bốn người gặp Lân thì chắp tay chào, đại ca. Các đệ ngồi đi, ta có nhiệm vụ giao cho các đệ đây. Tú hào hứng hỏi, đại ca có kế sách gì lại đối phó với quân triều đình hay sao? Nhất cũng chen vào, kế không thành của đại ca quả thật tinh diệu, quân triều đình khi tấn công chắc tức đến dậm chân nghiến răng. Hạ Lân mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, chỉ là một kế nhỏ thôi, kế này chỉ dùng được khi quân địch đang gấp gấp tấn công, không thăm dò thật kỹ, giả như địch thông thạt thì kế này khó thành. Hôm nay ta gọi các đệ tới đây là có việc giao phó. Điểm sẽ đi thu mua một đôi, hoặc đá vôi cũng được, càng nhiều càng tốt, cố gắng trên 50.000 cân. Nhất sẽ phụ trách cho quân đi chặt tre, trúc đan thành hình con voi, số lượng 50 con. Về việc đan này đệ tìm thêm phụ cận quanh vùng các thợ thủ công lành nghề để phụ giúp, trong quân của ta có một đội thợ mộc và thợ thủ công nhưng không đủ để làm kịp thời gian. Tú sẽ phụ trách cho người làm bẻ trúc có thể chở được trên 1.000 cân vôi, mỗi bẻ các đệ nhanh chóng làm ngay đi, việc này cần phải làm gấp cả ba lĩnh mệnh. Đồng thanh đáp, vâng, đại ca. Thấy đại ca giao nhiệm vụ cho cả ba người mà không nhắc đến mình, Huy đống lên tiếng hỏi, đại ca, vậy còn đệ phải làm gì? Lân giả vờ trêu chọc, ồ ta quên mất, còn có đệ nữa. Vậy để ta giao cho đệ việc quan trọng nhất. Nghe đại ca nói là việc quan trọng nhất thì Huy đống có phần hơi ngồi hộ, không biết việc trọng đại ấy là gì, nên bội hỏi, việc ấy là gì, xin đại ca chỉ rõ, đệ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Lân cười nói, đó là ra bờ sông câu cá, cùng ta Huy đống đang hồi hộp chờ đợi việc trọng đại được giao, nhưng khi nghe đại ca nói là đi câu cá thì ngớ cả người. Đại ca, cái này. Lân đứng dậy vỗ vai Huy đống, cứ đi rồi đệ sẽ rõ. Nhưng bây giờ lấy đâu ra lưới câu và dây? Lân cười ha hả nói, cái đó thì đệ không cần lo, cứ để ta chuẩn bị. Lân vội đi tìm Phi Yến. Lúc này cô nàng đang bận bịu xử lý một số sổ sách ghi chép các binh sĩ bị thương, tử trận, số lượng vũ khí tiêu hao. Thấy Lân bước vào, Phi Yến dừng tay lại hỏi, đại ca tìm muội có việc gì sao? Lân đáp, à, là ta muốn đi câu cá nên tìm muội hỏi lưỡi và dây câu, ta biết muội rất chú đáo, mỗi lần ta đi câu cá về quăng cần lung tung đều do muội cẩn thận cất đi. Nói xong Lân cũng cười gượng, tuy rằng hắn có sở thích câu cá, nhưng đi câu xong lại quăng cần câu lung tung. Phi Yến nghe nói thế thì nhẹ mỉm cười, để muội đi lấy cho huynh có được dụng cụ hành nghề. Lân hào hứng cùng Huy đóng ra bờ sông ngồi câu cá. Như thường lệ Lân có mang theo một bình rượu nhỏ bên mình, chỉ khác với những lần trước là Lân câu cá lên rồi nướng nhấm rượu, lần này có Phi Yến chuẩn bị cho Lân một túi nhỏ thịt khô và bánh. Khi ra tới bờ sông, Lân lên tiếng, để chọn nơi câu đi, điểm câu cá phải quan sát được tổng thể khu vực này. Nghe câu nói này của đại ca, Huy đóng lờ mờ đoán được nhiệm vụ mà đại ca giao cho. Huy đóng đi một vòng, cuối cùng chọn ra được một nơi rất lý tưởng, đó là một mỏm đá nhô ra, cạnh bên có hai cây to bằng một vòng tay phủ bóng chém mát. Thả cân xong, Lân hít một hơi, vui vẻ nói, đánh trận liên miên, chỉ những lúc như thế này ta mới thấy mình được thư thái. Huy đóng cũng phụ họa, ngày trước đệ Vân Du đó đây cũng thường hay câu cá, nhưng câu chỉ là phụ, cái chính là quan sát địa thế, tìm địa khí, linh mạch. Việc đại ca giao cho đệ làm mắt hẳn có liên quan đến phong thủy nơi này, huynh đừng út mở nữa, đệ đã phần nào đoán ra rồi. Lân bước cảm tiếc là dâu chưa có mọc dài nên chưa bước được như các bậc cao nhân. Việc ta giao cho đệ đó là tính toán mực nước sông này, khi nào nước đầy nhất và khi nào nước thấp nhất, nước sông lúc nào chảy xiết, lúc nào chảy trượm. Sông ở đây theo ta thấy nó rất sâu, dòng nước chảy xiết, nếu như dùng thuyền bè để tấn công đồn Tiên Lộc là việc không dễ dàng. Nhưng nếu như quân địch am hiểu về thủy triều, tận dụng được thời cơ, dùng hai đạo quân trước sau giáp công thì nguy. Huy đóng trầm ngâm suy nghĩ, lời đại ca nói không sai, nơi này tuy hiểm yếu có sông sâu tự nhiên hiểm trợ, nhưng nếu như địch có thể tận dụng tốt cơ hội, dùng nhiều đại bác bắn phá thì đồn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Huynh cứ yên tâm giao việc này cho đệ. Vậy là suốt mấy ngày liền, mọi người thấy Huy đóng câu cá suốt ngày suốt đêm, còn dựng cả lều để ngủ lại ngoài bờ sông. Về phía Nhạc trại chủ cũng bận rộn không kém, Nhạc liên lạc với đội quân của Lý Tài và tập đỉnh bàn luận về sách lược ứng phó với quân triều đình. Mặt nam cánh quân của Ngô Văn Sở cũng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn bước tiến công của Tống Phúc Hiệp. May mắn là hậu cần đang được yên ổn, nguồn cung cấp lương thực từ Ý A Dấu ngày càng dồi dào. Nguyễn Huệ tuyển mộ binh lính ngày càng nhiều, quân lực đủ mạnh để bảo vệ hậu cần vững chắc. Quân của Giật và Huy đóng ở Hòa Vang trong đoạn thời gian này án binh bất động, không có động tĩnh gì, các nhóm gián điệp, quân thăm dò đều không có tin tức gì báo về, thêm việc đóng quân ở nơi hiểm yếu nên Nhạc cũng lơ là canh phòng. Hôm ấy, Lân đi kiểm tra công tác chế tạo voi được đan bằng che trúc, việc đan đã xong chỉ còn công tác lấy vải tẩm nhựa trắng cùng giấy dầu sơn khô bồi vào thân voi 7,8 lần cho kỹ càng là xong, thì một người mặt mày lấm lem, đầu tóc bù xù tiến đến. Lân nhìn kỹ lại thì mới biết người đó là Huy Đống. Lân cười hỏi, đệ làm sao mà trông đến thảm vậy? Huy Đống gãi đầu nói, đoạn thời gian này đệ ngày đêm quan sát, tính toán nên không có tắm rửa gì, may mắn là không làm được bệnh, đệ đã tính toán ra được việc mà huynh giao phó. Lân phấn khởi tinh thần nói, tốt, tốt lắm, quả nhiên đệ không làm ta thất vọng. Nào, nào chúng ta cùng qua bên kia ngồi. Lân kéo Huy Đống ra phía sau khu đất trống rồi hỏi, đệ tính ra được gì rồi? Mau mau nói cho đại ca nghe. Huy Đống sắp xếp lại chỉnh tự rồi bắt đầu trả lời, đệ đêm nhìn sao trời, quan sát con nước hàng ngày thì tính toán ra được vào hai ngày nữa nước sông sẽ hạ thấp vào canh tư, lúc đó dòng chảy sẽ chậm lại cho đến rạng sáng hôm sau. Lân vỗ vai Huy Đống nói, đệ làm tốt lắm, ta chỉ cần biết như vậy là được rồi, khổ cực cho đệ những ngày này. Đệ mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ giao cho ta tại thành Hòa Vang. Giật huynh, thuyền bè, ván lớn chúng ta đã chuẩn bị xong, việc tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thống binh Huy hỏi. Giật Tư Tốn hớp một ngụm trà, đặt chung trà xuống, giật nói, những người ta phái đi cũng đã trở về, tiếp theo chúng ta có thể xuất binh. Ta sẽ tấn công Thiên Lộc, còn đệ chỉ huy một đạo quân tấn công quân của Lý Tài ở Thế Giang. Huy lại hỏi, sông ở Thiên Lộc nước chảy rất mạnh, làm cách nào để đưa thuyền ổn định vào mà bắn phá? Giật cười nói, ta đã cho người thám thính, vận theo chu kỳ của sông thì còn 3 ngày nữa nước sông sẽ có một ngày xuống thấp kéo dài, ta chỉ cần mang ván chặn nước làm giảm sức dòng chảy là có thể đưa thuyền thuận lợi bắn phá đồn Thiên Lộc. Mặt trước ta sẽ cử hai cánh quân tiến công, một cánh ở trung lộ và cột cánh ở sườn núi giữa. Trưa ngày mai chúng ta bí mật hành quân tiến sát nơi giặc đóng quân, đợi lúc đêm xuống xuất kỳ bất ý mà đánh út bọn chúng, lần này phải đánh cho chúng tan tác mà chạy. Huy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cánh quân của tên Nhạc và Tài ở Thế Giang, còn tên Tập Đỉnh thì ở Kim Sơn, nếu như ta tiến đánh Thế Giang thì át hẳn quân ở Kim Sơn sẽ tiếp viện ứng cứu. Giật gật gù, đúng vậy, chính vì lẽ đó chúng ta phải tốc chiến tốc thắng làm cho cánh quân này không kịp ứng cứu. Trưa hôm sau, Huy và Giật xuất binh tiến về Thế Giang, mỗi đạo quân chia làm 3 cánh quân, khi tiến gần Thế Giang thì cho quân hạ trại ẩn nấp chờ đêm xuống. Tối hôm ấy, Giật cho quân sĩ lấy ván lớn chặn nước sông lại, sau đó đưa thuyền xuống đồn Tiên Lộc, trên thuyền bè trang bị rất nhiều đại bác. Giật ngồi trên thuyền thầm đắc ý, quân ta tiến gần sát đến nơi mà bọn chúng còn chưa phát giác được, trận này buồn quận công cho đám giặc bọn bây hết đường chạy. Đang thầm đắc ý thì trong đồn Tiên Lộc từ trên tròi canh gác có tiếng chiêng gõ vang dội, các chòi khác cũng đồng loạt gõ chiêng hô to. Có quân địch tấn công, quân địch tấn công. Phía bên chỗ đóng quân của Lý Tài ở sông Thế Giang cũng bị quân của Thống binh Huy bao vây tấn công mãnh liệt. Chương 39, ngươi có kế trương lương thì ta có kế lao lương. Chương 39, ngươi có kế trương lương thì ta có kế lao lương. Thấy quân trong đồn đã phát hiện, Giật có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất tự tin. Phát hiện thì cũng trễ rồi, nổi trống lên, đại bác vào vị trí Giật phất cờ ra hiệu, các tướng lĩnh chỉ huy đồng loạt hô to, bắn nở 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 ầm ầm ầm. Đại bác lần lượt thi nhau bắn vào trong đồn. Cánh quân ở trung lộ nghe tiếng đại bác làm hiệu thì cũng nổi trống lên, tiến hành tấn công. Nhưng khác với tưởng tượng của Giật là binh lính trong đồn sẽ hỗn loạn náo nhào, lửa cháy đỏ rực, tiếng la hét, tiếng khóc than vang trời mà chỉ có tiếng chống trận rộn rộn, tiếng tù nối nhau thổi. Dường như trong thành đã có sự chuẩn bị sẵn, đang chờ quân địch đến. Tuy đã mất đi thế bất ngờ nhưng giật vẫn tự tin, khi hai mặt giáp công, quân giặc dù có chuẩn bị cũng không làm được trò chống gì. Phía trong Lũy Lân cử một đội quân du kích ra, lên mẹ tiến đến ngăn chặn địch, sau đó giả vờ thua chạy dụ cho địch đến gần hơn. Quân của giật thấy bọn giặc có chống cự yếu ớt rồi hò hét nhau bỏ chạy, thì liền cho thuyền bè đuổi theo đánh gấp, tiến gần hơn đồn Thiên Lộc. Lân đợi cho chúng tới gần liền đánh lên 3 tiếng trống, quân lính tháo hết ngụy trang của các bè trở vào trúc, đánh 2 tiếng chiên, quân đẩy bè tiến về phía quân triều đình. Sau đó là một tiếng kèn, quân lính đồng loạt đẩy các voi trúc ấy xuống nước, rồi nhanh chóng rút quân vào bờ. Giật đứng trên thuyền cao quan sát thế trận, nhìn thấy quân địch tháo chạy nhưng không loạn, tiếp theo là những hiệu lệnh được phát ra, một toán quân được cử ra răm rắm làm theo hiệu lệnh một cách nhanh chóng thì cả kinh, trong lòng có dự cảm không lành không hay rồi, có biến. Khi những con voi trúc đồng loạt bị đẩy xuống thì mặt sông đồng nổi bọt khí lên ùng ục, khói trắng nóng rát buốc lên ngùn ngụt, mặt sông hình thành một con sóng dữ ập tới quân triều đình. Các thuyền bè của quân triều đình trao đảo dữ dội, va vào nhau kịch liệt. Thuyền ở phía trước đập vào thuyền phía sau làm đắm hết 3 phần, đại bác cũng bị rơi xuống sông hoặc bị ướt đến quá nửa. Quân triều đình bị bất ngờ nên rơi vào hoảng loạn. Nhân cơ hội đó Lân cho nổi chống trận lên xua quân lên bè tiến công đánh gấp, quân địch binh bại như núi đổ, tú, nhất, điểm thi nhau chém giết, máu nhuộm đỏ cả dòng sông. Nhìn thấy đại thế đã mất, giật hiệu lệnh cho quân rút lui. Quân của Lân truy đuổi gấp một đoạn, sau đó Lân đánh 3 tiếng trống thông thả cho quân dừng lại, không truy đuổi tiếp. Sau khi rút về, Tú có vẻ không vui như chịu ấm ức. Lân hỏi, là đệ đang ấm ức cả? Tú nhìn Lân hỏi, chúng ta đang thắng thế, tại sao giữa trường đại ca lại ra lệnh thu binh? Lân giơ tay gõ vào đầu Tú một cái. Ta biết đệ lần trước bị quân triều đình mai phục nên đến nay vẫn còn ghi hận, muốn giết một trận thông khoái, nhưng địch tuy mất đại thế khi tiến chưa hẳn là không có đường lui, nếu như ta tiếp tục truy đuổi thì chưa chắc gì chúng ta có thể an toàn mà quay về. Tú, Điểm cùng nhìn nhau cả kinh. Đại ca nói thế là như thế nào? Lân cười nói, nếu như ta đoán không lầm thì bọn chúng đã dùng ván để chắn nước, làm chậm lại dòng chảy rồi mới đưa thuyền xuống. Nếu như ta truy đuổi tới cùng, khi tới đoạn ấy hắn sẽ quay lại phục quân hai bên bờ sông, thuyền bè ta tiến đến thì cho dỡ ván, nước chảy mạnh làm ta rối loạn, nhân đó mà hai cánh quân sẽ đổ ra đánh. Nghe Lân giải thích xong, trán của Tú toát cả mồ hôi, không ngờ bọn quân triều đình còn có hậu chiêu. Lúc này ở mặt trước đồn Thiên Lộc, khi cánh quân Thủy Nã Đại Bác tấn công mặt sau thì ở mặt trước cánh quân Trung Lộ cũng nhất tề tấn công. Nhạc nhờ có Lân báo trước nên quân sĩ và các tướng lĩnh đã thủ săn chờ địch. Nhạc cho quân ghép ván lại làm khiên lớn ngăn chặn đạn áo, quân Trung Lộ của triều đình tấn công dồn dập nhưng không tiến lên được, hai bên giao tranh kịch liệt, không phân thắng bại. Khi cánh quân Thủy lại bại, ván tháo hiệu rút quân này cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui quân. Nhạc không ham chiến mà chỉ truy đuổi ngoài 20 dặm thì dừng lại thu binh về. Còn về cánh quân của Lý Tài tuy đã được thông báo để phòng địch nhưng vì chủ quan nên đã thua to. Cánh quân của Tập Đình không ứng cứu kịp. Lý Tài phải rút quân chạy về Kim Sơn hội quân với Tập Đình. Sáng hôm sau, Tú, Ba Điểm, Nhất, Hòa đều chạy đến chỗ của Lân rất sớm. Lân vừa nhìn thấy bốn người họ thì trợn mắt, trong quân còn nhiều việc phải lo, các đệ mới sáng sớm đã chạy đến đây tìm ta làm gì? Tú cười hề hề đáp, đại ca, tụi đệ có hơi tò mò về mấy con voi kia, nên muốn ghé qua đây hỏi đại ca một chút. Lân lắc đầu thở dài, thôi được rồi, vào trong cái đã rồi nói. Khi vào trong, Tú đội lấy bình trà rót cho Lân một chung, Nhất thì kéo ghế cho Lân ngồi, sau đó cả bọn ngồi vào vị trí, dương mắt nhìn Lân chờ đợi. Lân bật cười ha hả, các đệ làm gì vậy, cứ nhìn chằm chằm ta như thế thì làm sao ta nói được? Hớm một ngụm trà, Lân từ tốn nói, cái đó gọi là voi bôi, xét voi dẫu không chế được nước, mà nước lại khắc voi, cổ nhân làm trận voi bôi là bởi cớ ấy. Trận voi như trận nhạn, hình chữ nhất, voi thì đan bằng trúc, voi ngẩng trở lên. Lại lấy vải tẩm nhựa trắng cùng giấy dầu sơn khô đổi vào thân voi 7,8 lần, rất kỹ. Cái này trong quá trình chế tạo thì các đệ đã rõ. Rồi lấy 1000 cân voi tán làm bột, nạp vào bụng voi, voi và cổ làm nút, nút lại. Chân voi thì buộc đá to vào. Xong rồi buộc hai voi làm một, hoặc 30 voi, hoặc 50 voi để đợi khi dùng. Phàm thấy địch đem thủy binh đến đánh, ta lập tức đem voi đặt ở trên bè, trên thuyền. Xong rồi ta đánh nhau với địch, ta dụ chúng tiến gần. Ta sai quân đẩy những voi ấy xuống nước, tháo bỏ cái nút ở voi ra, nước vào bụng voi và nước khác nhau hóa làm sóng dữ, hơi độc xông lên, giặc hoảng hốt rối loạn, quân ta thừa thế đánh ngay, tất là phá tan được địch. Đấy là trận voi mà tối qua ta đã dùng, sở dĩ ta giao cho từng người từng công đoạn rời rạc là để phòng việc có gián điệp thăm dò. Đang nói thì có Huy Đống bước vào. Hôm nay, tinh thần của Huy Đống có vẻ đã tươi tỉnh lên rất nhiều, đầu tóc cũng được trải gọn gàng. Huy Đống chắc tay, đại ca. Đệ ngồi đi. Nhất lại hỏi, vì sao đại ca biết ngày hôm qua chúng sẽ đang đêm mà tấn công? Việc này chúng đệ đều rất khó hiểu, Lân cười nói, cái đó thì phải nhờ vào cái tài của tham tán quân vụ của chúng ta. Mọi người quay sang nhìn Huy Đống. Tú a lên một tiếng rồi nói, thì ra mấy ngày hắn ta điên cuồng câu cá thực ra là quan sát thủy triều. Lân gật đầu. Đúng vậy, ta sai đệ ấy quan sát thủy triều, thiên tượng mà tính toán ra ngày nước sông chảy yếu đi. Mọi người lúc này mới gật gù, thì ra là vậy. Tú nói thêm, lúc đó ta còn tưởng hắn phát bệnh cuồng câu cá, ngồi ngoài bờ sông ôm cần suốt cả ngày đêm. Huy Đống nhẹ mỉm cười, đại ca giao trọng trách cho ta nên ta phải dốc sức mà hoàn thành. Bây giờ người nhanh chóng về lại doanh thu xếp đi, chúng ta có lẽ sắp phải rời đi rồi. Chương 40, Tú nghe Huy Đống nói thế thì nhìn Lân đại ca, lời hắn nói có đúng không? Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Hiện tại quân của Lý Tài và Tập Đình đã rút về Kim Sơn, chúng ta ở lại sẽ rơi vào thế cô lập. Nếu như quân triều đình tổ chức tấn công thì chúng ta sẽ rơi vào thế nguy hiểm, việc rời đi là điều cấp bách nên làm. Và lại chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm lương thực, Vũ khí và quân số quả nhiên đúng như Lân và Huy Đồng nói. Nhạc Cho rút quân về bến ván để chỉnh đốn lại đội hình và bổ sung thêm lương thực khí giới. Về phía quân triều đình cũng lui về Hòa Bang, quận công Nguyễn Cửu Giật đóng quân ở Phú Hòa, Nương Thế Sông làm hiểm cứ. Còn thống binh Huy đóng quân ở Mỹ Thị. Triều đình nhà Nguyễn cũng tiến hành vận chuyển một lượng lớn lương thực để tiếp tế cho quân của Huy và Giật, quyết bám thành giữ Lũy ngăn chặn bước tiến quân của Giặc Tây Sơn. Sau mấy ngày hành quân thì cũng đến Lũy bến ván, nhìn thành Lũy do mình dựng lên, Lân không khỏi cảm khái, chinh chiến một vòng rồi lại quay về nơi này. Thấy Lân dường như có tâm sự, Phi Yến dục ngựa đi song song với Lân, sau bao lần tập luyện giờ thì cô nàng cũng đã tự mình cưỡi được ngựa. Đại ca có tâm sự gì à? Lân lắc đầu, ngước nhìn thành Lũy quay về nơi cũ. Ta có chút cảm khái thôi. Lân bỗng nhớ đến hai câu thơ rất hay của nhà thơ Chế Lan Viên ở thời hiện đại. Lân liền đọc: khi ta ở, chi là nơi đất ở khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Phi Yến lẩm nhẩm đọc lại: khi ta ở, chỉ là nơi đất ở khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Nàng thầm nghĩ quả đúng như hai câu này, khi ta đến một nơi nào đó, ban đầu ta chỉ xem nó như một nơi để ở, cũng không quan tâm nhiều về nó, nhưng gắn bó một thời gian, khi rời đi ta lại không nỡ, đi xa thì lại nhớ, giống như nhớ về một người thân thiết. Nhìn thấy Phi Yến lẩm nhẩm rồi ngẩn ngơ suy tư thì Lân nhẹ mỉm cười: muội vẫn còn đang suy tư về hai câu thơ ấy à? Chúng ta sắp vào thành rồi, muội có thể nấu cho ta một nồi canh chua không? Phi Yến cười tươi đáp: được chứ, nhưng huynh lại thích ăn canh chua cá, bây giờ tìm đâu ra cá để nấu cho huynh? Lân mỉm cười: cái đó thì muội yên tâm, lần trước ta giao cho huynh đống đệ đi quan sát thủy triều, đệ ấy tuy rằng ngôi câu cá chỉ là phụ nhưng mấy ngày câu cũng có chút thu hoạch, cá ta có mang theo ở phía sau xe, khi vào thành ta sẽ lấy cho muội à, mà muội nấu nhiều một chút, ta sẽ gọi đệ ấy sang ăn cùng, dù sao thì cũng là công sức của đệ ấy mà. Khi vào trong thành, Lân cùng các tướng lĩnh thu xếp cho binh lính nơi ở, công tác canh phòng do nơi đây đã quen thuộc việc bố trí vẫn như cũ, nên các đội nhanh chóng ổn định nơi ở của mình, sau đó Lân trở về doanh trại của mình. Lân bước vào doanh trại, Lân đã thấy Phi Yến ngồi chờ sẵn, các món ăn nàng đã làm xong. Lân vội đi sang chỗ Huy Đống gọi sang doanh trại của mình cùng ăn cơm. Cả ba người ngồi vào bàn ăn. Huy Đống nói: cá dùng để nấu canh này là của đệ câu à? Lân gật đầu đáp: đúng vậy, là cá do đệ khổ tâm lao lực câu được nên ta phải gọi đệ sang đây ăn cùng. Hạ hạ hạ, vậy đệ không khách sáo, mời đại ca. Phi Yến cô nương dùng cơm, Lân ăn một miếng cá, thịt cá săn chắc, gia vị tẩm ướp đã thấm, thêm chút vị chua làm cho thịt cá ngon mà không bị ngán. Đã lâu rồi Lân mới được ăn món ngon như vậy. Lân tấm tắc khen: quả thực rất ngon. Huy Đống cười nói: huynh có muốn lúc nào thèm ăn đều có thể ăn được món canh chua này không? Lân không suy nghĩ mà đáp ngay: nếu được như vậy thì quá tốt. Huy Đống không nói tiếp, chỉ hướng ánh mắt về Phi Yến, sau đó mỉm cười đầy thâm ý. Cô nàng nhìn thấy bộ dáng của Huy Đống như vậy thì xấu hổ cúi đầu ăn, không dám ngẩng lên. Lân lúc này mới phát giác, thì ra tên tiểu tử này đang trêu chọc mình. Cái tên tiểu tử nhà ngươi hôm nay còn cả gan dám trêu chọc đại ca, đệ có tin ta sẽ gọi đỉnh tú cho đệ vài roi vào mông không? Huy Đống xua tay: đại ca tha cho đệ, đệ không dám nữa. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, sau đó mỗi người ai về trại nấy nghỉ ngơi. Sau khi đã ổn định binh lính, Nhạc Cho gọi các tướng lĩnh đến doanh nghị sự cùng nhau họp bàn việc tiến quân ra Hòa Vang. Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, Nhạc mới lên tiếng: ta đã gửi thư báo về cho phía hậu cần để vận chuyển lương thực cùng khí giới đến đây, trong vòng một tuần đội vận chuyển lương thực sẽ đến. Về phía hai cánh quân của hai tướng Lý Tài và Tập Đình đang đóng quân ở Kim Sơn, hiện cũng đang chấn chỉnh lại đội hình chờ lệnh ta tiến quân. Theo như thám báo gửi bồ câu đưa tin về thì quân của quận công Nguyễn Cửu Giật đang đóng quân tại Phú Hòa, còn thống binh Huy thì đang đóng quân tại Mỹ Thị. Sau đó Nhạc cho người trải bản đồ ra cho mọi người xem, cùng nhau đưa ra kế sách tiến công. Lúc này Huy Đống lên tiếng: nếu như tiến công thì chúng ta sẽ chạm trán với quân của quận công Giật trước, địa thế của Phú Hòa có sông sâu làm hiểm cứ, muốn tiến đánh chúng ta phải đi đường thủy. Bây giờ trước mắt cần phải trang bị thuyền bè đầy đủ mới có thể tiến đánh nơi này được. Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Huy Đống. Nhạc hỏi: Lân đô đốc có sách lược gì cho việc tấn công Phú Hòa không? Lân trầm ngâm đáp: hiện tại trong quân chúng ta, nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu trên sông nước thì chỉ có quân của hai tướng Lý Tài và Tập Đình. Mặc tướng kiến nghị cho quân của hai tướng đi tiên phong nói về thủy binh, kỳ thật Lân chưa có nhiều hiểu biết nên cũng không đưa ra được kế sách gì lạ. Lân thầm nghĩ tên quận công này là kẻ đa mưu túc trí, qua hai lần giao tranh đã thấy qua được khả năng bố trận mưu lược của hắn, đúng là một đối thủ đáng gờm. Lần này gặp lại không biết hắn ta lại dở trò gì nữa đây. Đợi Lân nói xong, Nhạc tiếp lời: lần này xuất binh, chúng ta sẽ dụng theo sách lược của tên quận công kia, bí mật hành quân theo thượng đạo để hội quân cùng hai tướng Tài, Đình, tránh gây ra động tĩnh lớn, sau đó lợi dụng đêm khuya mà tấn công quân triều đình. Sau đó mọi người cùng thảo luận, Nhạc phân phó nhiệm vụ cho từng người. Hai tuần sau, công tác chuẩn bị lương thực, vũ khí và thuyền bè đã ổn thỏa, Nhạc cho quân theo thượng đạo tiến đến hội quân cùng Tài, Đình tại Kim Sơn, cùng nhau tiến quân ra Phú Hòa. Khi cách doanh trại địch 50 dặm, Nhạc cho quân hạ trại ở một vùng rừng núi, án binh bất động, cho quân lính nghỉ ngơi lấy sức. Tối ngày hôm sau, Nhạc cho chiến thuyền tiến đánh quân của Giật ở Phú Hòa. Khi đến gần đồn Phú Hòa, lính canh gác từ trên trời cao phát hiện, gõ trên cấp báo. Trong tình thế gấp gáp, Giật liền cử một toán binh lên thuyền ứng chiến ngăn chặn quân Tây Sơn tiến công, hai bên nã đại bác vào nhau kịch liệt, một lúc sau thì toán quân nên chiến không ngăn chặn nổi phải tháo chạy. Nhạc đốc quân truy đuổi theo. Trên trời cao, Giật đang ung dung như không có việc gì lớn, thấy quân giặc hăng hái truy đuổi toán quân được cử ra nên chiến thì hắn ta nhếch miệng cười âm hiểm: hạ hạ hạ, cá đã cắn câu. Lân cùng Tú chỉ huy quân theo sát chuyến thuyền của Nhạc. Lý Tài và Tập Đình tiên phong đi trước truy đuổi quân địch gắt gao. Từ lúc tiến quân tới giờ, Lân quan sát thấy dòng chảy của sông có gì đó không đúng. Sông lớn nhưng lực nước chảy rất yếu, chiến thuyền có thể dễ dàng di chuyển. Nghĩ tới điều gì đó, mặt Lân cả kinh thất sắc, miệng lẩm bẩm không hay rồi. Lân hét to: là kế săn, mau mau giữ khoảng cách, giặt thuyền vào bờ nhanh. Lên chương 41, lấy chết làm sống chương 41, lấy chết làm sống nhưng tất cả đã muộn, sau tiếng pháo hiệu là dòng nước cuồn cuộn chảy xuống, sóng nước ầm ầm đập vào các chiến thuyền, làm cho các thuyền va vào nhau chao đảo kịch liệt. Những chiến thuyền của quân Tiên Phong bị đắm quá nửa, giật cho quân từ hai bên bờ đổ xô ra đánh gấp, đội hình của quân Tây Sơn hoàn toàn rối loạn, binh lính tử thương vô số. Nhạc phải cho nổi trống rút quân tháo chạy. Sau khi lui chiến thuyền hơn 10 dặm thì cho quân lên bờ, bỏ thuyền mà rút lui. Trước khi quân Tây Sơn tấn công, Dật đã cho quân lính lấy bao đựng cắt ngăn nước sông lại, sau đó cho quân nên chiến rồi giả vờ thua chạy, đợi khi quân Tây Sơn vượt qua khỏi thì vớt bao cắt lên, làm nước ào ào chạy xuống nhấn chìm thuyền. Trận này quân của Nhạc Mắc Mưu nên thua tan tác, phải tháo chạy suốt đêm. Đến gần sáng khi đã rời xa quân Triệu Đình hơn 80 dặm thì Nhạc mới cho quân hạ trại nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ai nấy đều căng thẳng và mệt mỏi. Lân cùng các tướng lĩnh ngồi quay quần lại với nhau, Nhạc nói: "Tên tướng Triệu Đình này quả thực là kẻ lắm mưu nhiều kế, ta đã hai lần chịu thiệt về tay hắn. Theo các vị thì tiếp theo ta nên làm gì? Có ai đưa ra được kế sách nào hay để phá được lũy của hắn?" Ta không tú lên tiếng: "Đồn Phú Hòa có sông sâu làm hiểm cứ, nếu như tiếp tục dùng thủy chiến thì e là không dễ, còn nếu như dùng cầu phao hay đắp cắt ngăn sông cũng không khả thi vì binh lực trong đồn không hề thua kém chúng ta, chỉ có thể thắng bằng cách xuất kỳ bất ý hoặc dùng kế lạ." Tập Đình cất giọng ồ ồ: "Chúng ta thua lần này là do bị chúng kế bọn chúng, lần sau ta đến cứ tiến dọc theo bờ sông, đến nơi thì dùng trọng pháo mà bắn phá, đến khi chúng kéo ra nên chiến thì mặc sức chém giết, có gì phải sợ?" Lần chỉ nhẹ mỉm cười: "Đúng là tên đầu đất, có dũng mà không có mưu, bị đánh cho chạy té cả xe mức, mà bây giờ còn to mồm." Lý Tài ngăn Tập Đình lại: "Để đừng nói thêm, lần này chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tập kích bất ngờ còn bị đại bại, nói chi việc đường đường mà giao tranh, nếu hắn lại có kế lạ khác thì sao?" Tập Đình nhăn nhó, thiệt là nhức đầu với cái tên tướng chó má kia. Bây giờ Huy Đồng mới lên tiếng: "Nếu như không đánh được quân công, tại sao ta lại không đánh thống binh?" Lý Tài nói: "Lần trước quân ta đã có một trận giao chiến với hắn, binh lực của hắn rất mạnh và kỷ luật, lại có thêm nhiều trọng pháo, trọng binh, nay quân ta vừa mới bại trận, lòng quân vẫn còn đang xáo động thì làm sao có thể đối chọi lại được đạo quân mạnh như thế Huy Đống giải thích: "Quân ta vừa mới bại trận thì khả năng thắng lại càng cao." Nhạc nhìn Huy Đống có hiểu, lời ấy của tham tán nên hiểu như thế nào. Huy Đống đáp: "Tin quân ta vừa bại trận ắt hẳn nay mai sẽ chuyển sang Mỹ Thị, ta lại phao tin rút quân, làm ra động tĩnh như tháo chạy về bên bán, nhưng kỳ thực là vòng trở lại tập kích quân của thống binh Huy. Quân ta đánh bất ngờ làm chúng không kịp phòng bị thì khả năng thắng sẽ cao hơn. Nhưng hiện tại trước mắt là cho binh sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức." Trước Nhạc gật gù: "Kế sách này cũng có thể thực hiện được, hắn ta sẽ không thể lường được quân ta vừa bại trận, tổn hao binh lực lại dám quay sang tấn công chúng." Chỉ có Lân từ lúc đầu tới giờ vẫn giữ im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Nhạc quay sang nhìn Lân hỏi: "Còn đô đốc thì nghĩ như thế nào?" Lân nhẹ giọng: "Bẩm trại chủ, lời của tham tán quả thực có thể thực hiện được, mặc tướng chưa nghĩ ra được kế sách gì hay hơn." Nhạc gật đầu: "Đã vậy thì chúng ta sẽ theo kế sách của tham tán mà làm, mọi người cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, hãy đi nghỉ ngơi lấy lại sức, tối hôm ấy khi mọi người đã ngủ say lại ca, liệu làm như vậy có ổn không? Để lo quá, việc này quá nguy hiểm, cứ làm theo lời ta, không sao đâu. Khi nào ta ra hiệu thì đồng loạt ra tay, nhớ là phải làm nhanh gọn lẹ, không được để lộ ra sơ suất." Tất cả theo ta xuất phát. Một nhóm người mặc áo đen với khinh công chắc tuyệt tiến đến kho lương. Một lúc sau, lửa từ các kho chứa lương thực bùng cháy dữ dội. Có người phát hiện ra kho lương bị cháy, vội hét to: "Cháy rồi, quân lương bị cháy rồi, mau dập lửa!" Có kẻ phóng hỏa: "Mau dập lửa, người đâu, mau dập lửa!" Tiếng chiên vang lên rồn rập, binh lính hốt hoảng thức dậy nhanh chóng chạy đi dập lửa, nhưng thế lửa quá mạnh không tài nào cứu được, chỉ có nhóm của Lân là cứu được một khu, còn lại bị cháy sạch. Nhạc tức giận hét: "Là kẻ nào phóng hỏa, có bắt được không? Là đội nào canh gác, mau tới gặp Tạ Ạ!" Lân đi tới nói: "Bẩm trại chủ, là một nhóm người có võ công cao cường, Mạc tướng truy đuổi nhưng không bắt được, là quân của Mạc tướng thất trách, xin trại chủ trị tội." Nhạc đùng đùng nổi giận: "Lương thực là thứ quan trọng nhất của chúng ta lúc này, vậy mà đô đốc lại để kẻ gian dễ dàng đốt phá, tội này không thể tha, quân đâu lôi đô đốc ra chém?" Khi Nhạc vừa nói xong câu này thì tất cả các tướng lĩnh cùng binh sĩ dưới trướng của Lân đều quỳ xuống xin trại chủ tha tội cho đô đốc, nếu như chém ngài ấy thì chúng thuộc hạ nguyện cùng chết theo. Nhạc càng tức: "Là các ngươi muốn làm phản à?" Lúc này Huy Đồng mới lên tiếng: "Bẩm trại chủ, sự việc cũng đã xảy ra, có chém thì cũng không cứu vãn được tình thế, xin trại chủ hay cho đô đốc được lấy công chuộc tội." Nhạc vẫn còn chưa ngôi giận quát: "Lấy công chuộc tội như thế nào?" Huy Đồng đáp: "Hiện tại quân lương chúng ta vẫn còn đủ cho 3 ngày ăn, nếu như có thể chiếm được Mỹ Thị thì chúng ta có thể sống được. Theo như tình báo đưa về, ở Mỹ Thị vừa tiếp nhận một lượng lớn lương thực tiếp tế từ triều đình." Nhạc quay sang Tập Đình và Lý Tài: "Các ngươi thấy thế nào?" Hai người họ nhìn nhau. Lý Tài đáp: "Lân đô đốc là người đã lập nhiều chiến công, lần này xin Nhạc trại chủ cho huynh ấy cơ hội lập công chuộc tội, nếu như xử chém ngay lúc này e là lòng quân tăng dã, chỉ hại mà không được lợi gì." Nhạc nói to: "Niệm tình, ngươi đã lập nhiều chiến công, lại được mọi người xin rút, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, nếu như bại trận thì xử theo quân pháp." Lân chắp tay thưa: "Mạc tướng nguyện làm quân tiên phong, công chiếm Mỹ Thị, nếu thất bại sẽ dâng đầu tạ tội." Sáng hôm sau, Lân nổi ba hồi trống trống lớn tập hợp binh sĩ khi hàng ngũ đã chỉnh tề. Lân nói: "Quân lương của chúng ta đã bị địch nhân đốt cháy, bây giờ chỉ còn lại đủ ăn cho 3 ngày. Chúng ta muốn sống chỉ còn một con đường, đó là đánh chiếm Mỹ Thị, cướp lấy kho lương của bọn chúng. Trận này chúng ta chỉ được thắng không được bại. Canh một tối nay sẽ xuất quân, một đầu quân triều đình mang đến cho ta sẽ được thưởng một quan tiền." Lân giờ cao ngọn giáo trong tay vận nội công hét lớn: "Thể chết không lùi!" Tiếng hét vang dội núi rừng. Cánh quân của Lân lập tức hưởng ứng hô to: "Thể chết không lùi, thể chết không lùi!" Đám binh sĩ còn lại cũng bị cuốn theo khí thế ấy đồng thanh hét to: "Thể chết không lùi!" Ai. Canh một đêm ấy, quân Tây Sơn theo đường núi tiến đến Mỹ Thị. Chương 42, một đêm sấm chớp. Chương 42, một đêm sấm chớp. Sau khi cho quân tiến sát nơi đóng quân của thống binh Huy ở Mỹ Thị, Lân cùng Nhạc cho quân hạ trại ẩn nấp chờ thời cơ tấn công. Lúc này Huy Đống đi tới bên Lân nhẹ giọng nói, "Đại ca, đệ nhìn thấy bốn phía có gió bụi màu đỏ bay đầy núi sông, át hẳn là trời sắp có mưa, sau mưa còn có sấm chớp liên hồi." Lân ngước nhìn trời, sau đó nói, "Hôm qua ta có dựng một quẻ thái ớt, quẻ được ngũ phúc, dương đơn dương trùng. Tất cả ở cung 7, văn tới vị, thời kích ép. Đại chủ cung 1, phát kích tham chủ cung 3. Tham khách cung 9, phát thần kể hợi, mới kích tới nhóm cả, ngoài kế. Khối này ớt cả trợ đại tướng vi cách, tham tướng phát. Ngoài trận lợi động trước, ra quân đông bắc, chiến lợi tây nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo đông bắc lại lợi giờ bị thần. Cho nên tối nay ta sẽ không đánh lớn, xông thẳng tới mà tiến hành đánh du kích, vận phép binh theo tượng trời làm cho quân địch mệt mỏi." Tuy rằng đã tính toán sâu kỹ nhưng Lân vẫn có chút căng thẳng, lần quấy nhiễu này sẽ do Lân đích thân đi. Lân cho gọi các đội trưởng lại phân phó, "Lần này chúng ta sẽ quấy nhiễu bọn quân của Thống binh Huy, ta sẽ dạy các ngươi chế tạo vạn hỏa phi xa, mỗi năm người sẽ có 3 người mang theo, 2 người yểm trợ. Dùng rượu đốt sao chế các vị thuốc, chứa trong cống sảnh, không đủ cống sảnh thì lấy đốt che chút mà thay, sau đó để thuốc nổ vào. Thứ này khi nổ sẽ sinh ra khói mù mịt làm mờ mắt kẻ địch, các ngươi nhanh chóng làm cho ta 2000 cái vạn hỏa phi xa, tối nay chúng ta sẽ dùng đến các đội trưởng đồng thanh thưa, xin tuân mệnh đô đốc." Buổi chiều vào giữa giờ dậu, quả nhiên trời có mưa, trận mưa nhỏ nhưng gió rất lớn kèm theo sấm chớp ầm ầm. Lân bí mật xuất lãnh 500 quân du kích mang đồ đi mưa, lấy cây quả ngụy trang mà tiến đến bên doanh trại của Thống binh Huy. Mưa tới đầu giờ tuất thì tạnh nhưng vẫn còn sấm chớp liên hồi. Khi đã tới sát doanh địch, Lân cho mọi người tản ra, mỗi đội 100 người, đội trưởng sẽ ngậm kèn hiệu trong miệng. Tiếng sấm nổ rền vang, quân du kích liền ném hỏa phi xa về doanh trại địch. Phi xa phát nổ làm khói bụi mù mịt. Nhân thời cơ đó, Lân cho quân đánh gấp, tiêu diệt một nhóm quân canh gác, sau đó rút lui ẩn nấp. Quân lính trong doanh trại của Thống binh lúc đầu có chút rối loạn nhưng nhanh chóng đã bắt đầu điều chỉnh lại đội hình, tiến hành xuất quân ra lên chiến, nhưng khi quân ra thì lại không thấy địch đâu. Khi trời chớp lên sáng chói, Lân lại cho quân đánh gấp vào đội dẫn đầu, giết được hơn 100 người thì tán ra chạy. Quân của Huy cho người truy đuổi, nhưng một đoạn thì lại mất tăm. Quân du kích đánh theo chiến thuật, cứ thấy chớp loẹ sáng thì đánh hăng, chớp thôi thì nó im không động, làm cho quân lính của Thống binh Huy cả loạn. 100 người hễ nghe tiếng còi thì họp lại, làm cho quân triều đình càng không thể lường được. Lân cho quân đánh như thế suốt đêm, làm chết rất nhiều binh lính triều đình, quấy nhiều chúng không yên. Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Đến gần sáng thì Lân thổi còi thu quân cùng nhau lui về. Quân trong doanh trại ai nấy đều mệt mỏi, căng thẳng vì cả đêm phải chịu quấy nhiễu của một toán quân có hành tung kỳ dị, cách đánh có lượng. Khi Lân trở về lại doanh thì Nhạc cho quân tiến đánh, dàn thành trận bắt môn kim tỏa. Trận đầu số quân chỉ cần có 5000 người mà đại tướng chức lĩnh 1700 trận ngũ hành để nắm then máy, chỉ còn 4000 người, chia làm 20 đội, mỗi đội đặt một tỷ tướng, hai quản 200 người, có các hiệu phòng, vân, xạ, điểu, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, cản, khảm, cấn, chấn, tuân, ly, khôn, đoài. Phép trận, đại tướng đứng giữa đánh một tiếng chiêng ba tiếng trống thì đội vân tiến từ bên tả đứng ngang ở ngoài đại tướng, bên hữu thì đội phong cũng tiến từ bên hữu đứng ngang ở ngoài đại tướng, thành vân phong đối nhau để làm nhãn trận, mắt trận. Đã có mắt thì bốn chi thể cùng trăm khúc xương đều theo đấy làm hiệu lệnh. Cho nên đại tướng lại đánh một tiếng chiêng ba tiếng trống thì bên tả ngoài đội vân là đội kinh đứng nối theo, ngoài đội kinh là đội khai đứng nối theo, ngoài đội khai là đội hưu đứng nối theo, ngoài đội hưu là đội sinh đứng nối theo, ngoài đội sinh là đội trấn đứng nối theo, ngoài đội trấn là đội cân đứng nối theo, ngoài đội cấn là đội khảm đứng nối theo, ngoài đội khảm là đội cản đứng nối theo, để làm vây cánh trợ tả. Bên hữu thì ngoài đội phong là đội tốn đứng nối theo, ngoài đội tốn là đội ly đứng nối theo, ngoài đội ly là đội khôn đứng nối theo, ngoài đội khôn là đội đoài đứng nối theo, ngoài đội đoài là đội tử đứng nối theo, ngoài đội tử là đội cảnh đứng nối theo, ngoài đội cảnh là đội đỗ đứng nối theo, ngoài đội đỗ là đội thương đứng nối theo, để làm vây cánh trận hữu. Đã có mắt cùng vây cánh thì phải thay. Cho nên đại tướng lại đánh một tiếng trống thì bên tả đội xà tiến lên đứng ở bên ngoài đội cản để làm thay bên tả, bên hữu thì đội điểu tiến lên đứng ở bên ngoài đội thương để làm thay bên hữu. Như thế là thành trận bắt môn đệ nhất biến ngang dài. Đó là trận đệ nhất biến. Nếu giặc đánh vào đội xà bên tả thì lấy đội xà làm chính, đội vân làm kỳ, các đội cản, khảm, cấn, chấn làm tả chi, các đội sinh, hưu, khai, kinh làm tả dược để cứu. Nếu giặc đánh vào đội điểu bên hữu thì lấy đội điểu làm chính, đội phong làm kỳ, các đội thương, đỗ, cảnh, tử làm hữu chi, các đội tốn, ly, khôn, loại làm hữu dược để cứu. Còn như đại tướng thì ở giữa nên bị giặc đánh trước, thì đội vân đội phong làm chính, đội xà đội điểu làm kỳ, các đội kinh, khai, hưu, tử, cản, khảm, cấn, chấn làm tả chi, các đội tôn, ly, khôn, loại, tử, cảnh, đỗ, thương làm hữu dược để cùng cứu ứng nhau. Thế là biến chính làm kỳ, biến kỳ làm chính, lấy trước làm sau, lấy sau làm trước, làm phép biến trận mầu nhiệm. Trận như con rắn đường sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu, đánh giữa thì đầu đuôi cùng cứu. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, ba quân hò hét tấn công giết tờ 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 tờ. Giết tờ 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 tờ. Quân triều đình bị quấy nhiễu cả đêm nên bây giờ tinh thần cũng đi xuống rất nhiều. Quân kỵ tiên phong vừa mới xuất trận đã bị trận pháp của Nhạc đánh cho tan tác. Thống binh Huy cho chia quân làm 5 cánh để phá trận nhưng quân Tây Sơn dường như trở thành những con quỷ dữ, liều chết mà đánh, quyết không lui bước làm cho trận càng thêm vững chắc không thể chia cắt. Đánh đến khi quân triều đình đã mỏi mệt, quân lính dần mất đi tinh thần chiến đấu thì Nhạc cho biến trận thành trận bắt môn kim tỏa tứ biến. Nhạc đánh một tiếng trống, hai đội hữu, sinh ở sau trận bên tả đi chéo lên đứng ngang vào chính nam trước trận, hai đội đỗ, thương đi chéo lên đứng vào góc trên đông nam, hai đội cấn, chấn đứng thẳng vào chính đông bên tả trận, hai đội kinh, khai ở sau trận bên hữu đi chéo lên đứng vào góc dưới tây bắc, hai đội ly, tốn lui xuống ngang vào chính bắc sau trận. Mà hai đội cảnh, từ ở trước trận thì đi chéo lên đứng vào góc tây nam, hai đội khôn, ngoài đứng vào chính tây bên hữu trận. Xong rồi, nhặt lại đánh một tiếng chiêng thì đội vân ở góc dưới bên tả đi lên đứng xen vào quãng giữa hai đội sình, hữu, mà đội xả thì đứng xen quãng giữa hai đội cản, khảm, đội phong ở góc dưới bên hữu đi lên đứng xen vào quãng giữa hai đội kinh, khai, mà đội điểu thì đứng xen vào quãng giữa hai đội cảnh, từ ở góc trên. Thế là thành trận bắt môn kim tỏa đệ tử biến. Biến trận thành, nhặt cho quân tiến lên đánh mạnh vào trung quân của địch. Bốn đội tiên phong dẫn đầu, Lý Tài dẫn xuất đội đố, Tập Đình đội khảm, Lân đội cản, Tú đội cảnh, cùng nhau đâm thẳng vào đội hình thống binh huy. Lân lúc này giết địch đến đỏ cả mắt, một đường sông tới không ai cả nổi, làm cho binh sĩ phía sau sĩ khí dâng cao ra sức chém giết. Có binh lính bắt đầu chặt lấy đầu kẻ địch mà đeo, để sau lĩnh thưởng, những binh lính khác cũng làm theo, làm cho đội quân này càng thêm mang rợ. Phía bên kia, hai tướng Lý Tài và Tập Đình cũng ra sức chém giết thống khoái. Tập Đình vẫn như xưa thích giết kẻ địch một cách tàn nhẫn. Quân triều đình thấy thế thì càng thêm hoảng loạn, ý chí mất sạch, bắt đầu có kẻ rụt dịch muốn tháo chạy. Thống binh huy nhìn thấy thế trận bên mình đang dần tan rã mà kẻ đầu sọ là tên tướng giặc trông gầy yếu nhưng lại vô cùng hung hăng kia. Huy liền cử hai viên tướng dưới trướng xung trận, phải quyết chém đầu tên tướng đó lấy lại sĩ khí cho bà quân. Hai tướng người cầm đại đao, người cầm trường thương, phân ra tả hữu hò hét xông lên tên giặc bỏ mạng lại nơi gì giết tê 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 tê. Khi hai tướng của Huy lao đến thì nhìn thấy Lân nhe răng cười, gương mặt đầy máu kết hợp với nụ cười chết chóc làm cho hai tướng ấy khiếp đảm. Lân hung giáo đâm tới vị tướng bên tả, hắn ta vội vàng ngã người ra sau né tránh. Nhưng kỳ thật đây chỉ là hư chiêu, thanh giáo quét qua tên tướng bên hữu mới là thực. Lân cầm lên, xuống ngựa cho tạ ạ ạ tên tướng ấy phản ứng cũng rất nhanh lẹ, khi thấy thanh giáo quét qua mình thì liền vùng đại đao lên chống đỡ, nhưng kình lực quá lớn làm cho hắn bay khỏi ngựa ngã vật ra đất, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Tú Trực chờ sẵn đập một côn lên đỉnh đầu chết tươi. Tên tướng còn lại thấy tình hình không ổn, kẻ này quá dũng mãnh, nếu còn nấn ná thì e là mạng không giữ được, bèn giục ngựa chạy về. Lân cười hung tợn, ha ha ha, muốn chạy à, thanh giáo trong tay phóng đi, ngọn giáo xuyên qua người tên tướng kia, mang theo sát hắn cắm phập xuống đất, kình lực vẫn còn rất mạnh làm cho cán giáo run lên bần bật. Lúc này quân triều đình đã tán loạn, khởi nguồn là toán quân theo sau hai tướng kia bắt đầu tháo chạy, hiệu ứng lan nhanh ra làm cho binh bại như núi đổ. Thống binh huy giục ngựa chạy gấp, nhạc lệnh Lân và Tú đi cướp lấy kho lương, còn mình cùng hai tướng Tài, Đình đốc quân truy đuổi. Nhạc cho quân truy đuổi tàn quân của thống binh huy hơn 50 dặm mới dừng lại, quân lính nghỉ ngơi một canh giờ thì quay trở về mỹ thị. Quân trở về nhận được tin đã chiếm lấy được kho lương của địch thì tất cả họ reo vang dội. Những binh sĩ chém được đầu giặc vẫn còn đeo trên người, làm cho không khí nồng mùi máu tanh, nhưng gương mặt hai ai cũng vô cùng phấn khích. Lân cho điểm nhất hòa giám sát việc đổi đầu người sang thẻ tre để ghi danh sách nhận thưởng. Việc này do cô nàng Phi Yến phụ trách, nếu như nàng ta thấy cảnh tượng này chắc có lẽ lại mất ngủ. Phân phó mọi việc cho các tướng lĩnh, Lân đi đến doanh trại của mình, cả người Lân lúc này hễ ẩm chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Nhưng vừa mới tiếp quản nơi này, còn nhiều việc bộn bề cần giải quyết nên chưa thể ngủ được. Đang ngồi nghỉ thì có Tú bước vào, đại ca, huynh vẫn chưa rửa mặt thay đồ à? Toàn thân huynh nồng đậm mùi máu với cả mặt huynh lúc này trông rất dữ tợn. Lân cười nói mãi lo chuyện quân, ta cũng biến mất. Đệ ngồi đây chờ ta một lát, để ta đi rửa mặt. Nói rồi Lân đi ra tìm nước rửa mặt, cột lại tóc cho gọn gàng. Khi rửa mặt xong đi vào lại doanh trại thì đã thấy Huy Đống, Điểm, Nhất, Hòa cũng đã ngồi cùng Tú chờ mình. Lân hỏi, những việc ta phân phó, các đệ đã làm xong chưa? Điểm chắp tay bẩm đại ca, lần này quân ta đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp quản nên ai nấy đều chủ động thu xếp, các đội trưởng đang tiến hành làm các việc mà huynh giao phó. Lân gật đầu, ừm, tốt lắm, các đệ cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tú bước ra ngoài cho quân canh gác lui ra xa, nếu ai chưa được phép thì không được tới gần doanh trại. Dặn dò xong, Tú trở vào nói, kế sách lần này của đại ca quả thật quá mạo hiểm. Tối ấy khi nghe nhạc trại chủ sai người lôi huynh ra chém, bọn đệ ai nấy đều sợ đến phát run. Vừa nói xong câu ấy thì có người bước vào, mọi người cả kinh thất sắc. Tú quay lại nhìn thì thấy người đó là nhạc trại chủ. Tất cả vội quỳ xuống chắp tay hành lễ, trại chủ vẻ mặt mọi người đều hoang mang lo lắng. Tú thầm nghĩ, ta đã căn dặn kỹ đám quân canh gác, tại sao lại không vào thông báo? Nhìn thấy các tướng lĩnh đều căng thẳng thì nhạc nhẹ mỉm cười nói, tất cả đứng lên đi, cũng không cần phải lo lắng, ta cũng biết chuyện này. Hôm ấy khi họp bàn xong, Lân đô đốc đã viết vào tay ta bốn chữ chương 43, lên kế hoạch chương 43. Lên kế hoạch. Mọi người nghe thế thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Lân. Vụ này căng rồi, mình chưa kịp giải thích cho các huynh đệ chuyện này thì nhạc trại chủ đã nói ra luôn rồi. Lân thầm nghĩ, ta muốn mọi chuyện xảy ra một cách chân thật nhất nên mới làm vậy. Đại ca ở đây thành thật cáo lỗi cùng các đệ tú tiết lời, chuyện này cũng không thể trách đại ca được, nếu như tất cả đều biết rõ mọi việc thì không thể bộc lộ hết cảm xúc thật của bản thân mỗi người, dễ gây ra sai sót sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Lân ngồi xuống trầm rãi nói, trước khi ta quyết định, có cùng Huy Đống đệ bản tính qua và cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của trại chủ ta mới tiến hành. Nhạc đợi Lân giải thích xong mới lên tiếng, lần này quả thực bị khuất cho đô đốc rồi. Lân nhẹ giọng, mặt tướng cũng vì đại cuộc cảm tạ trại chủ đã hết lòng tin tưởng. Lân lại nhớ đến khoản tiền phải chi thưởng cho các binh sĩ thì trong lòng dỉ máu, trại chủ đại nhân ơi, nếu như ngài thấy tiểu nhân chịu khổ thì chia sức về tiền nong là hay nhất, tiền lần này không phải là con số nhỏ, chắc tiểu nhân sắp trở thành đỗ nghèo khỉ rồi. Lúc này Hòa lên tiếng hỏi, lúc nãy trại chủ có nói Lân đô đốc có viết vào tay trại chủ bốn chữ, đó là chữ gì vậy? Nhạc cười nói, đó là bốn chữ phá phủ trầm thuyền, đập niêu đám thuyền, Hòa gãy đầu, chúng ta có đánh bằng thủy chiến đâu mà đập niêu với đám thuyền, bốn chữ này nên hiểu ra sao? Huy Đống lên tiếng giải thích, tích của câu này lấy từ trận cự lộc của Hạng Vũ nước Sở. Nước Tần xuất binh đánh Triệu, Triệu Nguy khốn cầu viện Sở. Sở Hoài Vương của nước Sở bèn phong Tống Nghĩa làm đội tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứu viện nước Triệu. Tống Nghĩa dây dưa không đánh, ngày ngày chỉ rượu trẻ. Hạ Vũ thấy vậy vô cùng sốt ruột, không nhịn được nữa, bèn chém đầu Tống Nghĩa lên làm chủ tướng, lệnh cho quân vượt sông Hoàng Hà cứu Triệu. Sau khi quân qua sông, Hạ Vũ cho đục thủng hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi nấu cơm, đốt hết doanh trại, chỉ đem theo 3 ngày quân lương, nhằm tỏ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, đưa 3 quân rơi vào cảnh không quyết đánh cũng được, các binh sĩ rơi vào thế đường cùng, buộc phát hết khí lực ai cũng đủ sức một người chống lại 10 người. Qua 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần, cứu được Triệu. Lần này chúng ta vừa mới bại trận, sĩ khí quân ta giảm, lại phải đi đường xa, dù rằng ra tay đánh địch được thế bất ngờ, nhưng ta lại rơi vào cảnh lấy nhọc mà chống nhàn, khả năng bại cũng rất cao, nên Lân Đô đốc mới mạo hiểm đưa ra kế sách này. Con người khi gặp cảnh nguy khốn như cháy nhà, bị dồn vào đường cùng thì có thể bộc phát ra hết tiềm lực của mình, bình thường không nhấc nổi vài mươi cân, nhưng khi ấy có thể vác cả 100 cân. Nhạc cười nói, hạ hạ hạ, đúng vậy, khi đô đốc viết vào tay ta xong, ta cũng có suy nghĩ tương tự, đạo quân này được huấn luyện kỹ càng, là quân chủ lực của triều đình, chúng ta muốn thắng quả thật không phải chuyện dễ dàng. Kế sách của Lân Đô đốc đưa ra tuy mạo hiểm, nhưng đó cũng là kế sách hay có thể phá được quân triều đình, nên ta đã gật đầu tán thành cùng đô đốc diễn một vở kịch tú tiếp lời. Trại chủ đại nhân diễn xuất thần quá, làm cho chúng thuộc hạ sợ đến vỡ mật. Nhạc cười to, hạ hạ hạ, vậy trại chủ ta đây xin bồi tiếp các vị một bữa thật say để tạ tội. Ta đã căn dặn hỏa đầu quân chuẩn bị một bàn thịt nướng cùng rượu. Nào, nào chúng ta cùng ra đó thôi. Khi ra bãi đất trống thì quả nhiên các lính hỏa đầu binh đang tất bật nướng thịt, nấu vài món đơn giản dọn lên bàn. Nhạc nói thêm, ta cũng đã mở kho lương của triều đình vừa cướp được, đem tất cả các thứ ngon nấu lên cho binh sĩ cùng ăn uống no say. À, lần này số người đi lĩnh tiền thưởng cũng rất đông, ôi lại nhắc chuyện đau lòng rồi, trại chủ ngài chỉ nói có đoạn đầu, còn đoạn sau đâu, cái đoạn mà ngài sẽ trả lại tiền cho ta đâu. Mọi người cùng ra bàn ngồi, lần lượt theo các vị trí như ở trong các cuộc nghị sự. Ai ai cũng đang đói nên đều ăn to uống lớn, thì toàn cầm từng tảng lớn mà cắn xé. Không khí vô cùng vui vẻ, tập đình uống rượu rất khỏe, đến Lân nhìn thấy còn phải phục. Thời hiện đại cứ thấy phim kiếm hiệp, các đại cao thủ uống rượu như uống nước, bây giờ Lân mới thấy được tận mắt cảnh uống rượu bằng chén to ấy. Nhưng cũng phải nói là rượu này nồng độ có phần nhẹ hơn ở thời hiện đại. Khi tất cả đều đã no say thì tiệc cũng dần tàn, ai về doanh nấy nghỉ ngơi. Mấy ngày sau Lân cho người vận chuyển xi măng từ xưởng sản xuất về nơi này, các binh lính cũng khẩn trương đào móng và chuẩn bị các vật liệu như ván khuôn và đá nhỏ. Sỏi Lân sẽ cho dựng nên một thành trì tạm ở nơi này, tuy rằng không sợ quân của quận công giận tấn công nhưng phải đề phòng, cẩn thận là không thừa. Tin tức về việc thống binh huy thua trận trong nay mai sẽ nhanh chóng truyền cho dân biết, nên trong đoạn thời gian này sẽ tạm thời không có giao tranh xảy ra. Nghĩa quân Tây Sơn cần thời gian tiếp quản nơi mới chiếm, bố trí nhân lực phòng bị các nơi, xây dựng các hàng rào, lũy bảo vệ nơi đóng quân và cho binh lính nghỉ ngơi lấy lại sức lực, cũng như chữa trị cho các binh lính bị thương. Còn về phía quân triều đình, sau khi bị thua một trận to, cánh quân còn lại chỉ có thể thủ chờ chi viện mà không dám đưa quân đi đánh. Lúc này ở Phú Hòa, chết tiệt, cái tên thống binh đần độn vậy mà đại bại về tay bọn giặc cỏ, phải kéo tàn binh chạy trốn. Giật đi ra đi vào tức giận mắng chửi, thật là quá khinh suất, bây giờ hai cánh quân chỉ còn lại một, muốn chủ động tiến công cũng không thể. Lúc này một người áo đen bước vào, bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ về kẻ kia, hắn là Phan Văn Lân, một đô đốc chỉ huy dưới trướng của Nguyễn Nhạc. Hắn ta là kẻ vừa giỏi bài mưu tính kế lại có võ nghệ cao cường, nhưng tính tình của hắn ta rất khiêm tốn nên không nổi danh như những kẻ khác. Giật thẩm nghị quân của thống binh huy bại trận có lẽ 8,9 phần có liên quan tới tên giặc này, lần trước mình cũng đã chịu thiệt thòi về tay hắn ta, nếu như không có kế sách đoạn hậu thì e là toàn quân đã bị diệt, kẻ này nếu không trừ thì sau này sẽ là mối họa lớn cho triều đình. Giật hỏi, ngươi còn điều tra được gì thêm không? Dạ bẩm chủ nhân, hắn ta có một sở thích đó là câu cá, khi đi thường hay đi một mình hoặc chỉ vài người. Bên cạnh hắn có một vị tiểu cô nương hay đi cùng được rồi, ngươi cùng các huynh đệ cứ theo như kế sách ta đã nói mà tiến hành, việc thành tất cả sẽ được trọng thưởng, thuộc hạ sẽ dốc hết sức mình quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi lui ra đi. Mấy ngày sau Nhạc lệnh cho quân của Lý Tài lui về đóng quân ở Cối Giang, còn tập đình đóng quân ở Thế Giang để làm thế ỷ dốc. Nhân lúc triều đình nhà Nguyễn đang rối ren, trong triều có quyền thần Trương Phúc Loan tâu tóm quyền lực làm loạn triều chính, bên ngoài có quân khởi nghĩa đánh chiếm khắp nơi. Chúa Trịnh bèn họp bàn với các đại thần trong triều lên kế hoạch xuôi nam. Các quan đại thần đều cho rằng đây là thời cơ để đánh vào Phú Xuân. Chúa Trịnh xâm hỏi, đàng trong và đàng ngoài ký hiệp ước hòa bình đã được 100 năm, nay ta cho quân xuôi nam thì lấy gì làm cớ? Quận việc Hoàng Ngũ Phúc là người đã trải qua nhiều chinh chiến bội đáp, bẩm, chúng ta sẽ lấy danh trừng phạt quyền thần Trương Phúc Loan mà tiến quân, lòng dân đang oán thán tên này rất sâu, nên ta lấy đó làm cớ là thích hợp nhất. Chúa lại hỏi, giả như bắt giết được tên quốc phó ấy thì ta lấy cớ gì để ở lại? Một viên quan văn bước ra nói, dạ bẩm, khi ấy chúng ta sẽ nói đàng trong và đàng ngoài vốn có tình thân thích nhiều lời, nay đàng trong gặp loạn đàng ngoài mang quân để rút, chứ không có ý gì thêm. Chúa Trịnh Sâm ngồi trên cao vỗ tay tán dương, nói rất hay, nói rất hay. Tháng 5 năm Giáp Ngọ 1774, Chúa Trịnh Sâm sai lão tướng Hoàng Ngũ Phúc mang 3 vạn quân tiến vào đàng trong. Lúc này ở Mỹ Thị bận rộn từ lúc tiếp quản Mỹ Thị tới nay không ngày nào được nghỉ ngơi, hôm nay chắc phải đi câu cá một hôm mới được, Lân thầm nghĩ. Đi qua nơi làm việc của Phi Yến, nhìn thấy cô nàng vẫn đang cầm tuổi ghi chép thống kê các loại nguyên vật liệu để xây dựng thành, gần đó là Giáp cũng đang bận tối mặt sắp xếp các loại giấy tờ hồ sơ, nhưng trên mặt lại rất hào hứng, chốc chốc lại mỉm cười. Tên này làm việc nhiều quá bị chạm dây thần kinh nào hay sao rồi, công việc xây dựng thành lần trước đã làm qua cho nên nhóm thợ xây của Lân đã quen việc, hướng dẫn cho những người mới. Điểm, Hòa thì đã nắm rõ công tác quản lý, tiến độ thi công, còn Nhất thì thống kê vật tư, dụng cụ, làm đề xuất để báo cáo về cho Phi Yến. Tú thì phụ trách huấn luyện, truyền dạy cho binh lính quân pháp. Lân sách cần câu, len lén trốn đi, vừa mới đi xa được độ trăm trượng thì phía sau một thân cây có người nhảy ra làm Lân giật mình lui lại, người đó không ai khác chính là Tú. Cái tên tiểu tử này, hù ta giật cả mình. Hạ 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 đại ca tính trốn đi câu cá mà không cho đệ theo à? Ta muốn được yên tĩnh thư giãn thì dắt người theo để làm gì Lân nghĩ? Bị đệ phát hiện rồi vậy thì cùng ta đi thôi. Lân cùng Tú đi ra một bờ sông nhỏ, chọn cho mình một nơi thoáng mát ngồi xuống thả cần. Một lúc sau thì có một lão nông cùng một cô nương mang cần đi câu cá. Khi hai người họ đi ngang, Tú vội hỏi, lão bá cũng đi câu cá à? Ông lão cười nói, đúng vậy, nơi này cá không nhiều đâu, nếu muốn câu được cá thì đi theo ta, ta có biết một nơi cá rất nhiều. Tú quay sang Lân nói, đại ca, chúng ta theo lão bá này đi, dù sao thì ông ấy cũng là người nơi này sẽ am hiểu hơn chúng ta. Lân gật đầu, vậy cũng tốt, chúng ta đi theo thôi. Có người cùng trò chuyện cũng hay. Lân để ý thấy cô gái đi theo ông lão, gương mặt rất thanh tú, tuy nàng ta mặc quần áo vải thô nhưng vẫn không che giấu đi được vóc dáng cân đối, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn màng. Cô nàng mang theo một cái giỏ đàn bằng trúc, bên trên phủ một tấm vải, không rõ là đựng thứ gì. Chắc là tên tiểu tử này nhìn chúng con gái nhà người ta nên mới muốn đi theo đây mà. Đúng là anh hùng khó qua được cải mỹ nhân. Ông lão dắt hai người đi đến một nơi rất đẹp, nước tính hơn so với chỗ Lân ngồi lúc nãy. Nơi này có sẵn một bàn đá, ghế đá, chắc là có ai đó mang đến để ngồi, vừa có thể câu cá, ngắm sông nước, vừa có thể nhâm nhi trà rượu. Quả đúng là một nơi lý tưởng. Lân cùng Tú và ông lão thả cần, cô gái ngồi bên bàn đá lấy giỏ trúc ra. Lúc này Lân mới nhìn rõ bên trong là những chiếc khăn tay thêu còn đang dang dở. Tú bỏ dở cần câu ở đó, bắt chuyện với cô gái. Cô nương mang theo để thêu hả? Cô gái mỉm cười, đúng vậy, tiểu nữ thêu khăn tay để mang ra chợ bán. Công tử không xem cần câu coi chừng bị cá lôi đi mất cần đấy. Tú cười nói, ta chỉ đi theo đại ca cho vui thôi, chứ cũng không thích câu cá lắm. À, ta tên Tú, cô nương cứ gọi ta là Tú đại ca là được, gọi công tử ta nghe không quen lắm. Cô nương tên là gì? Tiểu nữ họ Trần, tên Thanh Tâm, tên rất đẹp, người cũng đẹp như tên. Tú nhẹ giọng nói. Lân thầm cười, sao cái chiêu tán gái này nghe nó cứ quen quen. Á ta, cô gái lại lên tiếng, còn bị đại ca kia tên gọi là gì? Tú nhanh miệng đáp ngay, muội cứ gọi huynh ấy là Lân đại ca. Lân lúc này mới lên tiếng, đệ cứ luyên thuyên thì người ta làm sao có thể tập trung mà theo được. Tú gái đầu, vậy là ta làm phiền Thành Tâm cô nương rồi. Cô gái lắc đầu, không sao đâu, tiểu nữ cũng đã quen tay nên dù có ngồi nói chuyện phiếm thì cũng không ảnh hưởng tới đường kim mũi chỉ. Lân thấy ông lão từ nãy tới giờ vẫn cứ im lặng nên cất tiếng hỏi, lão bá là người vùng này à? Ông lão nuốt dâu đáp, kỳ thực ta cũng không phải người nơi đây, quê quán ta ở Đình Xá. Năm ấy vì chiến loạn của khởi nghĩa Nguyên Tuyển mà dắt díu nhau chạy vào đây, song thân con bé lần lượt qua đời, bây giờ trong nhà chỉ có ta và nó nương tựa nhau mà sống qua ngày. Lần gật gù, chiến tranh nổ ra, người dân phải chịu khổ đủ điều. Ông lão hỏi, ta nghe hai tiểu tử ngươi nói chuyện với nhau ắt hẳn không phải là người vùng này. Lần từ tốn đáp, văn bối cùng Tú đệ là người của nghĩa quân, được hôm ít việc nên mới ra sông câu cá cho khuây khỏa. Ông lão ồ lên một tiếng, thì ra là người của nghĩa quân. Nhân nghĩa lão hủ cũng có nghe qua, gần đây nghĩa quân vừa mới đánh nhau to với quân triều đình, còn mở kho lương phân phát cho người dân nghèo vùng này, nếu như không chê nhà tranh vách đất thì hôm nay ghé qua nhà lão hủ làm khách một bận. Tâm nhi nấu ăn rất ngon, nhất là món canh chua cá. Tú nghe thế thì mắt sáng lên, đưa tay khều khều. Lần đại ca, là món huynh thích kìa, hay là chúng ta đi một chuyến xem như tìm hiểu thêm về đời sống người dân nơi này. Luôn Lần cười nói, ta nghĩ là ngươi có ý khác chứ không đơn thuần là tìm hiểu nơi này. Hạ hạ hạ, cô gái nghe lời Lần nói thì túi đầu e thẹn. Lần quay sang nói với ông lão, nếu như lão bá đã có lời mời vậy thì vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Tú thấy đại ca đồng ý thì vui mừng tốt lên, hay lắm, dường như phát hiện mình có hơi thất thố nên Tú gãi đầu ngượng ngùng. Đúng như lời ông lão đã nói, quả nhiên cá ở đây rất nhiều, ngồi một lúc thì cá bắt đầu ăn mạnh, cả hai người giật liên tục, có con to nặng tới vài cân. Độ một canh giờ thì cá đã rất nhiều, ông lão lên tiếng nói, bấy nhiêu đây đã đủ cho ta và Tâm Nhi ăn vài ngày rồi, trời cũng không còn sớm, chúng ta cùng về thôi. Lân cũng gật đầu đồng ý, còn Tú thì hăm hở thu dọn cần câu giỏ cá, còn thuận tiện xách hộ giỏ cá của ông lão. Đoạn đường về nhà cũng không xa, độ chừng hơn 2 dặm. Căn nhà của ông lão rất đơn sơ, nhà tranh vách đất, bên cạnh nhà là một kênh nước nhỏ, bờ kênh có trồng một số rau xanh. Lân cùng ông lão đi vào nhà, còn Tú thì theo cô gái ra sau. Tú rất nhanh lẹ giành lấy việc làm thịt cá, cứ thấy Thanh Tâm làm việc gì là chạy vội tới giúp ngay, miệng thì lúc nào cũng cười hề hề. Lân nhìn mà lắc đầu cười thầm, còn đâu bóng dáng của một manh tướng trên chiến trường. Lân bước vào trong nhà, lặng lẽ quan sát qua một lượt, căn nhà được bài trí đơn giản, bên trái là một bàn trà cùng hai cái ghế, bên phải là một cái trống tre, chắc là nơi để ông lão ngủ. Phòng khách và phòng trong ngăn cách với nhau bởi một tấm màn làm bằng vải thô. Ở giữa nhà là bàn thờ, có lẽ là song thân của Thanh Tâm cô nương. Vật dụng trong nhà được xếp rất ngăn nắp, nền nhà tuy bằng đất nhưng rất sạch sẽ. Ông lão đưa tay mời, "Tiểu huynh đệ, cùng ta uống trà, trà này chỉ là một vài loại hoa cỏ, xin tiểu huynh đệ đừng chê." Cười Lân chắp tay, "Lão bá quá khách khí rồi." Rồi hai người cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Được một lúc thì Tú hào hứng bưng lên hai bát canh to, đặt lên bàn xong lại nhanh chân ra phía sau bếp lấy lên nồi cơm cùng bát đũa. Lân cười nói, "Lão bá xem tiểu đệ của Vạn Bối có thể làm hiền tế của lão bá được không?" Ông lão vuốt râu mỉm cười nhìn Tú, "Nếu như Tâm Nhi ưng thuận thì ta cũng sẽ đồng ý, tiểu huynh đệ này cũng rất khá." Tú cười tươi, nhưng miệng thì giả vờ nói, "Đại ca, chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi mà." Lân và ông lão cùng cười, làm cho Thanh Tâm ngượng đỏ cả mặt. Khi ăn món canh chua cá, Lân gật gù khen, "Quả thật món canh này rất ngon." Trong lòng Lân cũng thầm so sánh món canh chua này giữa Thanh Tâm và Phi Yến nấu, tuy cả hai đều ngon nhưng món canh của Phi Yến lại vừa miệng mình hơn một chút. Nghe thấy Lân khen món ăn mình nấu thì Thanh Tâm bội nói, "Lân đại ca thấy ngon thì ăn nhiều thêm một chút." Ăn uống xong thì trời cũng bắt đầu gần tối, Lân chắp tay nói, "Cảm tạ lão bá đã khoản đãi, trời cũng không còn sớm, vạn bối xin được phép cáo tử." Ông lão đáp, đã vậy, ta xin tiễn hai vị, khi nào rảnh rỗi có thể ghé qua nhà ta làm khách. Lân bước ra cửa nhưng không thấy Tú đâu, nhìn lại thì thấy hắn ta vẫn đang nhìn Thanh Tâm, chưa chịu đi về. Lân bước đến gõ nhẹ vào đầu hắn ta nói, đi về thôi, vẫn chưa làm hiển tế mà đã muốn ở lại rồi à. Thanh Tâm thấy vậy thì che miệng cười. Tú hơi ngượng nên đành để đại ca kéo đi. Khi cả hai rời đi một lúc, ông lão lên tiếng, ngươi làm tốt lắm, nên nhớ tính mạng ra ra ngươi đang nằm trong tay bọn ta, nếu có sơ suất gì làm hỏng đại sự thì ngươi chờ mà nhận xác của lão. Một lúc sau có mấy người áo đen đi đến, cả bọn cùng nhau rời đi nơi khác bàn kế hoạch. Chương 44, ám sát. Mấy hôm sau, cứ thỉnh thoảng là Tú chạy đến nhà Thanh Tâm, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Một hôm Tú tìm Lân với gương mặt hớn hở. Đại ca, đệ có việc muốn nhờ huynh. Nói xong câu này Tú có vẻ hơi hái ngại, gãi gãi đầu nhìn Lân. Lân cười nói, là việc liên quan tới Thanh Tâm cô nương à. Tú ngạc nhiên hỏi, sao đại ca lại biết? Hạ hạ hạ, ta nhìn bộ dáng của ngươi là đoán ra được 8-9 phần, đệ cần ta giúp việc gì, cứ nói ra đừng ngại. Nghe đại ca nói thế thì Tú liền nói, đệ thấy nhà của Thanh Tâm cô nương đã liêu xiêu, cột keo bị muối mọt tan mục hết, nếu như có mưa gió lớn thì e không chống được, nên đệ mới nói với gia gia của Tâm muội sẽ cho người sửa sang lại. Lúc đầu ông ấy không chịu nhưng đệ năn nỉ mãi mới được. Đại ca là người am hiểu về xây dựng nhà, việc này đối với đại ca dễ như trở bàn tay, nên đệ muốn nhờ đại ca giúp. Lần gật đầu, không thành vấn đề, căn nhà nhỏ ấy nếu sửa lại cũng không tốn nhiều thời gian, bây giờ ta sẽ qua bên đó xem cần những gì, gỗ chúng ta còn rất nhiều, có thể lấy để sửa nhà cho Thanh Tâm cô nương. Tú cảm mừng nói, đệ biết là đại ca sẽ giúp mà, cảm tạ đại ca rất nhiều. Huynh qua bên đó trước, đệ sẽ cho người dựng một căn lều bên ngoài thành cho gia gia và Tâm muội ở tạm những ngày sửa chữa nhà, thu xếp xong đệ sẽ sang bên đó. Nói rồi Tú chạy nào đi. Lân thở dài, con người khi có tình yêu vào thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bước tới nhà của ông lão. Lân thấy ông đang tưới đám rau gần bên con kênh nhỏ. Thanh Tâm thì đang ngồi thê ơ. Lân chắp tay, chào lão bá. Ông lão dừng tay lại, bước tới cười nói, tiểu huynh đệ, mời vào nhà. Lân bước vào nhà sau đó nói, tiểu đệ của văn bối có nói qua việc sửa lại căn nhà, nay văn bối tới đây để xem xét hiện trạng cần những vật liệu gì để sửa chữa. Ông lão vuốt râu trầm âm, quả thực việc này làm ta thấy áy náy, vừa mới kết giao mà đã phải làm phiền đến tiểu hữu. Lân mỉm cười nói, lão bá không cần bận tâm, văn bối rất am hiểu về việc xây cất, căn nhà này cũng không lớn, chỉ vài ngày là có thể sửa sang xong. Ông lão lại thở dài, ta có việc này quả thực khó nói, ta từ chối ý tốt của vị tiểu huynh đệ kia là cũng có nguyên do. Thấy ông lão cứ thở dài, Lân vội hỏi, là việc gì? Xin lão bá cứ nói, nếu bạn bồi giúp được sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ông lão vừa thở dài vừa quay sang nhìn Thanh Tâm, muốn gỡ dây thì tìm người buộc dây, chuyện này là không thể, nhưng ta nói mãi con bé cũng không nghe, thôi thì để cho nó tự giải quyết, tiểu huynh đệ ở lại nói chuyện với nó, ta ra ngoài đây. Nói rồi ông lão bước ra ngoài để lại Lân cùng Thanh Tâm trong nhà. Lân cũng nớ người ra, chẳng hiểu là việc gì. Thanh Tâm cô nương, việc mà ra già cô nương nói là việc gì? Thanh Tâm lúc này mới ngước đầu lên nhìn Lân, Lân đại ca, huynh có tin vào chuyện mới gặp đã yêu không? Muội biết là mình không xứng với huynh, nhưng trong lòng muội lúc nào cũng chỉ có hình bóng của huynh, còn Tú đại ca tuy rất tốt nhưng muội lại không có cảm giác, chỉ xem huynh ấy như đại ca của mình. Lân giật mình thầm nghĩ rồi tới công chuyện luôn, cái này sao giống với câu, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, em chỉ xem anh là anh trai mưa thôi. Bình tĩnh Thanh Tâm cô. Nương, chuyện này ta không biết nói sao, nhưng kỳ thật ta đã có ý chung nhân rồi. Thanh Tâm lại tiến tới gần hơn, việc ấy không sao hết, chỉ cần muội có thể đi theo bên cạnh huynh là được, làm thiếp hay người hầu cũng được, muội đều nguyện ý. Nói rồi cô nàng ôm chầm lấy Lân. Lân giật mình, trời, cái gì vậy trời, đóng phim tình cảm hay sao vậy? Núi đẻ, à không người đẻ, ta vẫn còn trong trắng đó. Càng cố đẩy ra, cô nàng càng siết chặt. Phía bên ngoài ông lão mỉm cười đắc ý, đồng một tiếng hét vang lên, a a a a a a a, Thanh Tâm cô nương, ta và cô không thủ không oán, tại sao lại ám hại ta? Ông lão đội xông vào nhà, nhìn thấy Lân đang vịn một tay bên hông trái, máu chảy ra nhỏ giọt. Thanh Tâm thì hai tay cầm một thanh chùy thủ dính đầy máu, ngã dưới đất vẻ mặt hoảng sợ. Ông lão cười to, hạ hạ hạ, tiểu nha đầu làm tốt lắm. Nói rồi ông quay sang Lân, tiểu tặc, dám chống lại triều đình thì chỉ có con đường chết, tất cả ra hết đi, hắn ta đã bị thương nặng, các minh đệ cùng ta giết hắn một đám hơn 10 người bao vây lấy căn nhà, có hai tên bước vào chắp tay. Lão đại, ông lão hạ lệnh nhanh giết hắn. Hai tên thuộc hạ cầm đại đao lao tới Lân, đường đao tinh diệu phối hợp chém tới. Lân phản ứng cũng rất nhanh, tay chộp lấy một góc của cái chóng tre đập mạnh về phía hai tên kia, kinh lực vô cùng hùng hậu, chóng tre gây nát, hai tên thích khách cũng bị chấn cho lui lại. Lân vận dụng khinh công lao nhanh tới tên thích khách bên phải, tay vỗ ra một trường như bài sơn đảo hải vào huyệt thái dương của hắn ta. Tên ấy không kịp né tránh, trúng một trường, người bay đi va vào vách nhà thủng một lỗ to. Lân cũng theo đó nhảy ra ngoài. Vừa ra ngoài thì có hai tên cầm kiếm đâm tới, Lân vội búng người bay qua đầu bọn chúng, tránh được mũi kiếm chỉ trong gang tấc. Vừa đáp xuống đất, Lân nhanh chân chạy đi. Lão giả cũng chạy ra, miệng hét lớn, đuổi thì hù ồ, đừng để tiểu tặc trốn thoát. Lân vận nội lực xuống chân, ra sức chạy nhanh. Chạy được một đoạn chừng hơn một dặm, thấy bên đường có nhiều đá to thì Lân dừng lại. Tay vận kình chộp lấy một tảng đá độ 100 cân quăng mạnh về phía sau, tảng đá như quả đạn pháo bay đi, những tên thích khách không kịp né tránh, hai tên dẫn đầu bị trúng phải, cả người bay đi, miệng phun máu tươi. Lân quỵ một chân xuống đất, miệng thở hồng hộc ra chiều mệt mỏi. Những tên thích khách thấy Lân có sức mạnh ghê gớm đến thế thì trong lòng cũng có chút lo sợ. Ông lão tiến đến chân an, tiểu tặc bây giờ như nọ mạnh hết đà, dùng chút sức cuối cùng để thị uy thôi, các minh đệ theo ta tiến lên, vinh hoa phú quý đang chờ chúng ta giết. Giết tê 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 tê. Lân lại cầm lấy một tảng đá to mà làm vũ khí. Khi lão giả tiến đến thì Lân vận dụng khinh công né tránh thanh kiếm trong tay lão, chạy vòng ra phía sau đập vào những tên thuộc hạ. Tiếng binh khí va vào đá đinh hai, tia lửa bắn ra tung tóe. Thân pháp của Lân quá nhanh, lại thêm vũ khí là tảng đá to, nên các tên thích khách tỏ ra lung túng, mọi chiêu pháp đâm chém đều bị tảng đá cản lại. Lân lại không nên chiến với ông lão, chỉ tiếp vài chiêu rồi lại né tránh, dùng đá mà đập những tên khác. Bảy tên còn lại lần lượt bị đập cho vỡ sọ, nát ngực, máu tươi văng tung tóe đầy đất, hiện trường vô cùng kinh dị. Lúc này chỉ còn lại một mình ông lão. Lão ta thấy tình thế không ổn, tên này dù bị thương nhưng lại quá dũng mãnh, bây giờ chỉ còn mình lão không biết nên chạy hay không, vinh hoa phú quý sắp đến tay lẽ nào để tuột mất. Lão đang định chạy đi thì thấy Lân quỵ xuống, miệng trào máu ra. Lão mừng như bắt được vàng, vội định thần lại quan sát. Lân đứng dậy rồi lại buông tảng đá ra, miệng rỉ thêm máu. Lão tặc, có gan thì tới đấu với ta, đừng có rụt rè như con chó ăn bụng. Lão ta cười lớn, hạ hạ hạ, ngươi đã kiệt sức, đừng cố gân cổ lên mà la hét, chừa chút khí lực để xuống dưới còn nói chuyện với quỷ sai. Nói rồi lão ta vung kiếm đâm tới, tay trái thì múa trường vỗ qua. Lân búng người ra phía sau né tránh, nhưng chân vừa đáp xuống thì loạn choạng ngã nhào về phía sau. Lão giả càng thêm tự tin, lao tới bổ vào đao vào đầu Lân. Nhưng tình hình bỗng có biến, Lân bật dậy, dùng khinh công vòng ra phía sau lão vỗ một trường vào lưng, kinh lực mạnh mẽ chấn cho lão ta hổ máu. Lão giả bỏ dậy tháo chạy, nhưng xem ra thương thế quá nặng, không tài nào đứng bước được, chạy vài bước thì té nhào ra đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Không thể nào, cho dù ngươi là cao thủ nhất lưu thì đang bị thương nặng lại phải dùng nhiều khí lực thì làm sao có thể đánh ra một trường hùng hậu đến vậy? Ta không thể chết ở đây được, không tiếp, tại sao ta lại gặp một kẻ quái thai như thế này? Lão ta vừa lết vừa nói trong hoảng loạn. Lúc này Lân mới lao máu ở miệng đi, giơ lòng bàn tay ra cho lão xem. Ở lòng bàn tay trái của Lân là một đường dài. Lão ta thấy thế thì trợn mắt kinh ngạc, ngươi không hề bị thương, con nha đầu chết tiệt kia không hề đâm ngươi, các ngươi đang diễn kịch cho bọn ta xem. Lân mỉm cười nói, đúng vậy, các ngươi tính toán rất kỹ, nhưng bỏ qua một việc, đó là lòng người. Thanh tâm cô nương không nỡ ra tay, mà nói cho biết các ngươi muốn nàng ta đâm ta trọng thương rồi mới ra tay. Ta tương kế tự kế mà diễn cho các ngươi xem một vở kịch đặc sắc. Lão già lại lên tiếng, nhưng lúc nãy ta rõ ràng thấy ngươi miệng phun máu. Lân thở dài, hay vì để cho ngươi tưởng ta đã trọng thương nặng nên ta đành phải cắn lưỡi của mình, ngươi không nhắc thì thôi, nhắc tới ta có chút đau. Nói với ngươi bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, bây giờ ta sẽ mang ngươi về nhà thành tâm cô nương. Lão già nghe thấy thế thì vội chộp lấy thanh đao muốn tự sát, nhưng Lân đâu để lão được như ý muốn, Lân lao đến gạt thẳng lưỡi đao đó đi, thuận tay bẻ gãy hết tứ chi của lão ta, sau đó xé một mảnh vải nhét vào miệng lão. Lân xách lão già đã gãy hết tứ chi về lại nhà thanh tâm. Chương 45, giải cứu gia gia của thanh tâm. Chương 45, giải cứu gia gia của thanh tâm. Khi bước vào nhà Lân thấy nàng ta vẫn còn đang rất sợ hãi ngồi co mình trong một góc nhà. Nhìn thấy nàng như vậy Lân cũng vô cùng thương cảm, tiến tới gần Lân lên tiếng trấn an. Tất cả ta đã giải quyết xong, thanh tâm cô nương không cần phải lo sợ nữa. Nàng ngước mặt lên nhìn Lân sau đó bà khóc nức nở. Lân đại ca, cứu 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 ra ra muội với, là chuyện như thế nào, nói cho ta rõ. Thanh tâm vẫn cứ khóc nói, bọn chúng bắt ra ra muội đi, sau đó lao già kia đóng giả làm ra ra muội, hằng ngày cho người đi dò thám các bến sông để tìm huynh, chúng còn thăm dò được huynh rất thích ăn canh chua cá. Cả bọn biết huynh là người có võ nghệ cao cường, nơi đây lại gần doanh trại, không thể làm ra động tĩnh lớn nên mới bày ra cái này, chỉ cần muội đâm huynh một dao thì chúng sẽ thả ra ra ra, nếu làm lộ chuyện thì chúng sẽ giết ra ra ngay. Lân gật gù, thầm nghĩ những tên này tình báo quả thật ghê gớm, nắm rõ ta như lòng bàn tay, nếu như ta không có một thân võ nghệ cao cường thì e là lần này không thoát được cái chết. Ta có bắt về lao già kia, bây giờ chỉ cần tra khảo lão ta là biết ngay nơi ở của gia gia muội, ta sẽ đi cứu về, muội đừng quá lo lắng. Bây giờ muội cứ ngồi đây, đừng ra ngoài, khỏi phải thấy cảnh ghê rợn. Lân bước ra ngoài, lại xách lao ta đi một đoạn cách xa nhà thành tâm, tới một nơi vắng vẻ, Lân văng lão ta xuống đất, sau đó vỗ một trưởng vào mặt lão, làm cho răng của lão rụng gần hết, không thể cắn được lưỡi. Bây giờ Lân mới nói, lao tặc, ngươi nhốt ra ra của thanh tâm cô nương ở đâu, mau nói ra, đỡ phải chịu đau đớn. Lao ta vẫn cứ im lặng không nói tiếng nào. Lân thở dài, sao phải cố chấp như vậy, nếu như không nói thì ta sẽ chặt hết tứ chi của ngươi, làm thành người côn mà trồng trong một cái bình lớn, ngươi cứ an tâm, sẽ không chết đâu, hằng ngày ta sẽ cho người đổ cháo vào miệng ngươi, muốn tuyệt thực chết đói cũng không được. Bên trên đỉnh đầu, ta sẽ cho một thùng nước nhỏ từng giọt vào đầu của ngươi, à mà ta phải nói trước, nước nhỏ giọt như vậy tới khi da thịt ngươi mềm đi thì mỗi giọt như vậy sẽ làm ngươi đau đớn đến chết đi sống lại. Tới khi chỗ bị giọt nước nhỏ thủng lỗ, ta sẽ đổi sang nơi khác, ta còn có hơn trăm loại tra tấn, đảm bảo không chết nhưng đau đớn vô cùng, ta sẽ cho ngươi lần lượt đếm qua hết. Lao già vẫn cứ im lặng không nói. Lân đưa tay nắm lấy tay của lão giác, giác âm thanh giòn tan vang lên, cánh tay của lão lại bị bẻ gãy, nhưng lần này Lân vận lực mạnh hơn, xương cánh tay lòi cả ra ngoài, máu chảy đầm địa. Lao già hét lên đau đớn, a a a a a a a a, giết ta đi, a a a a, khốn kiếp, cậu tặc, a a a a a, chết, là ta lỡ tay, thật là, tính ta không được kiên nhẫn cho lắm, lúc nãy ta lại không mang theo đao kiếm gì. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ băng bó lại ngay, làm cái gì mà la hét dữ vậy, nãy giờ ta có thấy ngươi lên tiếng đâu khi băng bó lại cho lão. Lân lại như vô ý bẻ nốt luôn tay bên kia. Lão già đau đớn quằn quại, miệng muốn hét lên thật to, nhưng không còn khí lực để hét. Ôi, cáo lỗi, ta lại lỡ tay, cứ bình tĩnh, ta lại băng bó cho ngươi, không sao đâu. Lúc này lão ta đã hoảng loạn, ý chí chống cự cuối cùng cũng tan vỡ. Tiểu xuất sinh, ngươi là ma quỷ đội lốt người, ta nói, để ta chết được nhanh chóng, đừng hành hạ ta nữa, ta nói mà. Lúc này Lân mới từ tốn nói, ta từ trước tới giờ chưa từng nhân từ với kẻ thù, những chuyện ta nói được sẽ làm được, ngươi nói sớm thì đỡ phải chịu dạy vò. Sau đó lao ta nói, phía nam, cách nơi đây độ 6 dặm đường có một căn nhà tranh bỏ hoang, hai thuộc hạ ta đang canh giữ. Lao giả ở đó Lân gật gù, vậy thì làm phiền ngươi đi với ta một chuyến đến rồi, xong chuyện ta sẽ bao giết bao chôn, sau đó lân lấy bùn đất bôi lên mặt cho lấm lem, lại xách lao ta lên. Khi đến gần căn nhà tranh đó thì chuyển sang cõng lão, vừa chạy vào vừa hô to: cứu người đi, cứu người, có người bị thương nặng. Hai tên canh gác nhìn ra thì thấy người bị thương là lão đại của họ thì liền chạy ra xem. Lân đặt lão giả xuống đất, hai người kia liền chạy tới hỏi han lão đại người. Chưa nói hết câu thì Lân đã vô mạnh song trưởng vào đầu hai tên kia, cả hai hộp máu chết tại chỗ. Sau đó xử luôn lão giả kia. Bước vào nhà, Lân thấy một ông lão tuổi độ chừng như lão già kia nhưng thân hình gầy khô, đang nằm co quắp trên giường. Lân tiến tới thăm dò, mạch tượng có hơi yếu, chắc là bị bọn này bỏ đói thường xuyên. Lân trở ra tìm một hố đất rồi ném ba cái xác xuống đó, lấy mấy tảng đá lớn mà quăng xuống lấp lại. Xong việc, Lân vào nhà cõng ra già của Thanh Tâm về. Khi về đến nhà thì thấy Tú đã ở đó cùng Thanh Tâm, đang vô về an ủi cô nàng. Nhìn thấy Lân có người về thì cả hai chạy vội ra. Lân cõng ông lão vào nhà, đặt nằm trên giường của Thanh Tâm. Lúc này ông lão cũng đã hơi tỉnh, nhìn thấy đứa cháu gái mình thì trào nước mắt, Thanh Tâm vội ôm lấy ông mà khóc. Lúc này Lân mới nói, gia gia muội chắc là bị bỏ đói nên người mới yếu như vậy. Tú từ lúc nhìn thấy gia gia của Thanh Tâm thì trong lòng hoảng hốt, chân tay lòng nóng, nghe đại ca nói là gia gia đang đói thì liền lên tiếng để đệ đi lấy cơm. Lân giơ tay gõ vào đầu Tú một cái: đệ bình tĩnh lại đi, ta chưa nói hết đã xem bảo, người bị đói lâu ngày không có ăn được cơm. Thanh Tâm cô đương, mau đi nấu một nồi cháo loãng, đút cho gia gia ăn, chỉ ăn một chén thôi, một canh giờ sau mới ăn tiếp chén nữa, đến khi nào thấy gia gia muội dần dần tỉnh táo hơn thì mới ăn nhiều hơn một chút. Còn đệ nhanh chóng ra chợ tìm một thầy lang, mua một cái chỏng tre mang về đây, đệ sẽ đi ngay. Một lúc sau thì Tú hào hào chạy về, trên lưng có một ông lão, còn tay thì cầm cái chỏng tre. Ông lão thấy đã tới nơi thì vội quát: thả lão phu xuống, thật là tên hôn trướng, Tú để cái chỏng tre trước nhà rồi. Con ông lão vào tận nhà trong mới thả xuống. Lân trông thấy thì lắc đầu: đúng là cứu nhạc phụ tương lai như cứu lửa mà, bộ dáng tên này vừa có người vừa mang cái trong tre to đùng thế kia chạy trên đường chắc làm náo loạn hết đường phố. Thầy lang sau khi được thả xuống thì vẫn chưa nguôi giận nhìn Tú, Tú chỉ cười gượng nói: tiên sinh đừng trách văn bối, việc cấp bách nên vãn, bối mới mạo phạm, tiên sinh đại lượng bỏ qua. Thầy lang chỉ hừ một tiếng rồi quay sang gia gia của Thanh Tâm bắt mạch. Sau một lúc thì thầy lang nuốt dâu nói: chỉ là bị đói lâu ngày, cơ thể suy kiệt, tịnh dưỡng độ vài hôm sẽ bình phục thôi. Trong mấy ngày này không được ăn các thức ăn cứng khó tiêu, chỉ nên ăn các loại thức ăn mềm hoặc là cháo loãng. Mỗi ngày vào sáng sớm nên dắt ông ấy ra sân vận động vài động tác nhẹ, ta sẽ kê vài thang thuốc bổ dưỡng hồi phục sức khỏe cho ông ấy. Tú bước tới hỏi: phí khám bệnh là bao nhiêu vậy tiên sinh? Thầy lang nhìn Tú lại hừ một tiếng: phí khám bệnh thì ta không lấy, tiền thuốc là 1 tiền 5 đồng. Nói rồi thầy lang mở hộp gỗ ra lấy giấy ghi đơn thuốc đưa cho Tú. Tú nói: tiên sinh có cần vãn bối con về không? Thầy lang tức xì khói: lão phu tự về được, bộ xương già của ta không chịu nổi giáng sốc, còn để ngươi con chắc ta nằm nghỉ dưỡng 3 ngày không đứng dậy nổi. Lần đứng bên cạnh thì cười thầm: cái tên này đúng đây, người ta đã bực bội vì ngươi con chạy vội mà giáng sốc không chịu được, bây giờ lại muốn con thì ông ấy không tức mới lạ. Ta sẽ về bốc thuốc rồi cho người mang đến. Thử Lân tiễn thầy lang ra cửa, nhẹ giọng nói: nhờ tiên sinh 3 ngày sau tới đây tái khám lại, tiểu đệ vãn bối vì nóng lòng mà đã tội, mong tiên sinh rộng lượng bỏ qua cho. Lân lấy ra từ trong túi ra 1 quan tiền cầm tay thầy lang mà đưa cho: chỗ tiền này là tiền công khám và thuốc cho lần sau luôn, 3 ngày nữa sẽ có người đến mời tiên sinh đi. Thầy lang thấy nhiều tiền quá thì bội nói: chỗ này quá nhiều rồi, tiền thuốc không nhiều đến vậy. Lân mỉm cười: xin tiên sinh cứ nhận lấy, coi như ta thay tiểu đệ bồi tội với tiên sinh. Thầy lang dùng gian muốn trả lại nhưng Lân nhất quyết không chịu, nên ông ấy đành nhận lấy, cảm tạ rồi rời đi. Lân vào nhà giao phó lại cho Tú: tạm thời đệ ở lại bảo vệ cho Thanh Tâm cô nương, ngày mai chắc phải chuyển họ về gần doanh trại của chúng ta để phòng những đồng bọn của thích khách quay lại báo thù. Lúc này triều đình nhà Nguyễn sau khi nhận được tin thống binh Huy bại trận phải chạy về phía Bắc Dinh Quảng Nam thì liền sai nội hữu trưởng Dinh Tôn Thất Nghiêm đem quân vào Quảng Nam hợp binh đánh quân Tây Sơn, đồng thời ký hòa ước với người Xiêm, từ bỏ một số vùng họ đã chiếm được trong những thập kỷ trước đó, tập trung binh lực để đối phó với quân khởi nghĩa. Phía Bắc, quân của chúa Trịnh do quận Việp Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh, mang 3 vạn quân bắt đầu tiến vào Nam. Chương 46, quận Việp Hoàng Ngũ Phúc. Chương 46, quận Việp Hoàng Ngũ Phúc. Hoàng Ngũ Phúc xuất thân hoạt quan, là một trong những tay chân thân tín của Trịnh Doanh. Hoàng Ngũ Phúc được thăng quan tiến chức rất nhanh. Đầu năm Canh Thân 1740, Hoàng Ngũ Phúc được trao chức tả thiếu giám, sau đó không bao lâu lại được sùng chức nội sai của Hình Viên. Khi chúa Trịnh Doanh mới lên ngôi, nhận thấy triều đình luôn phải điều quân đi đánh dẹp, Phúc nhờ vào tài trí của mình, tháng 2 năm Quý Hợi 1743, Phúc đã dâng lên chúa 12 điều về binh pháp. Dù rằng chưa lần nào ra chiến trường, chúa đọc qua thì thấy Phúc quả là người tài, phê chuẩn cho đem thi hành. Sau đó sai Phúc thống lĩnh kỵ binh đạo Hải Dương, cùng thống tướng Hoàng Công Kỳ đi đánh quân khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu. Lúc Hoàng Ngũ Phúc mới nghe được mệnh lệnh của chúa thì sợ đến mất ăn mất ngủ, vì từ trước đến nay Phúc chưa từng ra chiến trận bao giờ, chỉ là nhờ vào sự thông minh mà đề xuất ra 12 điều binh pháp. Đúng là đạo làm quan không dễ, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới có thể sống. Phúc là người không chỉ khéo ăn nói, giỏi đạo làm quan mà còn giao du rất rộng. Trong nhà vẫn thường chiêu đãi các môn khách, kẻ sĩ tài hoa. Khi có những chuyện khó nghĩ cần tìm người hiền kế, Phúc sẽ nhờ đến các vị này. Khi ấy, có một vị môn khách người Hoa đến quên, tướng công cứ vay mượn kho triều đình 1 vạn quan tiền mà chiêu mộ binh. Hoàng Ngũ Phúc nói, nếu như vay thì sẽ phải trả, tới khi trả thì lấy tiền đâu để trả. Người khách ấy nói tiếp, tục ngữ có câu rằng tướng vô tài, sĩ bất lai, nghĩa là người làm tướng mà không có của cải thì dũng sĩ chẳng bao giờ tìm đến cả. Nếu như thắng trận thì tướng công đã giàu lại sang, người người đua nhanh định loạn, của cải theo đó mà vào nhà, còn lỡ như gặp chuyện không may, chết, thì ai lại nỡ bắt tội, và lại có truy cứu cũng đâu làm được gì. Hoàng Ngũ Phúc cho là hợp lý, bèn làm theo. Đúng như lời của vị môn khách kia, Phúc đã chiêu mộ cho mình được rất nhiều người tài. Sự nghiệp của một danh tướng bắt đầu từ đây. Hoàng Ngũ Phúc tham gia vào các cuộc trấn áp khởi nghĩa như Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Vương. Khi đã dày dặn kinh nghiệm thì Phúc bắt đầu phát huy tài hoa của mình về đạo cầm binh, đánh trận, lập nhiều chiến công. Trong trận đàn áp khởi nghĩa của Lê Duy Mật, là con thứ của vua Lê Dụ Tông, Phúc đã dùng kế chiêu dụ và chia rẽ nội bộ của quân khởi nghĩa mà giành được thắng lợi. Nên biết rằng, Lê Duy Mật là người thuộc dòng dõi hoàng tộc triều Lê, nên khi ông phất cờ khởi nghĩa là thuận theo chính nghĩa, lấy khẩu hiệu phụ Lê diệt Trịnh đã làm cho đông đảo các nho sĩ theo về dưới trướng phò trợ. Cho nên cuộc khởi nghĩa này rất được lòng dân, kéo dài từ thời chúa Trịnh Giang, Trịnh Doanh cho tới thời chúa Trịnh Sâm, nghĩa quân đánh chiếm được cả một địa bàn rộng lớn. Các đời chúa Trịnh nhiều lần xuất binh tiểu trừ nhưng đều không thành công. Chiến công tiêu diệt được cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật mà Phúc lập được là vô cùng to lớn đối với chúa Trịnh. Chuyện kể rằng, để tiêu diệt quân khởi nghĩa, Trịnh Sâm đã đưa cả ba đạo quân lớn, nhất loạt đánh vào thành Trịnh Quang. Ba đạo quân đó gồm có, đạo thứ nhất là tất cả quân sĩ Nghệ An, đặt dưới quyền chỉ huy chung của thống lãnh Bùi Thế Đạt. Đạo thứ hai bao hàm tất cả quân sĩ ở trấn Thanh Hoa, do Nguyễn Phan cầm đầu. Đạo thứ ba gồm toàn hộ quân sĩ ở Hưng Hóa, do đốc lãnh Hoàng Đình Thể điều khiển. Nghe tin đại binh của họ Trịnh kéo đến, Lê Duy Mật đã bình tĩnh bố trí trận địa, sẵn sàng đánh trả. Ba đạo quân lớn, vũ khí đầy đủ, lương thực dồi dào, nhưng phải đánh mãi từ tháng 8 năm 1769 đến tháng 1 năm 1770 mới tiến đến được ở phía ngoài của ngoại phủ Trịnh Quang mà thôi. Trịnh Quang là một vị trí rất hiểm yếu. Ngoài 16 đồn lũy bảo vệ rất chắc chắn cho ngoại phủ và nội phủ, ngoài thành cao, hào sâu được xây dựng rất kiên cố, nơi đây còn có vách núi treo leo, không dễ gì vượt qua được. Bây giờ, Lê Duy Mật chủ trương cố thủ trong thành, không đội động binh. Các tướng của chúa Trịnh sợ mắc mưu của Lê Duy Mật nên cũng không dám tiến. Thấy đại quân bị xa lầy, Trịnh Sâm vội điều thêm tướng Hoàng Ngũ Phúc tới phủ Quảng Đức. Hoàng Ngũ Phúc không đội đem quân đi đánh mà sai người bắt và tìm cách dụ hàng mẹ của Lại Thế Thiểu. Đối với Lê Duy Mật, Lại Thế Thiểu vừa là tướng tâm phúc, lại cũng vừa là con rể, cho nên rất được tin cậy. Thiểu lại là người con có hiếu, lại tham danh vọng. Biết rõ điều ấy, Hoàng Ngũ Phúc đã kết hợp giữa hù dọa với dụ dỗ và mua chuộc để mẹ của Lại Thế Thiểu chịu viết thư cho con, xúi dục Lại Thế Thiểu chống Lê Duy Mật, làm nội ứng cho quân sĩ họ Trịnh và Lại Thế Thiểu đã đồng ý khi nhận được thư của mẹ. Thiểu liền có ý định quy thuận triều đình, ngầm sai tướng dưới trướng là Lê Văn Bản mở cửa thành cho quân Trịnh tiến vào. Khi quan quân đã vào rồi, hắn bèn cho dựng thang trèo lên cao mà bắn. Lê Duy Mật biết rõ biến loạn đã bắt đầu ngay từ trong nhà mình, vì thế tụ tập hết vợ con lại rồi phóng lửa mà tự thiêu. Vậy là kết thúc cuộc khởi nghĩa hơn 30 năm dòng dã. Nhờ công lao đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa, Hoàng Ngũ Phúc được phong làm việc quân công, thường gọi là quân việp. Năm 1754, thượng thư bộ binh Phạm Đình Trọng chết sớm, Hoàng Ngũ Phúc trở thành vị tướng quan trọng nhất của triều đình. Danh vọng lên cao thì không tránh được các lời dị nghị bàn tán của những kẻ đố kỵ, quan viên trong triều. Nên họ bày ra trò truyền lời sấm mà đặt điều cho Phúc có lòng chiếm ngôi chúa. Đây là điều tối kỵ của nhà chúa Trịnh, vì chúa là kẻ chiếm quyền của nhà Lên nên rất sợ chuyện đại thần làm phản. Lời dị nghị ngày càng nhiều, trong dân gian cũng bắt đầu dấy lên những lời đồn đắc ý, gây bất lợi cho quận biệp. Để tránh họa sát thân, Hoàng Ngũ Phúc xin từ chức về hưu, chúa Trịnh nhưng thuận và phong cho quận biệp làm quốc lão. Lần này chúa Trịnh Sâm nhận thấy thời cơ tiêu diệt chính quyền họ Nguyên đã đến, bèn cho gọi Hoàng Ngũ Phúc vào triều, sát phong làm Bình Nam thượng tướng quân, Bùi Thế Đạt làm phó tướng mang 3 vạn quân tiến vào Phú Xuân, lấy danh nghĩa là trừng phạt quốc phó Trương Phúc Loan. Lúc này Hoàng Ngũ Phúc đã là một lão tướng 62 tuổi. Về phía triều đình nhà Nguyễn đang cử quân của Tôn Thất Nghiêm tiến vào Hòa Bang, hội quân với Yến quận công Nguyễn Cựu giật quyết một trận với quân Tây Sơn thì được tin chúa Trịnh đang cho quân tiến vào. Chúa Nguyễn Phúc tuần triệu Tôn Thất Nghiêm về Phú Xuân, phong Nguyễn Cựu giật làm tả quân đại đô đốc tức du quận công chống quân Tây Sơn. Trong thời gian giao chiến với quân triều đình, nghĩa quân Tây Sơn cũng thu về được rất nhiều của cải, 45 con voi, nhiều khí giới trong đó có 82 khẩu đại bác. Nhạc Cùng Lân khi nghe tin quân Trịnh xuôi nam thì cũng hoang mang. Tướng chỉ huy lại là một kẻ dày dặn kinh nghiệm. Nếu như rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch thì quân Tây Sơn khó tránh khỏi bại vong. Trong ba lực lượng, quân khởi nghĩa là yếu nhất, tổ chức còn nhiều thiếu sót, nhân lực, vật lực đều thua kém hai nhà Trịnh Nguyễn, phải tìm ra được giải pháp tránh khỏi thế cục này.